Trương Không, Song Tôn chi chiến vạn năm trước, thần giới phía trên thiên địa phân mảnh, thần cung cung điện cảnh hoàng tàn khắp nơi, ngày xưa huy hoàng thần giới biến thành một vùng phế tích tàn biên. Mà cái này rách nát không chịu nổi cảnh tượng dường như tại cáo biết thế nhân, lại một trận có 102 thần ma chí tôn chi chiến kết thúc. Mấy vạn năm trước, ma giới bên trong một vị ma tộc thiếu nữ hành không xuất thế, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép chúng ma, nhất thống ma giới, thành tựu một đời ma tôn nữ đế, Tiểu Nguyệt Ảnh. Không cam lòng chỉ giới hạn ở thống trị ma giới, nàng hiệu lệnh ma giới, thống lĩnh trăm vạn ma tộc đại quân trùng trùng điệp điệp xâm chiếm thần giới, thề đánh bại Cửu Thiên thần tôn, nhất thống cửu thiên. Mà cùng nàng giao thủ không là người khác, chính là Cửu Thiên thập giới tuyệt đối người cầm quyền, tự sinh ra đến nay chưa từng bại một lần, ca tụng là duy nhất chí tôn Cửu Thiên thần tôn, Cố Trường Thiên. Một vị là tự 10 vạn năm trước liền đặt chân Cửu Thiên thập giới, lấy duy nhất thần tôn danh tiếng vị lâm thế gian đỉnh phong, một kiếm chia cắt Cửu Thiên thập giới, khai mở cửu trọng thiên chỗ, lệnh Cửu Thiên thập giới vạn chúng thương sinh cúi đầu cung bái Cửu Thiên thần tôn. Một vị tắc thiên sinh yêu ma chí tôn thần thân thể, lấy khủng bố yêu nghiệt thiên phú bước vào chân thần cảnh giới, một lần hành động thống nhất ma giới ma tôn nữ đế. Vì Cửu Thiên thập giới duy nhất chí tôn một vị, ma tôn nữ đế ngang nhiên đối Cửu Thiên thần tôn phát động một lần lại một lần sinh tử khiêu chiến. Vạn năm tuế nguyệt ở giữa, hai người giao thủ hơn trăm lần, lại không một phân ra thắng bại. Mà lần này ma tôn nữ đế thể phải phân ra thắng bại. Hai người định ra thể ước, người thua liền muốn biến thành đối phương nô lệ, vĩnh thế phục thị đối phương. Tại đi qua 3 ngày 3 đêm khoáng thế đại chiến về sau, thần giới thiên địa quy về bình tĩnh, chiến đấu đã nên đón rốt cuộc. Tại một mảnh phá toái phế tích bên trong, Tiểu Nguyệt Ảnh quần áo rách nát, khóe miệng chứa máu, thần sắc chật vật nằm yên trong đó, một đôi yêu mị màu tím yêu mâu khó có thể tin nhìn chằm chằm trước người. Mà tại trước người của nàng, là một vị quần áo nhẹ nhàng, không nhiễm một tia trần thế tuấn giật nam tử. Cố Trường Tiên chắp hai tay sau lưng, khí định tân nhàn, khóe miệng mang theo một vẻ giống như cười mà không phải cười ý cười nhìn chăm chú lên nàng. Ma tôn nữ đế, ngươi thua ngươi, ngươi trước cùng bản đế giao thủ, một mực che giấu thực lực. Tiểu Nguyệt Ảnh bưng bít lấy che ngực, lung la lung lay theo phế tích bên trong đứng người lên, tràn đầy không cam lòng cùng tức giận chất vấn. Vạn năm giao thủ hơn trăm lần, nàng cùng hắn ở giữa chưa bao giờ phân ra thắng bại qua, lần này nàng càng là bế quan ngàn năm, làm vạn phần chuẩn bị thề đánh bại hắn. Nhưng mà lần này lập xuống thể ước về sau, nàng lại ở trong tay của hắn không có kiên trì qua mấy chiêu. Giờ phút này nàng mới phát giác được, giữa hai người thực lực sai biệt giống như cách lấy một đạo không thể vượt qua lại trời. Trước đó hắn một mực chưa bao giờ nghiêm túc qua. Nàng bị lừa rồi. Bản tôn bảo đảm lưu lại một chút như vậy thực lực. Bất quá nữ đế ngươi cũng đừng nản chí, ngươi là cho đến tận này tại bản tôn nghiêm túc phía dưới kiên trì lâu nhất một vị, rất lợi hại. Chỉ tiếc so sánh bản tôn vẫn là kém như vậy một chút. Cố Trường Tiên khẽ nhấc hai ngón tay, mỉm cười nói lời an ủi với Tiểu Nguyệt Ảnh. Mà lần này an ủi tại Tiểu Nguyệt Ảnh xem ra, đơn giản cũng là trần trụi nhục nhã. Tiểu Nguyệt Ảnh cắn chặt răng ngà, mặt mũi tràn đầy tức giận gắt gao nhìn chăm chú Cố Trường Tiên. Cố Trường Tiên mặt mỉm cười, đối Tiểu Nguyệt Ảnh giết người giống như ánh mắt xem thường, vẫn không quên nhắc nhở một câu, dựa theo ước định, sau này ngươi nhưng chính là bản tôn nô lệ, vinh thế phục thị bản tôn. Hừ, muốn bản đế phục thị ngươi. Nam động, bản đế thân là ma tộc, ma giới chi tôn, tuyệt sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào phía dưới. Tiểu Nguyệt Ảnh khí nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy lấy bất khuất giận dữ hét. Nàng tự sinh ra ma giới đến nay, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép tất cả mọi người, thể muốn dẫn dắt ma tộc nhất thống cửu thiên tộc giới, như thế nào khuất phục người khác phía dưới? Xem ra đường đường ma tôn nữ đế, là dự định nói không giữ lời, muốn đổi ý rồi. Hừ. Tiểu Nguyệt Ảnh hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười lạnh, yêu mị mắt tím bên trong lộ ra thấy chết không sờn kiên nghị ánh mắt. Bản đế cũng không nói đổi ý. Bản đế là đưa ra người thua muốn biến thành người kia nô lệ, cung cấp đối phương điều động. Có thể không có nói là từ hôm nay thế bắt đầu. Muốn bản đế phục thị ngươi, đợi kiếp sau rồi nói sau. Nói xong, Tiểu Nguyệt Ảnh toàn thân linh lực phun trào, tối linh lực màu tím như thoát lũ giống như đổ xuống mà ra, phun trào toàn thân, lấy gần như không thể không uy lực kinh khủng theo tự thân nở rộ hư không. Nàng cận kề cái chết cũng sẽ không trở thành người nam nhân trước mắt này nô lệ. Cho dù chết, nàng cũng phải mang theo hắn cùng một chỗ. Ngọc Thạch Câu Phần, thật không hổ là ma tôn nữ đế, tính tình quả nhiên cương liệt. Cứ như vậy không muốn thành vị bản tôn nô lệ sao? Nói không chừng đãi ngộ kỳ thật cũng không tệ lắm nha. Nhìn qua dự định dẫn bạo thần khu cùng hắn đồng quy vu tận Tiểu Nguyệt Ảnh, Cố Trường Tiên có chút bất đắc dĩ mà tiếc hận lắc đầu. Tiểu Nguyệt Ảnh loại này dẫn bạo tự thân thần khu, tất phải sẽ tính cả tự thân thần hồn câu diệt, mất diệt thế gian, cũng không còn cách nào đạp vào luân hồi. Thần hồn đều mất diệt, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gọi là kiếp sau. Từ vừa mới bắt đầu, nàng không có ý định thật tấn ước định trở thành hắn nô lệ. Nữ nhân này nói chuyện thật là không tính toán gì hết. Bất quá càng làm cho Cố Trường Tiên cảm thấy tiếc hận là nàng một thân tu vi này cùng thiên phú. Trời sinh yêu ma thần khu, vẹn vẹn vạn năm liền bước vào chân thần cảnh giới tu vi đến xem. Nàng yêu nghiệt thiên phú tại Cửu Thiên thập giới bên trong tuyệt đối gần với hắn. Tương lai lại nhiều cho nàng mấy ngàn năm, không đúng, vài vạn năm thời gian, hẳn là có thể đuổi theo trên hắn. Cứ như vậy thần hồn mất diệt, tan biến thế gian, không khỏi thật có chút quá mức đáng tiếc. Càng quan trọng hơn là, nàng tự diệt thần khu, lấy thân hồn mẫn diệt làm đại giá thần vẫn uy lực chỉ sợ đủ để liên diệt thần giới. Mà hắn sau này bên người liền thiếu đi cái phục thị hắn nô lệ. Cao ngạo ma tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Nghe được Cố Trường Tiên thẳng đến loại thời điểm này còn tại thuyết phục nàng ngoan ngoãn trở thành hắn nô lệ, Tiểu Nguyệt Ảnh càng thẹn quá hóa giận, lách mình ôm chặt lấy hắn, thể sống chết nhất định muốn kéo lên người nam nhân trước mắt này. Cố Trường Tiên đã không tách ra, cũng không tránh thoát, mà chính là cúi đầu hướng về phía trong ngực Tiểu Nguyệt Ảnh ôn hòa cười một tiếng, thần sắc lộ ra 10 phần bất đắc dĩ mà cương triều. Còn nói không muốn làm bạn tôn nô lệ, cái này không rất chủ động mà đi chết đi. Tiểu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu nhìn chăm chú Cố Trường Tiên, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, nhìn nhau, một cái mặt lộ vẻ cương triều bất đắc dĩ, một cái thần sắc phẫn nộ dứt khoát, cùng nhau bị hào quang sáng chói thôn vệ. Tại Tiểu Nguyệt Ảnh thần vẫn tự bạo trong tích tắc, Cố Trường Tiên trên thân thần quang lập lòe, giống như một đạo màng mỏng hộ cháo đồng dạng đem uy lực nổ tung đều áp xúc thu nạp. Dù vậy, thiên địa phiêu diêu, cửu thiên thập giới như cũ vì thế mà chấn động. Sư tôn, nữ đế đại nhân. Thần ma lưỡng tộc song phương mọi người xa xa nhìn thấy một màn này, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hô. Thế mà tiếng kêu gào của bọn họ rất nhanh cũng cùng nhau bị kinh người tiếng nổ mạnh bao trùm, kinh khủng dư âm đem tại chỗ chư thiên thần ma đều đánh bay. Đợi thần vẫn dư âm sau khi kết thúc, thần giới hư không trên chỉ còn lại lưu lại một cái giữ tận to lớn hư không cửa động, không có nửa thân ảnh. Từ đó về sau, cửu thiên thập giới duy nhất chí tôn theo mọi người trong tầm mắt mai danh nhận tích, cũng không có xuất hiện nữa. Không ít người suy đoán cửu thiên thần tôn đã là cùng cái kia ma tộc nữ đế cùng nhau thần vẫn uy thiên. Cho đến trăm năm về sau, nhân gian một góc nào đó, cảnh giới phân chia, thối thể cảnh, khai khiếu cảnh, thông linh cảnh, luyện linh cảnh, ngự linh cảnh, địa linh cảnh, thiên linh cảnh, thánh linh cảnh, linh sư cảnh, linh võ cảnh, linh tông cảnh, linh vương cảnh, linh hoàng cảnh, linh tôn cảnh, ngưng đan cảnh, kết thần cảnh, vũ hóa cảnh, tiên vương, tiên hoàng, tiên tôn, tiên đế, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần đế, cựu thiên chân thần. Chương 1, Can Nguyên Thiên Duyên, lại lần nữa gặp lại nhân gian giới Đông Hoàng quốc, Thiên Duyên thành trên đường, đám người hối hả, đông nghịt, từng đôi ân ái tình lữ người yêu kết bạn mà đi, chợ một mảnh huyên náo phồn hoa. Một vị thân mang y phục bó sát nhẹ nhàng, mái tóc đen tuyền dài được buộc cao bay bổng, hình dạng tuấn dật thần thái nam tử chắp hai tay sau lưng, tay cầm quạt giấy, như nhàn nhã nhàn bước đồng dạng dạo bước tại trên đường, cảm thụ được bên thai mang tới phồn hoa huyên náo. Tại nam tử đầu bay, đứng một con quạ toàn thân đen sẫm, lông vũ đen nhánh ánh lên màu sắc rực rỡ bảy sắc cầu đồng. Nha tử, cái này Thiên Duyên thành bản tôn nhớ đến trước kia gọi là Thanh Thạch thành vẫn là Tiểu Thạch thành tới. Nhìn qua bốn phía đường đi lạ lẫm cùng đám người, Cố Trường Tiên dù là cảm khái mà hỏi. Phu cận đi ngang qua mọi người không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Cố Trường Tiên. Đã là đối với hắn hình dạng khí chất hấp dẫn, cũng là đối với hắn cổ quái cử chỉ cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng bên cạnh hắn cũng không có những người khác, vậy hắn là đối ai nói chuyện đâu? Tại mọi người nghi ngờ nhìn soi mói, lập ở đầu vai quạ đen đột nhiên dùng đến một bộ quạ cuống họng mở miệng nói, "Đại nhân, cái này thành đã là Tiểu Thạch thành, cũng là Thanh Thạch thành. Ngài quên sao, trước hết gọi là Tiểu Thạch thành, về sau đổi tên là Thanh Thạch thành, bây giờ lại đổi tên là Thiên Duyên thành." Nhìn thấy một con chim bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người, mọi người không khỏi thần sắc kinh hãi. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái này chim không chỉ có biết nói chuyện, còn nghe hiểu được, có thể trả lời vấn đề. Đơn giản tựa như người một dạng. Có đúng không? Lại đổi tên. Cố Trường Tiên không để ý đến mọi người chung quanh ngạc nhiên ánh mắt, chỉ là thần sắc càng cảm khái tuế nguyệt trôi qua, không khỏi hiếu kỳ hỏi, bản tôn ngủ bao lâu? Dòng dã trăm năm, đại nhân. Nhà tử tức đáp. Ừm. Mới trăm năm sao? Cố Trường Tiên nghe xong, có chút ngoài ý muốn liếc quá mức. Đúng vậy đại nhân, trăm năm. Nhà tử ta thế nhưng là một ngày thủ hộ bên ngoài, vì ngài tự mình mỗi một ngày đến được. Nha tử mười phần khẳng định cùng xác định gật một cái, ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy tự hào. Tại Cố Trường Tiên bế quan đang ngủ say, ngoài động phủ nhiều ít cái nhật nguyệt luân hồi hắn đếm được là rõ ràng. Bởi vì hắn biết, đại nhân tỉnh ngủ về sau, nhất định sẽ hỏi. Xem ra cho dù chỉ là trăm năm, nhân gian biến hóa cũng thật sự là lớn. Xác định thật chỉ là qua trăm năm mà thôi, Cố Trường Tiên không khỏi cảm thán một tiếng. Nếu là ở thần giới, trăm năm bất quá trong nháy mắt ở giữa, nhân gian trăm năm lại là tăng thương. Mặc dù trăm năm biến hóa bao nhiêu mang đến điểm mới lạ cảm giác, nhưng cũng chỉ thế thôi, tương tự hình ảnh tráng cảnh hắn nhìn nhiều lắm. Cửu thiên thập giới đều là hắn đặt chân chi địa, thế gian cảnh sắc hắn thu hết vào mắt. Nhân gian to lớn, lớn đến đủ để dung nạp thiên địa, trên sinh hoạt thức sinh linh, nhân gian nhưng lại rất nhỏ, nhỏ đến hắn một hơi ở giữa liền có thể đến tới bất kỳ địa phương nào, nhỏ đến hắn một tay liền có thể đem bóp nát. Duy nhất niềm vui thú biến mất bây giờ hắn đều đã không biết nên hướng nơi nào, tìm một ít gì niềm vui thú thỏa mãn hắn. Nha tử, chung quanh đây có thể có cái gì thú vị? Ừm. Đại nhân, muốn nói thú vị, cái này Thiên Duyên thành có một cái thú vị nghe đồn. Nghe đồn chỉ cần hai cái mệnh trung chú định người đi tới Thiên Duyên thành bên trong, hai người kia liền sẽ ở đây gặp gỡ. Nhìn ra Cố Trường Tiên hào hứng ra rời, thần sắc mở mịt không thú vị, nha tử thần sắc trầm ngâm một lát, nhiều hứng thú mở miệng nói ra. Ừ. Cố Trường Tiên nghe vậy, thần sắc thoáng tới điểm hứng thú. Khó trách một đường lên trên đường đều là từng đôi tình lữ. Bất quá đến cùng là thật mệnh trung chú định, vẫn là ngẫu nhiên còn thật khó mà nói. Tin đồn này vừa lan truyền ra ngoài, mộ danh mà đến truy cầu tình yêu người biết rất nhiều, nam nữ càng nhiều, đồng thời đều là ôm lấy gặp gỡ yêu say đắm mà đến, một cách tự nhiên dưới cơ duyên xảo hợp ở đây thành song thành đôi xác suất cũng sẽ càng lớn. Mọi người vô ý thức liền sẽ cảm thấy thật như nghe đồn nói. Nha tử do dự một lát, trên bờ vai từng bước một bằng rời giống như chuyển động bước chân đến gần Cố Trường Tiên bên hai, vẻ mặt thành thật khuyên nhủ, "Đại nhân, ta cảm thấy ngài không sai biệt lắm cũng nên suy tính một chút tìm kiếm một vị phu nhân làm bạn lữ, kéo dài ngài huyết mạch. Đây chính là ngài hạng nhất đại sự." "Bạn lữ a?" Cố Trường Tiên tay cầm quạt giấy nhẹ chống lấy cái cằm, nghiêm túc suy tư tới vấn đề này. Cho tới nay hắn đều cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Ngược lại không phải là hắn không muốn, mà chính là thời gian dài như vậy đến nay, hắn đều chưa bao giờ gặp làm hắn động tâm nữ tử qua. Bởi vì thân phận của hắn, cho đến tận này thấy tuyệt sắc nữ tử tất cả không có ngoại lệ đối với hắn tất cung tất kính, hay là lòng mang kính sợ. Coi như thật kết làm bạn lữ, các nàng đối với hắn kính sợ lòng ngưỡng mộ chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi, đó cũng không phải hắn mong muốn. Thôi nhường hắn có chỗ hứng thú nữ nhân cho đến tận này cũng chỉ có vị kia. Nàng là toàn bộ cựu tiên thập giới bên trong, duy nhất không hề cố kỵ thân phận của hắn, thậm chí dám nói thẳng muốn giết nữ nhân của hắn, đồng thời cũng là cựu thiên thập giới bên trong thực lực tiếp cận nhất hắn một vị. Ngược lại là cái có chút thú vị nữ nhân, cũng là hắn số lượng không nhiều niềm vui thú, chỉ tiếc tại trăm năm trước nàng liền đã thần vẫn ở thiên địa, rơi vào luân hồi. Ngay tại Cố Trường Tiên trầm tư hoài niệm thời khắc, đường đi cách đó không xa chuyển đến từng đợt huyên náo truy đuổi tiếng. Nhanh, bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy. Nghe được tiếng vang, Cố Trường Tiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy mấy cái tay cầm côn đồng khảm đao võ phu vung lên tay áo, khuôn mặt hung ác đuổi theo một thiếu nữ. Thiếu nữ bẩn thỉu, quần áo tả tơi, trần trụi trên cánh tay trải rộng vết thương, tại mọi người truy sát phía dưới liều mạng chạy trốn. Một cái quay đầu công phu, thiếu nữ một đầu đâm vào một chặt chẽ vững vàng trong lồng ngực, đặt mông ngã rầm trên mặt đất. Đợi thiếu nữ ngẩng đầu, chỉ thấy một cái quần áo nhẹ nhàng, tuấn giật phi phàm công tử văn nhã dáng người ngạo nghễ đứng thẳng đứng tại trước người của nàng. Cố Trường Tiên túi đầu xuống, hiếu kỳ đánh giá ngồi dưới đất thiếu nữ, thấy được nàng cái kia một đôi yêu mị linh động mắt tím lúc, thần sắc không khỏi hơi sững sờ. Thế gian có thể có được kỳ dị màu sắc trong mắt người bình thường đều là ma tộc, đây cũng là ma tộc lộ ra thân phận đặc thù một trong. Rất hiển nhiên, trước mắt thiếu nữ này là một vị ma tộc thiếu nữ. Mà nàng cái này một đôi yêu mị mắt tím nhường hắn không khỏi lập tức liên tưởng đến trăm năm trước vị cố nhân kia. Đáng chết tiện nô lệ, rốt cục để cho chúng ta bắt lấy ngươi. Lao tử trước chặt chân của ngươi, nhìn ngươi về sau còn chạy chỗ nào. Phía sau mấy tên võ phu đuổi theo, thần sắc phẫn nộ hung tàn nhìn chăm chú trên đất thiếu nữ. Cầm đầu một vị càng là trực tiếp tay cầm khảm đao, một đao không chút do dự đánh xuống. Thiếu nữ quay đầu lại đúng lúc nhìn qua đối diện chém xuống khảm đao, mặt lộ vẻ không cam lòng, nhận mệnh nhắm lại hai con mắt. Tôn trọng. Một tiếng sắt thép va chạm âm thanh trong trẻo vang lên, thiếu nữ không có cảm giác trên thân bất luận cái gì đau đớn thương tổn, hiếu kỳ mở ra hai con mắt. Chỉ thấy một cái quạt xếp đúng lúc ngăn tại phía trên đỉnh đầu nàng, vững vàng tiếp nhận chôi này đao bổ tuổi. Vung đao nam tử thần sắc sững sờ, tức giận ngẩng đầu nhìn về phía trước người xuất thủ Cố Trường Tiên. Ngươi là ai? Dám quản chuyện của lão tử? Trong lúc rảnh rỗi, tìm một chút niềm vui thú, Cố Trường Tiên ôn nhã khẽ cười nói. Chết tiệt. Lão tử nhìn ngươi không phải tìm niềm vui thú, là muốn chết. Cho lão tử đem hắn cùng một chỗ chặt. Nghe được đối phương chỉ là bắt hắn tìm niềm vui, cầm đầu nam tử giận tím mặt, vung tay lên, bắt chuyện sau lưng mọi người động thủ. Một đám thủ hạ mặt lộ vẻ hung ác, tay cầm côn đồng khảm đao vừa lên, thuần thục trình độ hiển nhiên không phải lần đầu tiên bên đường hành hung. Nha tử giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn qua vung đao xông lên trước mọi người, phối hợp lắc đầu. Thế gian này lại muốn ít mấy cái không biết sống chết sâu kiến. Ba Cố Trường Tiên một mặt lạnh nhạt mỉm cười đứng tại chỗ, nhẹ nhàng búng tay một cái. Chỉ tiếng vang lên, xông lên trước mọi người tính cả vũ khí trong tay cùng nhau dần dần hóa thành cho bụi. Trước là có người phát hiện cánh tay bỗng nhiên biến đến rất nhẹ, sau đó lại có người bỗng nhiên mặc danh kỳ diệu trực tiếp té ngã trên đất. Khi mọi người quay đầu nhìn qua lúc, chỉ thấy cánh tay cùng đi đứng đúng là tại một chút xíu hóa thành hạt bụi phiêu tán ở giữa không trung. A a a, ta, tay của ta, chân của ta, không, không thấy. Sao, chuyện gì xảy ra? Hắn đã làm gì? A a, trơ mắt nhìn lấy chính mình tay chân cùng thân thể dần dần tiêu tán, mọi người hoảng sợ phát ra từng trận kêu rên kêu thảm. Cho đến miệng cùng đầu cũng hóa thành cho bụi, tiếng kêu rên mới im bặt mà dừng. Trên đường lại khôi phục yên tĩnh, hạt bụi theo gió phiêu tán, mặt đất cái gì cũng không có còn lại. Thiếu nữ ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, khó có thể tin ánh mắt bên trong toát ra mấy phần sùng bái cùng kinh hỉ. Thật lợi hại. Chương 2, ta nguyện ý đem ta dâng hiến cho ngài. Ai, không thú vị. Cố Trường Tiên tự mình khe khẽ lắc đầu, gương mặt hào hứng ra rời. Hoàn toàn như trước đây, lấy nhân gian võ phu tu vi, cho dù là liền hắn một chút linh lực đều không chịu được nổi. Mặc dù tu vi lại cao hơn tựa hồ cũng giống vậy chính là. Cố Trường Tiên liếc mắt như cũng ngồi yên ở trên mặt đất ma tộc thiếu nữ. Sau đó trực tiếp thẳng dạo bước rời đi. Thiếu nữ nhìn qua Cố Trường Tiên rời đi phiêu giật bóng lưng, do dự một chút về sau, giang chống đỡ lấy thụ thương thân thể bỏ dậy đuổi tới sau lưng, quỳ xuống đất khẩn cầu, tiền bối, mời ngươi thu ta làm đồ đệ. Cố Trường Tiên dừng bước lại chậm rãi xoay người, một đôi thâm thúy sáng đôi mắt trên dưới xem kỹ lấy thiếu nữ. Ngươi muốn bái bản tôn vi sư? Ừm. Thiếu nữ ánh mắt kiên định, chỉnh trọng gật một cái. Cố Trường Tiên nhìn qua thiếu nữ suy tư một lát, mở miệng hỏi, ngươi biết làm cơm sao? Thiếu nữ thần sắc sững sờ, lập tức khe khẽ lắc đầu. Sẽ không. Vậy ngươi biết giặt quần áo sao? Sẽ không. Vậy ngươi biết quét dọn gian phòng sao? Sẽ không. Cầm kỳ thư họa ngươi dù sao cũng nên biết mấy thứ a. Vậy cũng sẽ không. Đã ngươi cái gì cũng không biết, bản tôn nhận lấy ngươi thì có ích lợi gì? Còn muốn tốn sức tâm lực chiếu cố ngươi, truyền thụ cho ngươi tu hành. Loại sự tình này bản tôn rất lâu trước đó liền đã làm qua rất nhiều lần, đã mệt mỏi. Ngươi hay là đi thôi, bản tôn sẽ không nhận lấy ngươi. Cố Trường Tiên khoát tay áo, xoay người lần nữa rời đi. Hắn cũng không phải ghét bỏ trước mắt thiếu nữ này ma tộc thân phận, trước kia hắn cũng thu qua ma tộc đồ đệ qua. Cửu thiên thập giới bất luận cái gì nhất tộc hắn từ trước đến nay đều là đối xử như nhau. Đương nhiên, hắn cũng không phải ghét bỏ nàng tu vi thiên phú không được, thiên phú lại kém đệ tử hắn cũng không phải không thu qua. Húng chi hắn một chút liền có thể nhìn ra được, cái này ma tộc thiếu nữ tu vi thiên phú tuyệt đối không so hắn dạy qua bất luận một vị nào đệ tử kém. Cho dù không có hắn tu hành chỉ đạo, ngày sau thành tựu cũng sẽ không kém. Hắn không lại thu đồ, chỉ là đơn thuần bởi vì đối truyền thụ tu hành không có hứng thú gì. Mới đầu hắn đối dạy đồ đệ còn tràn đầy hứng thú, nhìn lấy các đồ đệ của mình tu vi một điểm điểm tiến bộ, trong lòng có phần có cảm giác thành công. Nhưng bây giờ đối thu đồ truyền giáo cái kia cố mới mẹ cảm giác đã qua, lại để cho hắn dạy đồ đệ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy phiền phức. Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, không cam lòng cắn cắn môi đỏ, nắm chặt bàn tay, bị hỏi trên mặt một trận tao đỏ. Làm sao nàng lại thật cái gì cũng không biết. Theo Cố Trường Tiên từ từ đi xa, thiếu nữ trong lòng dường như đã quyết định, đống nhiên ngẩng đầu, thần sắc kiên định hướng về hắn hô lớn, tiền bối, ta không có cái gì, cũng cái gì cũng không biết, nhưng có một dạng là ta có thể đưa cho ngươi, đó chính là ta. Ta nguyện ý đem ta dâng hiến cho ngươi, trung thân làm nô, vĩnh thế phụng dưỡng tại bên cạnh của ngươi. Ngươi nói những cái kia, ta cũng đều có thể vì ngươi học. Ừm. Cố Trường Tiên nghe vậy, lần nữa dừng bước lại, một cái thuấn thân lặng yên không tiếng động về tới thiếu nữ trước người, hai con mắt lần nữa đánh giá nàng. Lời nói này nghe có như vậy mấy phần quen hay. Thiếu nữ gặp Cố Trường Tiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, cho là hắn là tại xem kỹ tướng mạo dáng người của nàng, sắc mặt có chút đỏ bừng, nhưng vẫn là ngửa đầu đỡ ngực, bày ra chính mình đơn giản hình thức ban đầu linh lung dáng người. Cố Trường Tiên cẩn thận trên dưới đánh giá một phen thiếu nữ, nhìn qua nàng vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ, lần nữa chậm rãi lắc đầu. Bản tôn đời này thấy qua thế gian tuyệt sắc nhiều vô số kể, muốn phụng dưỡng bản tôn càng là có thể từ nơi này trực tiếp xếp tới trên 9 tầng trời. Ở trong đó còn không thiếu rất nhiều giỏi ca múa, người tu vi cao thâm. Ngươi cho bản tôn một cái lý do, bản tôn vì sao muốn ngươi nha đầu này phụng dưỡng đâu? Ngươi, ta. Thiếu nữ giận dữ, cắn răng nghiến lợi chừng lấy Cố Trường Tiên, lời đến khỏe miệng nhưng lại nói không ra bất kỳ phản bác tới. Nàng thật vất vả lấy dũng khí, quyết định đem chính mình phụng hiến đi ra. Kết quả giá hỏa này lại là đem nàng hạ không đáng một đồng. Lớn nhất làm người tức giận chính là, hắn nói cũng đều là sự thật. Nàng đích xác không có cái gì cùng những cái kia tiên tử ma nữ so sánh tư bản, lại cầm không ra bất kỳ vật gì khác. Ta, con trẻ, các loại, chờ tiếp qua mấy năm, ta tướng mạo cùng dáng người nhất định không thể so với ngươi thấy qua những nữ nhân kia kém. Đúng do dự nửa ngày về sau, thiếu nữ liếc quá mức, không phục lẩm bẩm miệng nhỏ nhỏ giọng phản bác. Cố Trường Tiên nghe vậy sững sờ, sau đó nhịn không được bật cười. Ha ha ha, thú vị, ngươi nha đầu này ngược lại là đối với mình tướng mạo cùng dáng người có phần có tự tin. Hừ, có gì buồn cười? Ta nói chính là sự thật. Ngươi không tin chờ lấy. Nghe bên thai Cố Trường Tiên tùy ý tiếng cười, trên mặt thiếu nữ lại là một trận tao đỏ, không phục bỏ dậy chạy đến một chỗ bên giếng nước. Tại Cố Trường Tiên nghi hoặc hiếu kỳ nhìn soi mói, thiếu nữ tốn sức đánh ra một thùng nước, đem trọn cái đầu đâm vào trong thùng nước một lát sau, thiếu nữ theo trong thùng nước ngẩng đầu lên, mang theo óng ánh giọt nước mái tóc tung bay giữa không trung, vung ra hạt hạt óng ánh giọt nước. Nghiêng đầu sang chỗ khác, lúc trước mặt mũi tràn đầy vết bẩn đã là bị rửa sạch, một tấm rực rỡ hẳn lên thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ hiện ra ở Cố Trường Tiên trước mắt. Đó là một tấm trắng non thanh tú đẹp đẽ mà không mất vũ mị tuyệt sắc dung nhan. Dùng nước giếng rửa sạch sau, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, ướt nhẹp mái tóc thẳng tắp rủ xuống ngay giữa bờ mông, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lấp loé oanh oanh ánh sáng. Nhìn thấy thiếu nữ nước bùn phía dưới chân chính hình dạng, Cố Trường Tiên thần sắc không khỏi hơi kinh hãi. Hắn thán phục không chỉ có là thiếu nữ cái kia mỹ mạo dung mạo, mà chính là nàng cái này giống như đã từng quen biết hình dạng. Thanh tú đẹp đẽ mà không mất đi vũ mị dung nhan tuyệt thế, màu tím sẫm yêu mị yêu mâu, cái kia một mặt bất khuất kiên nghị thần thái, hết thảy đều là như vậy tương tự. Dưới ánh mặt trời sừng sững tiểu mỹ thân ảnh rất có trăm năm trước vị cố nhân kia thân ảnh. Thi Liên đứng ở đầu vai nha tử nhìn thấy thiếu nữ chân chính hình dạng, đen nhánh tròn trịa hai con mắt cũng là không khỏi hiện ra thật sâu kinh ngạc. Đại nhân, nàng, ứng, giống, rất giống a. Cố Trường Tiên khỏe miệng có chút dương lên, nhiều hứng thú nhẹ giọng nhỉ nó nói. Sao, thế nào? Gặp Cố Trường Tiên ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào nàng, thiếu nữ khuôn mặt hiện ra một chút ngượng ngùng cùng đắc ý, nàng bây giờ duy nhất đem ra được cũng liền tướng mạo của nàng. Vì không bị người phát hiện cùng ngấp nghé, nàng vẫn luôn cố ý đem chính mình làm cho bẩn thỉu, vết bẩn không chịu nổi, che giấu đi chính mình hình dạng. Bây giờ nàng thế nhưng là bước lên mạo hiểm chủ động bày ra chân chính hình dạng. Bản tôn thừa nhận, ngươi nha đầu này hoàn toàn chính xác có mấy phần tư sắc. Cố Trường Tiên không chút nào keo kiệt gật một cái biểu thị ca ngợi. Cái kia, vậy ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao? Thiếu nữ sắc mặt vui vẻ, trong mắt chờ đợi nhìn qua Cố Trường Tiên. Cố Trường Tiên duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ đến thiếu nữ trên đầu. Tại bản tôn quyết định phải chăng nhận lấy ngươi trước, ngươi trả lời trước bản tôn một vấn đề. Ngông ngông nô. Hỏi liên hỏi, làm gì gõ đầu của ta? Thiếu nữ ôm đầu, trừng mắt một cái Cố Trường Tiên, lẩm bẩm miệng nhỏ biểu đạt bất mãn. Nhìn qua thiếu nữ tức giận bộ dáng, Cố Trường Tiên trong lòng đã có mấy phần suy đoán, nhưng vẫn không khỏi mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ ngẩng đầu, yêu diễm mắt tím thật sâu nhìn chăm chú Cố Trường Tiên, trịnh trọng nói, Tiểu Nguyệt Ảnh. Chương 3, sau này ngươi chính là bản tôn người. Tiểu Nguyệt Ảnh. Nghe được cái tên này, cho dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng Cố Trường Tiên như cũ trong lòng không khỏi giật mình, đôi mắt hiện ra một sợi kim mang nhìn chăm chú trước người Tiểu Nguyệt Ảnh. Ha ha ha. Ánh mắt liếc nhìn mà qua, Cố Trường Tiên trong mắt kinh ngạc chuyển biến làm kinh hỉ, nhịn không được quạt giấy vỗ tay, phát ra từng tiếng vui vẻ cười to. Tựa như là gặp cái gì thập phần vui vẻ mà lại chuyện thú vị giống như. Có gì buồn cười? Tiểu Nguyệt Ảnh hơi nhíu đôi mi thanh tú, chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không vui. Nghe được tên của nàng sau liền cười thành dạng này, có ý tứ gì mà? Là đang cười nhạo nàng tên không dễ nghe à? Xin lỗi, bản tôn chỉ là chợt nhớ tới một số cao hứng sự tình. Cố Trường Tiên khoe miệng mỉm cười, một mặt nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Tiểu Nguyệt Ảnh. Trời sinh yêu ma thần khu, lại là tử vi yêu mâu, là nàng không sai. Không nghĩ tới thời gian qua đi trăm năm, sẽ lấy như thế buồn cười trùng hợp phương thức gặp lại lần nữa. Hẳn là từ nơi sâu xa chính là thiên ý. Thú vị mười phần thú vị. Nha đầu, bản tôn thay đổi chủ ý. Bản tôn nhận lấy ngươi. Sau này ngươi chính là bản tôn người. Thật, tiền bối ngươi nguyện ý nhận lấy ta rồi. Tiểu Nguyệt Ảnh nghe nói, nhất thời có chút cái to nhỏ miệng, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Không tệ, bản tôn nguyện ý nhận lấy ngươi. bất quá không phải lấy đồ đệ thân phận, mà chính là lấy thân phận nô lệ sau này vĩnh thế, ngươi đều phải phục thị bản tôn. Cố Trường Tiên tiến đến Tiểu Nguyệt Ảnh trước người, tuấn giật khuôn mặt lộ ra một vẻ tà mị mà nghiền ngẫm mỉm cười. Nô lệ. Tiểu Nguyệt Ảnh mặt lộ vẻ do dự, sau đó đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia quyết ý, ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú Cố Trường Tiên hỏi, nếu như trở thành nô lệ của ngươi, phục thị ngươi, ngươi sẽ truyền thụ cho ta tu hành sao? Nàng có thể trở thành chịu mệnh nô, cung cấp người điều động nô lệ, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương thật sự có thể truyền thụ nàng tu hành. Nếu không nàng cận kề cái chết cũng sẽ không trở thành người khác nô lệ. Nhìn qua Tiểu Nguyệt Ảnh ánh mắt kiên định, Cố Trường Tiên mỉm cười, chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ, dốc túi dạy dỗ. Tốt. Vậy ta nguyện trở thành nô lệ của ngươi, vinh thế phục thị ngươi. Tiểu Nguyệt Ảnh nghe vậy, lúc này thần sắc kiên định đáp ứng. Rất tốt ăn nó, theo bản tôn tới đi. Cố Trường Tiên ném ra ngoài một viên linh đan phiêu lạc đến Tiểu Nguyệt Ảnh trước người, theo sau đó xoay người hướng về đường đi phía trước đi đến, trong lòng lấp đầy trước nay chưa có niềm vui thú cùng chờ mong. Hắn vốn đang phiền não sau khi tỉnh lại nên đi nơi nào du lịch, tìm thứ gì chuyện thú vị, hiện tại hắn đã tìm được lớn nhất chuyện thú vị. Chỉ là nhường hắn bồi dưỡng đồ đệ lời nói vậy liền rất không có ý nghĩa, nhưng nếu là bồi dưỡng một cái theo bên mình nô lệ, vậy liền rất có ý tứ. Huống chi đối phương vẫn là đã lâu không gặp cố nhân. Tiểu Nguyệt Ảnh hai tay dâng linh đan, thần sắc do dự. Ngươi yên tâm, bản tôn nếu là muốn hại ngươi, cần gì dùng thuốc? Ngươi tại bản tôn trong tay không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đây chỉ là một viên chữa trị ngươi thương tích lưu động trong cơ thể, bài trừ thể nội tạp chất đan dược. Ngươi ăn sau sẽ không hôn mê, cũng sẽ không trúng độc. Cố Trường Tiên cũng không quay đầu lại ung dung treo gẹo nói, dường như sau lưng Tiểu Nguyệt Ảnh mọi cử động bị hắn nhìn chăm chú tại trong mắt. Hừ. Tiểu Nguyệt Ảnh bất mãn vụng trộm từ phía sau trừng mắt một cái Cố Trường Tiên, sau đó không do dự nữa đem linh đan nuốt vào trong bụng. Chính như tên kia nói, hắn nếu là thật sự muốn hại nàng, tiện tay liền có thể, căn bản không cần phí như vậy công phu hạ dược. Tại nuốt vào linh đan về sau, Tiểu Nguyệt Ảnh nhất thời cũng cảm giác bụng một dòng nước ấm tản ra, quét sạch đến toàn thân mỗi một góc. Mệt mỏi thân thể bỗng nhiên một lần nữa cảm giác tràn đầy khí lực, trên thân trước đó lưu lại thương thế cũng không lại cảm thấy đau đớn. Tiểu Nguyệt Ảnh khuôn mặt lộ ra kinh hỉ, vội vàng cất bước đuổi theo Cố Trường Tiên. Tự đắc biết rõ Tiểu Nguyệt Ảnh tính danh về sau, đứng tại Cố Trường Tiên đầu vai nha tử vẫn xách lấy năm đen tròn chính ánh mắt đánh giá Tiểu Nguyệt Ảnh. Không thể tin được, đại nhân lại ở chỗ này gặp phải nàng. Theo nó biết, thế gian có thể làm cho đại nhân có chỗ hứng thú cùng nhớ thương, giống như cũng chỉ có nàng này. Đây không phải khéo léo mà hắc. Tiểu Nguyệt Ảnh chú ý tới nha tử ánh mắt, cũng tò mò ngẩng đầu nhìn về phía nó. Đối với cái này mới có thể miệng nói tiếng người qua đen, nàng cũng là cảm thấy mười phần hiếu kỳ. Nó gọi nha tử, là bản tôn bên người sùng vật. Gặp Tiểu Nguyệt Ảnh tò mò nhìn nha tử, Cố Trường Tiên liền cười nhẹ giới thiệu nói. Nha tử chủ động theo Cố Trường Tiên đầu vai nhảy lên nhảy tới Tiểu Nguyệt Ảnh đầu vai, thuận thế dương lên kiêu ngạo đầu. Ta là nương theo tại bên người đại nhân lâu nhất, đại nhân tín nhiệm nhất, sùng ái nhất, trung thành nhất đồng bọn. Ừ. Nhìn lấy trước mắt như thế thông tuệ nha tử, Tiểu Nguyệt Ảnh không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, bất quá nghe được nha tử tên lúc, lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là con chim, tại sao muốn gọi nha tử đâu? Bởi vì nó tựa như con vịt, luôn luôn tại bản tôn bên cạnh cặc cặc gọi, nha tử danh tự liền phi thường phù hợp nó. Cố Trường Tiên mắt nhìn chạy đến Tiểu Nguyệt Ảnh trên vai nha tử thản nhiên nói, quá phận đại nhân, ta thế nhưng là sợ ngài nhàm chán, mới vì ngài bài ưu giải nạn, bồi ngài nói chuyện trời đất. Nha tử bị cánh, mặt mũi tràn đầy u oán phàn nàn nói, tốt xấu nó cũng là có thân phận, kết quả Cố Trường Tiên lại là cho nó lấy một cái nha tử tên. Mới đầu nó cảm thấy danh tự không tệ, nghe rất thân mật, đại biểu cho đại nhân đối với nó thích. Thẳng đến một ngày nào đó, nó ở nhân gian gặp được cái kia một đám cặc cặc kêu vịt, nó mới rõ ràng đại nhân gọi nó nha tử căn bản không phải bởi vì thích, mà là bởi vì đại nhân coi nó là đi làm vịt con ác thú vị. Nguyệt Ảnh đại nhân, ngài có phải hay không cũng cảm thấy đại nhân rất quá đáng? Nha tử quay đầu lại hướng Tiểu Nguyệt Ảnh phàn nàn nói. Nguyệt Ảnh đại nhân. Nghe được nha tử đối với mình xưng hô, Tiểu Nguyệt Ảnh thần sắc sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, gọi ta Nguyệt Ảnh liền tốt. Nàng chỉ là một giới thân phận nô lệ, chỗ nào xứng đáng đại nhân xưng hô? Như vậy sao được? Nguyệt Ảnh đại nhân, ngài sau này là đại nhân, nữ, người, cũng là nha tử chủ nhân, nha tử tự nhiên muốn xưng hô ngài vì Nguyệt Ảnh đại nhân mới được. Nha tử nghĩa chính ngôn từ mở miệng giải thích. Có thể ta chỉ là tiền bối hắn một giới nô lệ mà thôi. Tiểu Nguyệt Ảnh mặt lộ vẻ không hiểu. Ai ngài thân phận bây giờ mặc dù là đại nhân nô lệ, có thể ngày sau liền chưa hẳn mà nha tử tiến đến Tiểu Nguyệt Ảnh khuôn mặt, lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười xấu xa. Ừm. Tiểu Nguyệt Ảnh đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng đều đã đáp ứng minh thế thành làm nô lệ, về sau không là nô lệ, cái kia còn có thể là cái gì? Người hơi nhiều miệng nha tử. Còn không đợi nha tử tiếp tục mở miệng, Cố Trường Tiên tay cầm quạt giấy, nhẹ nhàng đập vào nó nhỏ nhắn trên đầu. Trong chốc lát, quạt giấy hiện ra một đạo cường lực linh lực vòng xoáy, đưa nó một chút xíu hút vào bên trong. Đại nhân, ta sai rồi. Nha tử cũng không tiếp tục nói lung tung. Nha tử liều mạng nghịch cánh nỗ lực thoát đi, thế mà cuối cùng vẫn không làm nên chuyện gì, hóa thành một đạo lưu quang bị hút vào quạt giấy bên trong. Tiểu Nguyệt Ảnh ngạc nhiên nhìn qua tình cảnh này, đồng nhiên cũng nhớ tới một kiện khác chuyện trọng yếu, đôi mắt đẹp vừa nhìn về phía Cố Trường Tiên hiếu kỳ hỏi, tiền bối ngươi đây, ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Bản tôn. Nói đến bản tôn hoàn toàn chính xác còn chưa tự giới thiệu qua đây. Cố Trường Tiên dừng bước lại, xoay người đối diện nhìn chăm chú Tiểu Nguyệt Ảnh, thẳng tắp đứng ngạo nghễ dáng người sừng sững trước người, khoe miệng mỉm cười, tự giới thiệu mình, bản tôn, Cố Trường Tiên. Chương 4, gọi phu quân, vẫn là gọi chủ nhân. Cố Trường Tiên. Tiểu Nguyệt Ảnh vô ý thức nhẹ giọng nhỉ non lặp lại một lần. Chẳng biết tại sao, nghe được cái tên này thời điểm, trong nội tâm nàng không hiểu có một loại quen thuộc mà rất khó chịu cảm giác. Thật sự là kỳ quái, nàng tại sao có thể có loại cảm giác này? Danh tự nàng tựa hồ tại chỗ nào nghe qua, lại thế nào cũng nhớ không nổi tới. Tiền bối, Tiểu Nguyệt Ảnh đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị Cố Trường Tiên một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trên môi đánh gãy. Về sau ngươi không muốn lại gọi bản tôn tiền bối lộ ra quá giả rồi. Bản tôn cũng liền 10 vạn cái tuế nguyệt ra mặt mà thôi, thay cái xưng hô a. Tiểu Nguyệt Ảnh, 10 vạn cái tuế nguyệt. Tuy nói tu vi đạt tới nhất định cảnh giới có thể đồng thọ cùng trời đất, nhưng thật sự có người có thể sống lâu như thế à? Tiểu Nguyệt Ảnh trong lòng âm thầm nói, khiếp sợ đồng thời lại không khỏi thêm ra một tia nghi vấn. Cái kia, đại nhân. Tiểu Nguyệt Ảnh đổi giọng xưng hô nói. Cố Trường Tiên suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Đại nhân xưng hô này bản tôn bên người đã có một cái mỗi ngày đều, lỗ thai đều nhanh mọc kén. Cái kia sư tôn người. Tiểu Nguyệt Ảnh lại sửa lời nói. Không ổn. Sư tôn xưng hô thế này bản tôn trước kia cũng nghe nhiều lắm, cũng ngán. Cố Trường Tiên lần nữa lắc đầu, đối sư tôn xưng hô thế này vẫn còn không hài lòng. Chủ nhân. Tiểu Nguyệt Ảnh lắp ba lắp bắp hỏi lại mở miệng nói ra. Chẳng biết tại sao, vừa mở miệng xưng hô Cố Trường Tiên là chủ nhân, nàng liền đánh tâm lý không hiểu mâu thuẫn. Ừm, xưng hô thế này không tệ. Bản tôn còn không có bị những người khác kêu lên xưng hô thế này, nghe vừa bạn cũng phù hợp. Nghe được Tiểu Nguyệt Ảnh một tiếng chủ nhân, Cố Trường Tiên tuấn giật khuôn mặt nhất thời lộ ra hài lòng cười một tiếng. Đợi trăm năm lâu, tiếng gọi này rốt cục vẫn là nhường hắn như mong muốn nghe được, nhìn lấy Cố Trường Tiên cái kia vẻ mặt đắc ý cao hứng dáng vẻ, Tiểu Nguyệt Ảnh không khỏi mặt lộ vẻ hoài nghi. Nàng cảm giác gia hỏa này giống như liền là cố ý bắt bẻ làm khó dễ nàng, chuyên môn muốn cho nàng xưng hô chủ nhân hắn. Có thể hay không đổi thành cái khác xưng hô, chủ nhân xưng hô thế này, ta thực sự nói không nên lời. Tiểu Nguyệt Ảnh nhìn về phía Cố Trường Tiên, kỳ quái thương lượng. Mỗi lần vừa nghĩ tới muốn mở miệng xưng hô Cố Trường Tiên chủ nhân, nàng biết hầu tựa như là kẹt khối giống như hòn đá, khó có thể mở miệng. Ngươi đã nguyện ý thành vì bản tôn nô lệ, phục thị bản tôn, chẳng lẽ không nguyện gọi bản tôn một tiếng chủ nhân? Cố Trường Tiên ra vẻ bất mãn mà hỏi. Vậy cũng không phải không muốn. Tiểu Nguyệt Ảnh lắp bắp, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Nàng cũng không biết vì sao, dù sao cũng là rất không muốn gọi Cố Trường Tiên chủ nhân. Tốt ta, đã như thế không muốn gọi bản tôn chủ nhân, bản tôn cũng không bắt buộc. Gặp Tiểu Nguyệt Ảnh mặt lộ vẻ khó xử, Cố Trường Tiên cũng là 10 phần thông tình đạt lý dẫn nạp đạo. Thật sao? Chỉ cần không gọi chủ nhân, cái khác đều có thể. Tiểu Nguyệt Ảnh nghe vậy, sắc mặt vui vẻ. Tốt, đây chính là ngươi nói. Cố Trường Tiên nhếch miệng lên tà mị cười một tiếng, khuôn mặt tiến tới Tiểu Nguyệt Ảnh trước người, ôn nhu thì thầm nói, vậy sau này ngươi thì kêu bản tôn phu quân đi xưng hô thế này cũng còn chưa bao giờ có người xưng hô qua bản tôn đâu, bản tôn vừa vặn muốn nghe xem bị người gọi là phu quân cảm giác. Phu quân. Tiểu Nguyệt Ảnh đôi má trong nháy mắt nổi lên đường đỏ, ánh mắt lóe qua bối rối, vô ý thức hướng về sau có chút nghiêng ngửa. Nàng nghĩ tới Cố Trường Tiên có thể sẽ để cho nàng kêu cái gì thiếu gia, điện hạ loại hình xưng hô, thậm chí là bệ hạ nàng cũng không phải là không có cân nhắc qua, nhưng chính là hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà lại yêu cầu nàng gọi hắn phu quân. Gia hỏa này quá vô sỉ đi. Thế nào, không gọi được sao? Cố Trường Tiên cười hỏi. Cái này sao mà nói ra được? Tiểu Nguyệt Ảnh hung tợn chừng một chút Cố Trường Tiên, giọng dịu dàng phản bác. Một tiếng này phu quân đơn giản so để cho nàng gọi chủ nhân còn muốn xấu hổ. Vừa rồi thế nhưng là ngươi nói, chỉ cần không gọi chủ nhân, gọi cái gì đều được. Cố Trường Tiên ra vẻ nghi ngờ chất vấn. Tiểu Nguyệt Ảnh khí cắn chặt răng ngà, không phản bắt được. Nàng mặc dù là nói như vậy, nhưng ai biết có người sẽ bỗng nhiên nhường lần thứ nhất gặp mặt, đồng thời thu làm nô lệ nữ tử gọi đối phương phu quân. Đây là cái gì ác thú vị? Phu quân xưng hô thế này vậy, cũng không được. Trầm mặc một lát sau, Tiểu Nguyệt Ảnh đỏ mặt gò má nhỏ giọng thầm thì nói. Cái này không được, cái kia cũng không được, ngươi không khỏi cũng quá bắt bẻ. Cố Trường Tiên lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Đối với loại này trả đũa hành động, Tiểu Nguyệt Ảnh tức đến nghiến răng ken két. Rõ ràng cũng là ngươi đối xưng hô bắt bẻ không được, hiện tại ngược lại trách lên nàng bắt bẻ. Bản tôn cho ngươi cái lựa chọn, chủ nhân, phu quân, hai cái này xưng hô tùy ý tuyển một cái. Cố Trường Tiên dựng thẳng lên hai ngón tay, dùng đến không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Tiểu Nguyệt Ảnh mấp máy môi đỏ, trong lòng lặp đi lặp lại do dự xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Chủ nhân. Không có cách, tại chỉ có chủ nhân cùng phu quân hai cái xưng hô dưới, nàng vẫn là tình nguyện lựa chọn xưng hô chủ nhân. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ rất kháng cự, nhưng cũng hầu như so gọi phu quân tốt. Một tiếng này kêu liền so với vừa nãy tốt hơn nhiều. Về sau nhiều gọi, tự nhiên là thuận miệng quen thuộc. Nghe được Tiểu Nguyệt Ảnh đối chủ nhân hắn xưng hô, Cố Trường Tiên rực rỡ cười một tiếng. Ngươi a, tính cách thường rất hòa nhã và dung hòa. Ngươi để cho nàng trực tiếp mở miệng gọi chủ nhân, nàng khả năng rất không vui. Nhưng ngươi nếu để cho nàng mở miệng gọi phu quân, nàng liền vui lòng bảo ngươi chủ nhân. Nhìn qua Cố Trường Tiên trên mặt mỉm cười đắc ý, Tiểu Nguyệt Ảnh chỉ cảm thấy bị nắm đồng dạng, nhường trong nội tâm nàng phá lệ khó chịu. Trái lại, Cố Trường Tiên thì là tâm tình phá lệ vui vẻ, xoay người tiếp tục hướng về đường đi phía trước dạo bước đi đến. Chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Nguyệt Ảnh theo sau lưng, chống túi lấy miệng nhỏ nghi hoặc hỏi. Xưng hô đâu? Cố Trường Tiên ngón tay nhẹ gõ nhẹ một cái hư không, sau lưng Tiểu Nguyệt Ảnh đầu liền đỗng nhiên lăng không bị một cái vô hình ngón tay gõ một cái. Chủ nhân. Chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Nguyệt Ảnh che bị đầu, không tình nguyện tăng thêm xưng hô. Một hồi ngươi sẽ biết. Cố Trường Tiên đi tại phía trước, cũng không quay đầu lại cười nói. Tiểu Nguyệt Ảnh nhíu mày, mọc lên một ngả tiên lặng theo sau lưng, trong lòng một trận hoài nghi ngờ. Tuy nói là nhìn lấy hắn rất lợi hại dáng vẻ, lại không hiểu có một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc cảm giác, mới quyết định cam nguyện làm nô bài sư. Nhưng giờ phút này trong nội tâm nàng không khỏi có chút hối hận qua loa. Người này nhìn lấy ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, nội tâm đến cùng là một cái dạng gì người ai nào biết đây. Hỏi hắn đi nơi nào cũng không nói, thần thần bí bí. Ngay tại Tiểu Nguyệt Ảnh suy tư thời khắc, Cố Trường Tiên đã là tại một gian khách sạn trước dừng bước. Liền cái này đi khách sạn. Chúng ta tới khách sạn làm gì? Tiểu Nguyệt Ảnh theo dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía trước người khách sạn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cố Trường Tiên hướng về phía Tiểu Nguyệt Ảnh lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười. Đến khách sạn làm gì, cái này còn cần hỏi sao? Bản tôn đương nhiên là mang ngươi đến mướn phòng, nhanh đuổi theo nói xong, Cố Trường Tiên trực tiếp bước vào trong khách sạn. Tiểu Nguyệt Ảnh một mặt sững người đứng tại khách sạn ngoài cửa, suy nghĩ trong gió lộn xộn. Nàng vừa mới không nghe lầm lời nói, hắn là nói đến mang nàng mướn phòng. Chương 5, cởi quần áo ra khách sạn, gian phòng bên trong cởi quần áo ra đi vào phòng, Cố Trường Tiên liền ngồi đến trước bàn, bàn tay nắm tay chống lấy mặt, mặt mỉm cười đối trước người Tiểu Nguyệt Ảnh dặn dò. Ai? Tiểu Nguyệt Ảnh thần sắc sững sờ, ngốc manh manh nháy mắt, một mặt mở mịt cũng khó có thể tin. Nàng không thể tin được, Cố Trường Tiên nhận lấy nàng sau chuyện thứ nhất cũng là mang theo nàng đi tới khách sạn mướn phòng, sau đó vừa vào nhà liền để nàng cởi quần áo. Nàng mặc dù là đáp ứng làm nô, nguyện ý phụng dưỡng hắn, nhưng loại sự tình này không khỏi cũng quá nhanh. Gia hỏa này cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Thậm chí đều không muốn nhiều ngụy trang một hồi. Thế nào, nghe không hiểu bản tôn lời nói sao? Bản tôn nói, đem y phục thoát gặp Tiểu Nguyệt Ảnh như cái đầu gỗ một dạng như cũ ngây người tại chỗ, Cố Trường Tiên lần nữa từng chữ lặp lại một lần. Liền, ngay tại cái này ạ? Tiểu Nguyệt Ảnh đôi má ửng đỏ, không cam lòng cắn cắn môi đỏ, cắn răng nghiến lợi tức giận hỏi. Vốn cho rằng gia hỏa này xuất thủ cứu nàng, xem ra lại là một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, hẳn là sẽ là người tốt, không nghĩ tới là loại này người. Nàng thật sự là xem lầm người. Bây giờ tiến vào ổ tặc, nàng chỉ sợ cũng không có cách nào theo gia hỏa này trước mắt trốn. Cho dù coi như có thể lại đào tẩu, lại bị những người khác bắt đến, kết quả cũng giống như nhau. Không tại cái này, chẳng lẽ ngươi muốn đi bên ngoài? Cố Trường Tiên cười hỏi. Ngươi? Ta không phải ý tứ này. Tiểu Nguyệt Ảnh giận dữ, cắn chặt răng ngà, hung tợn chừng một chút Cố Trường Tiên. Cố Trường Tiên bừng tỉnh đại ngộ. A, bản tôn minh bạch, là bởi vì bản tôn tại cái này, cho nên ngươi không có ý tứ. Ngươi đã đáp ứng định thế phụng dưỡng bản tôn, chẳng lẽ còn sợ bị bản tôn thấy hết hay sao? Tiểu Nguyệt Ảnh đỏ mặt trầm mặc một lát, lập tức quyết định chắc chắn, không do dự nữa, to gan rút đi trên thân cũ nát áo quần làm lũ. Dù sao chỉ là một bộ xấu xí túi da mà thôi, không có gì có thể che giấu. Nàng thân là ma tộc nữ tử, có thể không có nhân tộc nữ tử như vậy tiểu tình. Tại quần áo chút bỏ một khắc này, một cố đầy người mang theo khô cạn vết bẩn, toàn thân trải rộng xanh nhũ cùng vết thương thân thể mềm mại trần trụi hiện ra ở Cố Trường Tiên trước người. Cố Trường Tiên thần sắc có chút ngưng tụ, thuận miệng lạnh nhạt hỏi, người vết thương trên người, ai làm? Thiên Duyên Thành võ gia, bọn hắn nghĩ muốn thuần phục ta, lại đem ta đưa người, ta không có đồng ý, những này thương tổn cũng là bị bọn hắn làm cho. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhường những người kia đều trả giá đắt. Tiểu Nguyệt Ảnh bưng bít lấy thân thể, cúi đầu nhìn lấy trên người mình từng đống vết thương, thần sắc dữ tợn hung ác. Nàng tin tưởng vững chắc rất nhanh nàng liền sẽ biến cường đại đến không người lại có thể khi nhục nàng. Cường đại đến đủ để hướng những người kia báo thù. Cần bản tôn giúp đỡ sao? Nếu như ngươi mở miệng cầu bản tôn hiện tại sẽ có thể giúp ngươi giết bọn hắn. Trong chớp mắt liền có thể giải quyết. Cố Trường Tiên hướng về phía Tiểu Nguyệt Ảnh lộ ra một vẻ lạnh nhạt mà cương triều mỉm cười. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng lại ẩn chứa tuyệt đối hứa hẹn cùng tự tin. Tiểu Nguyệt Ảnh đôi mi thanh tú nhẹ ngưng, do dự một chút sau ánh mắt kiên định, quả quyết lắc đầu. Không cần, ta muốn trở nên mạnh hơn sau tự mình báo thù. Nàng không hoài nghi chút nào Cố Trường Tiên có thể tiện tay vì nàng diệt đi võ gia. Chỉ là một mặt nàng không thích mở miệng cầu người khác, một phương diện khác thì là mối thù của nàng, nàng nhất định muốn tự mình báo. Tốt, ta cũng là giống phong cách hành sự của ngươi. Gặp Tiểu Nguyệt Ảnh kiên quyết như vậy, Cố Trường Tiên bất đắc dĩ cười cợt, không nói thêm gì nữa. Không thể nghe được Tiểu Nguyệt Ảnh mở miệng cầu hắn xuất thủ có chút tiếc nuối, nhưng muốn đến cái này cũng đích thật là nha đầu này từ trước đến nay nhai tí tất báo tính cách. Tiểu Nguyệt Ảnh ngưng mi nhìn chăm chú lên Cố Trường Tiên, một mặt khó chịu. Gia hỏa này nói hình như hiểu rất rõ nàng một dạng. Đã quần áo đã thoát, chúng ta cũng nên làm chính sự. Cố Trường Tiên theo trên chỗ ngồi đứng người lên, đối diện chậm rãi dạo bước đi hướng Tiểu Nguyệt Ảnh. Nhìn qua từng bước một đến gần Cố Trường Tiên, Tiểu Nguyệt Ảnh trong lòng càng khẩn trương, nhịp tim không ngừng gia tốc, vô ý thức nắm chặt bàn tay. Ngay tại nàng coi là Cố Trường Tiên sẽ hóa thân dã thú đối nàng làm cái gì lúc, lại phát hiện hắn sớm đã theo bên cạnh của nàng trực tiếp đi qua, căn bản cũng không có đụng nàng. Chỉ thấy Cố Trường Tiên đứng trong phòng, phất tay, một cái thùng gỗ bày đặt đến trong phòng, sau đó lại lấy ra một chiếc bình ngọc hướng trong thùng gỗ đổ ra cam lộ tuyển thủy. Nhìn như bất quá lớn chừng bàn tay bình ngọc lại là dường như chứa vô cùng vô tận tiên tuyển, lập tức liền đem thùng gỗ trang bảy phần đầy. Đợi tiên tuyển trang đầy đủ về sau, Cố Trường Tiên ngón tay nhẹ nhàng điểm vào tiên tuyển mặt ngoài, suối nước tạo nên một trận gợn sóng, lập tức dâng lên rực sương mù nóng, trong nháy mắt biến đến nóng hổi. Cái này còn chưa xong, Cố Trường Tiên lại lấy ra một bình nhỏ màu ngà sữa linh dịch đổ vào tiên tuyển bên trong, đem tiên tuyển nhuộm thành trắng loãng màu ngà sữa, mặt nước tràn ngập một cỗ thanh linh tinh khiết khí tức. Làm xong đây hết thảy, Cố Trường Tiên quay đầu nhìn qua Tiểu Nguyệt Ảnh trêu tức cười một tiếng, "Ngươi yên tâm, bản tôn bảo ngươi cởi quần áo, chỉ là để ngươi tắm rửa mà thôi. Ngươi bây giờ toàn thân vô cùng bẩn, lại ôi, bản tôn có thể một chút cũng không muốn đụng ngươi." Lại nói, "Liền ngươi cái này cần tôi dáng người, bản tôn không có bất kỳ cái gì hứng thú." Tiểu Nguyệt Ảnh nghe vậy, nhất thời nổi giận mặt đỏ lên, biệt khuất chống tròn đôi má. nàng còn tưởng rằng Cố Trường Tiên là dự định muốn nàng, nàng đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, kết quả là chỉ là định cho nàng ngâm tắm mà thôi. Hoàn toàn là chính nàng tự mình đã tỉnh. Càng làm người tức giận chính là, gia hỏa này còn nói nàng thân thể ối, dáng người cằn cỗi, ghét bỏ nàng, tức chết nàng. Tiểu Nguyệt Ảnh tràn đầy lấy tức giận cúi đầu người người cánh tay của mình, nồng đậm mùi nhất thời kém chút làm nàng nuốt han. Từ khi ăn cái kia viên linh đan về sau, thân thể nàng da thịt mặt ngoài trừ nguyên bản dơ bẩn bên ngoài, đã bắt đầu chậm rãi thẩm thấu ra một tầng sền sệt đen nhánh, lại khó người tạp chất. Tốt ta, giống như đích thật là có một chút như vậy thôi. Con ngốc đứng ở nơi đó làm gì, còn không qua đây tắm rửa. Chờ bản tôn đi qua ôm lấy ngươi ngâm vào trong nước nóng sao? Gặp Tiểu Nguyệt Ảnh còn cứ thế tại nguyên chỗ, Cố Trường Tiên cương chiều cười hỏi. Mới không cần. Tiểu Nguyệt Ảnh hờn dỗi một tiếng, vương bít lấy thân thể, dẫm lên ghế gỗ chậm rãi bước vào màu ngà sữa trong nước nóng. Mới đầu nàng vốn cho rằng bong bóng nhập nước nóng sẽ kích thích đến vết thương trên người, trước đó cắn chặt răng, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thế mà đợi nàng ngâm nó về sau, toàn thân lại là cảm giác bị một cỗ ấm áp bao khỏa, thoải mái dễ chịu làm nàng không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ừ, thùng nước kia chính là vạn năm thần mục tạo thành, có thể bảo dưỡng tâm thần, xúc tiến thương thế khôi phục, mà nước tắm nóng dùng thì là thần giới tiên tuyển, có thể tưới nhuần linh mạch, ôn dưỡng nhục thân linh khiếu. Bản tôn còn ở trong đó gia nhập tiên tiết lộ, thuốc này có thể lành ngoại thương, tái tạo da thịt, chỉ cần một giọt hòa vào trong nước nóng, liền có thể để cho người ta thoát thai hoàn cốt, như nhặt được tân sinh. Đúng rồi, cái này thiên tiên tuyết lộ ngàn năm ngưng tụ một dọn, người bình thường có thể không cần đến Cố Trường Tiên ngồi trở lại trước bàn, một tay chống lấy đôi má, một mặt cương triều mỉm cười nhìn chăm chú lên trong thùng gỗ Tiểu Nguyệt Ảnh. Vạn năm thần mục, thần giới tiên tuyển, thiên tiên tuyết lộ. Tiểu Nguyệt Ảnh thật không thể tin túi đầu nhìn qua giờ phút này nàng ngâm nước tắm cùng thùng gỗ. Mặc dù nàng cũng không biết những vật này là cái gì, nhưng mỗi một dạng nghe thật giống như đều rất chân quý bộ dáng. Mà chân quý như vậy thần mục tiên lộ, hắn vậy mà liền trực tiếp như vậy hào phóng cho nàng sử dụng. Tiểu Nguyệt Ảnh đầu tiên là tức giận trừng mắt một cái Cố Trường Tiên, sau đó mới lại ngượng ngùng nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, cảm ơn. Cố ý nói cho nàng cái này tiên tuyển cùng thiên tiên tuyết lộ cỡ nào chân quý, không phải liền là muốn cho nàng lòng mang cảm kích nha. Trước đó hắn nói những lời kia cũng đều cố ý không nói rõ ràng, hại nàng sinh ra hiểu lầm, nhìn nàng chuyện cười. Ý đồ xấu ra hỏa. Không biết là nóng tắm hun đúc quan hệ còn là lần đầu tiên mở miệng cảm tạ người khác, cảm ơn xong về sau, Tiểu Nguyệt Ảnh đôi má đã là đỏ đồng mê người. Chương 6, ngươi nếu là thẹn thùng, có thể cùng bản tôn nói nghe được Tiểu Nguyệt Ảnh cảm tạ. Cố Trường Tiên khỏe miệng không khỏi có chút câu lên một vệt đường cong. Có thể nghe được cảm tạ của nàng, cái kia thật đúng là khó được a, mặc dù còn chưa đủ thẳng thắn, nhưng so với trước kia nàng đáng yêu nhiều tại ngượng ngùng biểu thị ra cảm tạ về sau, Tiểu Nguyệt Ảnh liền lặng lẽ nhẹ nhàng chìm vào nước tắm bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt tím tại trên mặt nước âm thầm nhìn chăm chú Cố Trường Tiên. Cố Trường Tiên không có để ý Tiểu Nguyệt Ảnh trong bóng tối ngưng thị, tiện tay theo tiên giới bên trong lấy ra một bản có quan hệ yêu ma thần khu cổ tịch. Mà hắn liền một tay chống lấy mặt, một tay bưng lấy cổ tịch ngồi tại trước bàn trên lặng lặng nhìn lên sách. Thiên Tiên Tuyết Lộ dược hiệu 10 phần ôn hòa, sẽ không phát sinh bất kỳ tổn thương gì cùng ngoài ý muốn, chỉ là muốn phát huy ra hoàn toàn dược hiệu, ít nhất cũng phải ngâm một canh giờ. Cho nên cái này dài dằng dặc chờ đợi hắn cũng không cần một mực quan sát đến, trong lúc rảnh rỗi liền nhìn xem sách, đánh giết thời gian, thuận tiện suy tư sau này thế nào điều giáo. Không đúng, là bồi dưỡng nha đầu này. Gặp Cố Trường Tiên tự mình ngồi cái kia nhìn lên sách, Tiểu Nguyệt Ảnh ở trong nước không khỏi lại cảm giác tức giận nâng lên mặt. Rõ ràng một cái đại mỹ nhân ở ngay trước mặt hắn trần như nhộng ngâm tại nước tắm bên trong, kết quả hắn vậy mà không thèm để ý chút nào, ngồi cái kia nhìn lên sách. Cái này dường như biến tướng tựa như là tại nói cho nàng, hắn thật đối nàng không có nửa điểm hứng thú một dạng. Nếu như Cố Trường Tiên ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào nàng, cái kia nàng nhất định sẽ rất tức giận, cảm thấy hắn chẳng qua là cái đồ háo sắc mà thôi. Hiện tại Cố Trường Tiên thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó đọc sách, theo đạo lý nàng hẳn là nhẹ nhàng thở ra mới là. Có thể cái nhìn này cũng không nhiều nhìn thái độ của nàng, để cho nàng vẫn là không khỏi cảm thấy rất tức giận. Không có ánh mắt ra hỏa. Tiểu Nguyệt Ảnh ánh mắt xéo qua âm thầm liếc nhìn Cố Trường Tiên, lại cúi đầu nhìn trước ngực của mình. Ở sâu trong nội tâm không khỏi nhiều một tia tự mình hoài nghi, chẳng lẽ dáng người của nàng liền thật kém như vậy hả? Rõ ràng chỉ là còn không có phát dục mở mà thôi nha. Phát giác được Tiểu Nguyệt Ảnh nhiều lần trong bóng tối nhìn chăm chú ánh mắt, Cố Trường Tiên ngẩng đầu, lộ ra ôn hòa mỉm cười mê người. Sao rồi? Không có gì. Tiểu Nguyệt Ảnh hờn dỗi giống như liếc quá mức, sau đó đem chính mình hoàn toàn chìm vào nước tắm bên trong, trên mặt nước còn đủ ngục cùng ngục nôn ra trận trận bạc khí. Cố Trường Tiên chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nha đầu này lại tại tức cái gì? Động một chút lại nổi giận điểm này, cùng với nàng trước kia cũng là giống như lúc. Rất nhanh, một canh giờ thoáng qua tức thì. Tại Tiểu Nguyệt Ảnh ngâm dưới, nguyên bản màu ngà sữa tiên tuyển đã là biến đến hơi có vẻ đục ngầu. Tiểu Nguyệt Ảnh nắm lỗ mũi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn qua dưới thân vết bẩn nước tắm. Không thể tin được, nhiều như vậy tạp chất vậy mà đều là theo trong cơ thể của nàng bài xuất tới à? Xem ra hiệu quả không tệ. Cố Trường Tiên thả ra trong tay cổ tịch, đứng dậy đi đến Tiểu Nguyệt Ảnh bên cạnh tra xét một phen, sau đó lại phất tay bày tiếp một cái mới vạn năm thần một thùng, trong thùng gỗ lại đổ vào mới tiên tuyển. Tạp chất bài trừ, thân thể cũng chữa trị không sai biệt lắm, tiếp qua một lần tiên tuyển rửa sạch thân thể a. Không phải vậy bản tôn cũng không dám đưa ngươi mang theo trên người. Hừ. Nghe Cố Trường Tiên tràn đầy ghét bỏ ngữ điệu, Tiểu Nguyệt Ảnh bất mãn khẽ hừ một tiếng, do dự một chút về sau, thoải mái ở ngay trước mặt hắn theo trong thùng gỗ bước ra, lại bước vào mới nước tắm bên trong. Một bước vào mới tiên tuyển bên trong, dính dính tại Tiểu Nguyệt Ảnh trên thân làn da mặt tạp chất nhất thời tại tiên tuyển bên trong tản ra, lặng yên không tiếng động dung nhập tiên tuyển, sau đó bị tiên tuyển ẩn chứa linh lực chỗ tinh hóa. tiên tuyển linh quang mặc dù mờ đi một chút, nhưng nguyên bản khuyết tán tạp chất cũng đều tiêu tán, tiên tuyển lần nữa quy về trong suốt. Xôn xao tại ngâm một lát sau, Tiểu Nguyệt Ảnh theo tiên tuyển bên trong ngựa thò đầu ra, đứng thẳng tại trong thùng gỗ đứng lên. Trong chốc lát, một cỗ toàn thân trần trụi, dáng người đơn giản linh lung thanh tú đẹp đẽ thân thể mềm mại nhìn một cái không sót gì bày ra tại Cố Trường Tiên trước mắt. Trước là linh đan bài xuất tạp chất, lại đi qua tiên tuyển bột rửa, thời khắc này Tiểu Nguyệt Ảnh đã thoát thai hoàn cốt, rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản bày kín toàn thân trên dưới tím xanh như thương tổn cùng các loại vết thương đều sớm đã không còn tồn tại. Tinh xảo thanh tú đẹp đẽ ngũ quan phát họa lấy một tấm yêu mị tuyệt khuôn mặt đẹp, một buổi tóc đen treo óng ánh giọt nước rủ xuống ngay giữa bờ ngông, tinh tế như liên ngó sen giống như cánh tay ngọc hiện ra ở bên ngoài, non mịn da thịt như là sơ tuyết giống như nhu hòa trắng nõn, cả cụ ướt nhẹp thân thể mềm mại đứng tại nước tắm bên trong giống như hoa sen mới nở giống như tự nhiên mà thành, lại như thi tiên bức tranh giống như đẹp không sao tả xiết. Dù là thường thấy thế gian vô số tiên tử thần nữ Cố Trường Tiên cũng không khỏi nhiều nhìn chăm chú hai mắt. Nàng bây giờ cũng đã từng đạo thân ảnh kia càng giống nhau. Yêu mị lãnh diễm chi sắc khiếm khuyết mấy phần, nhưng thay vào đó là nhiều tăng thêm mấy phần ngây ngô thanh tú đẹp đẽ. Có thể nói, trừ dáng người phát dục hơi so trước đó thiếu sót một chút ra, hai bóng người mơ hồ trùng hợp là một. Tiểu Nguyệt Ảnh cũng là một mặt khiếp sợ túi đầu nhìn qua thân thể của mình. Chỉ là an biên linh đan, ngâm hai lần tiên tuyển mà thôi, thân thể nàng vậy mà liền hoàn toàn khôi phục lại như là sơ sinh hải nhi như vậy hoàn mỹ. Gặp Cố Trường Tiên mắt không chớp nhìn chăm chú lên chính mình, Tiểu Nguyệt Ảnh cánh tay bưng bít lấy trước ngực, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, thần sắc đắc ý dương đầu lên. Hừ, còn nói cái gì đối nàng cần cỗi thân thể không hứng thú. Khẩu thị tâm phi ra hỏa. Cho dù đã bị phát hiện mình trừng trừng ánh mắt, nhưng Cố Trường Tiên như cũng lạnh nhạt tự nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt Ảnh, không có chút nào chuyển khai ánh mắt dự định. Tại cái này cái nhìn chòng chọc nhìn soi mói, nguyên bản một mặt kiêu ngạo đắc ý Tiểu Nguyệt Ảnh sắc mặt cũng không khỏi chậm rãi theo kiêu ngạo đắc ý chuyển thành ngượng ngùng cùng tức giận. Người bình thường liền xem như không cẩn thận nhìn đến nữ tử đi tắm tối thiểu cũng sẽ không có ý tứ, hoặc là ngượng ngùng quay đầu tránh đi ánh mắt, lại không tốt cũng là vụng trộm trong bóng tối thăm dò đi. Gia hỏa này ngược lại tốt. Hắn vậy mà liền như thế trắng trợn ngồi ở chỗ đó nhìn nàng chằm chằm, là một chút cũng không có tính toán chuyển khai ánh mắt ý tứ à. Nhìn đủ chưa? Chủ nhân. Tiểu Nguyệt Ảnh khuôn mặt từng đỏ, hờn dỗi trừng mắt về phía Cố Trường Tiên, cắn răng nghiến lợi hỏi. Không có Cố Trường Tiên mỉm cười, một bản nghĩa chính ngôn từ nói ra, bản tôn thân là chủ nhân, thưởng thức một chút đem tới hầu hạ bản tôn nô lệ dáng người, có gì không ổn. Ngươi. Tiểu Nguyệt Ảnh khí nghiến chặt hàm răng, nhưng lại cầm Cố Trường Tiên không thể làm gì. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ha ha ha, ngươi nếu là thẹn thùng, có thể cùng bản tôn nói. Đương nhiên, nhưng bản tôn không nhất định sẽ nghe chính là. Gặp Tiểu Nguyệt Ảnh một mặt ăn quả đắng tức giận bộ dạng, Cố Trường Tiên liền cảm thấy thật cao hứng, nhịn không được lần nữa mở miệng trêu ghẹo nói. Nghe nói như thế, Tiểu Nguyệt Ảnh càng là tức đến run rẩy cả người, cuối cùng không khỏi hít sâu một hơi cố gắng bình phục trong lòng phẫn nộ. Hiện tại nàng đã có chút hối hận tại sao muốn đáp ứng trở thành gia hỏa này nô lệ, phục thị hắn. Theo muốn gặp đến bây giờ, nàng đã không biết bị hắn trêu tức bao nhiêu lần. Cảm giác gia hỏa này chuyên môn nhận lấy nàng chính là vì trêu tức nàng một dạng. Hừ, thẹn thùng là tiểu nữ tử hành động, ta cũng sẽ không. Tiểu Nguyệt Ảnh đỏ mặt tức giận nói ra. Nói, nàng liền giống như là muốn chứng minh chính mình đồng dạng bung ra bịt ở trên người cánh tay, song tay nắm lấy gỗ một bên thùng trực tiếp theo trong thùng gỗ đứng người lên. Chương 7, nơi này cũng truy hai lần đi, xin nhờ bản tôn còn chưa nói ngươi có thể đi ra đây. Tại Tiểu Nguyệt Ảnh sắp đứng dậy bò ra ngoài trước thùng gỗ, Cố Trường Tiên đi lên trước, một ngón tay ấn trên đầu nàng, lại đưa nàng ấn trở về tiền tuyển phía dưới, thần sắc treo tức túi đầu nhìn chăm chú lên nàng. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi ra cho bản tôn nhìn. Sự tình nói rõ trước, bản tôn cũng không phải người như vậy Tiểu Nguyệt Ảnh. Tiểu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, giật khí hung hung nhìn chằm chằm Cố Trường Tiên, thật vất vả lắng lại nộ hỏa lại lần nữa ở trong lòng dấy lên. Nói thật giống như nàng cố ý muốn trần như nhộng đứng ra đưa cho hắn nhìn một dạng. Vừa rồi rõ ràng còn nhìn không chuyển mắt, hiện tại lại tốt ý tứ nghĩa chính ngôn từ nói mình không phải người như vậy. Nàng thật là muốn bị gia hỏa này cho làm tức chết. Cố Trường Tiên hoàn toàn không nhìn Tiểu Nguyệt Ảnh nhìn hằm hằm, thậm chí còn có chút thích thú, tự mình lại lấy ra một chiếc bình ngọc. Bình ngọc khuynh đảo, một cỗ đỏ tươi đậm đặc linh dịch chảy vào tiên tuyền bên trong, trong khoảnh khắc nước tắm lại bị nhuộm dần thành diễm hồng sắc. Cái này lại là cái gì? Ngay tại nổi nóng Tiểu Nguyệt Ảnh tức giận mò lên đỏ tươi nước tắm dò xét. Một giây sau, nguyên bản thanh lãnh tiên tuyển nước tắm đột nhiên dâng lên từng tia hơi nước, sau đó rất nhanh biến đến như là nước sôi đồng dạng sôi trào nóng hổi. Lúc trước cái kia thùng bị Cố Trường Tiên ngón tay làm nóng tiên tuyển bởi vì gia nhập lạnh dịch trạng thái thiên tiên tiết lộ, nhiệt độ nước trung hòa vừa đúng, một chút cũng không nóng. Nhưng lần này lại là hoàn toàn khác nhau. Nóng hổi nóng rực nước tắm trong nháy mắt thiêu đốt thân thể da thịt mỗi một góc, toàn thân giống như là bị ngọn lửa bao khỏa thiêu đốt, thậm chí cảm giác thể nội thân xương cũng đang bị luyện hóa đốt cháy đồng dạng hòa tan. Thật nóng, thật nóng. Tiểu Nguyệt Ảnh đau đội vàng theo trong thùng gỗ đứng người lên, không nói hai lời liền chuẩn bị nhảy ra ngoài. Thế mà xách cái ghế ngồi ở một bên Cố Trường Tiên như thế nào lại cho nàng cơ hội này đâu? Cố Trường Tiên một tay bưng lấy cổ tịch, một tay ấn lại Tiểu Nguyệt Ảnh đầu, cưỡng ép đem nàng toàn thân cao thấp, tính cả đầu cùng nhau ấn vào nước tầm dưới. Không được a, còn chưa tới thời điểm đây. Thân thể của ngươi quá yếu, cái này tiên tuyển bên trong bản tôn gia nhập thối thân đoạn cốt thần dịch, có thể thối luyện thân thể cùng thân xương, mạnh mẽ thân xương, đối thân thể ngươi cùng ngày sau tu hành rất có ích lợi. Thối thân đoạn cốt thần dịch dược hiệu bay hơi cực nhanh, cũng không thể lãng phí. Ngay từ đầu có một chút thiêu đốt nhói nhói cảm giác là bình thường, chờ thân thể thích ứng, đằng sau thành thói quen, chịu đựng nông nô. Ung ngu cùng ngủ. Tiểu Nguyệt Ảnh toàn thân bị đặt ở nước tắm dưới, không ngừng liều mạng bịch lấy từng trận bọt nước dãy rủa. Một lát sau, Cố Trường Tiên trong tay bỗng nhiên không còn có cảm nhận được dãy rủa cường độ, cũng không có nghe được đập bọt nước thanh âm, trong thùng gỗ biến đến yên tĩnh. Đột nhiên thành thật như vậy rồi. Cố Trường Tiên hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía trong thùng gỗ, chỉ thấy Tiểu Nguyệt ảnh đầu lưng xuống, thân thể đã là lặng lẽ nổi lên mặt nước. Cố Trường Tiên nhìn thấy một màn này, Cố Trường Tiên không khỏi trầm mặc. Hắn chợt nhớ tới hắn giống như quên một việc. Bây giờ Tiểu Nguyệt ảnh còn không có gì tu vi, chỉ có thể coi là cái phổ thông ma tộc thiếu nữ, tại dưới nước nín thở lại lâu, giống như cũng siêu không mấy phút nữa. Thất sách, thất sách. Hiện tại cứu giúp một chút, hẳn là còn kịp a. A a a. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nguyệt ảnh đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng vung vẩy hai tay, tại nước tắm bên trong đập khởi trận trận bọt nước, gương mặt chưa tỉnh hồn. Ta còn chưa có chết. Phát giác chính mình như cũng bình yên vô sự ngồi tại trong thùng gỗ, ngâm tại nước tắm bên trong, Tiểu Nguyệt ảnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin, túi đầu nhìn thân thể của mình. Ngươi vừa mới ngâm tại nước tắm bên trong ngủ thiết đi. Cố Trường Tiên ngồi ở một bên, giơ sách rung rung nói ra. Ngủ thiết đi. Tiểu Nguyệt ảnh đôi mi thanh tú ngưng tụ, khuôn mặt bán tín bán nghi. Ta rõ ràng nhớ đến ta giống như trong nước ngạt thở ngất đi. Có lẽ là ác mộng a. Tiểu Nguyệt ảnh vừa dứt lời, Cố Trường Tiên không chút do dự mở miệng giải thích. Nguyên lai là thấy ác mộng a. Tiểu Nguyệt ảnh nghe vậy, mặt lộ vẻ hiền lành mỉm cười nhìn phía một bên Cố Trường Tiên. Thế mà một giây sau, nàng liền bỗng nhiên theo trong thùng gỗ đứng người lên, từng nhát phấn nộn tú quyền không chút khách khí đánh tới hướng Cố Trường Tiên. Đừng cho là ta không nhớ rõ. Rõ ràng cũng là ngươi cái tên này đem ta ấn trong nước. Gia hỏa này một mặt chắc chắn thái độ, kém chút liền thật lắc lư đến nàng đâu. Đi hết ta. Cố Trường Tiên mặt mỉm cười, một bên thừa nhận Tiểu Nguyệt ảnh liên tục tú quyền, một bên hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện liền nhường Tiểu Nguyệt ảnh nhất thời càng thêm nổi giận nổi nóng. Đi chết. Tiểu Nguyệt ảnh khuôn mặt từng đỏ, cũng không để ý trên thân phải trang đi hết, không ngừng tăng tốc huy quyền tốc độ cùng tần suất. Dù sao vừa mới toàn thân cũng sớm đã bị gia hỏa này thấy hết, nàng cũng không quan tâm. Nàng hiện tại cũng chỉ muốn đánh hắn một trận. Cố Trường Tiên yên lặng thừa nhận Tiểu Nguyệt ảnh liên tục tú quyền thế công, bất đắc dĩ mà cương chiều. Nàng cái này tức giận bộ dạng, hô hào đi chết giọng điệu, hết thảy đều là như vậy tương tự mà làm cho người hoài niệm. Cùng lúc trước so sánh, khả năng này là nàng ra tay với hắn ôn nhu nhất một lần. Loại trình độ này tú quyền, coi như hắn không làm bất kỳ phòng bị nào, liền gãi ngứa trình độ đều không có. Coi như để cho nàng ở chỗ này nện một ngày, hắn đều khó có khả năng có nửa điểm chảy ra. Nơi này cũng nện hai lần đi, xin nhờ Cố Trường Tiên xoay người, đưa lưng về phía Tiểu Nguyệt ảnh, chỉ nơi bả vai nói ra. Tiểu Nguyệt ảnh. Tiểu Nguyệt ảnh khí đầy đỏ mặt lên, sau đó nắm chặt tú quyền, đối với bả vai phát động mãnh liệt tú quyền thế công. Cố Trường Tiên mặt lộ vẻ thoải mái dễ chịu mỉm cười, yên lặng hưởng thụ lấy Tiểu Nguyệt ảnh tư nhân xoa bóp. Đột nhiên cảm giác được, bên người nhiều cái phục vụ người thật giống như coi như không tệ. Tại đập không biết bao lâu, Tiểu Nguyệt ảnh thở phì phò ngồi về nước tắm bên trong, không lại động thủ. Nàng đã nện mệt mỏi, hai cánh tay cũng nện đau. Lấy nàng lúc này, căn bản liền không khả năng đã thương được ra hỏa này. Mệt hết giận hơn phân nửa về sau, Tiểu Nguyệt ảnh lúc này mới nhận thức muộn. Từ sau khi tỉnh lại, nàng ngâm mình ở cái này đỏ tươi nước tắm bên trong vậy mà không tiếp tục cảm nhận được tiêu đốt nhói nhói cảm giác. Túi đầu xem xét, dưới thân đỏ tươi nước tắm sớm đã so trước đó mở đi rất nhiều, chỉ còn lại có nhàn nhạt trong suốt một chút màu đỏ mà thôi. Xem ra thân thể đã thối luyện hoàn thành. Cố Trường Tiên thăm dò nhìn về phía trong thùng gỗ nước tắm, gặp nước tắm nhanh như vậy đã biến trong triệt trong suốt, cũng là không khỏi có chút phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Thối thân đoán cốt thần dịch dù là chỉ là nhỏ vào một giọt tan vào trong nước, cái kia giống như thiêu đốt hòa tan giống như dược hiệu cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận được. Dù là có thể chịu được dưới, nghĩ muốn hoàn toàn đem một giọt thối thân đoán cốt thần dịch hấp thu, chí ít cũng cần ngâm mấy canh giờ. Mà hắn cho Tiểu Nguyệt ảnh đổ vào nguyên một bình thối thân đoán cốt thần dịch lại vẹn vẹn qua hơn nửa canh giờ liền hoàn toàn bị thân thể nàng hấp thu hầu như không còn. Cái này kinh thế tuyệt luân yêu nghiệt thiên phú toàn bộ cửu thiên thập giới tuyệt tìm không ra cái thứ hai. Hiện tại có thể theo trong nước đi ra, bản tôn chuẩn bị cho ngươi quần áo mới. Cố Trường Tiên theo tiên giới bên trong lấy ra một bộ tiên váy bó màu tím bước xuống Tiểu Nguyệt ảnh trong tay. Chương 8, bản tôn tuyệt không ép buộc váy. Tiểu Nguyệt ảnh giơ tay lên bên trong váy tím, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, một mặt ghét bỏ đưa trả cho Cố Trường Tiên. Ta không thích mặc váy, có thể bản tôn nữa thích, hoặc là mặc vào, hoặc là không mặc, lựa chọn tại ngươi. Bản tôn tuyệt không ép buộc đối với Tiểu Nguyệt ảnh yêu cầu, Cố Trường Tiên cấp ra phi thường có tính người tự do lựa chọn. Tiểu Nguyệt ảnh nhíu mày, khí bộ ngực nâng lên, kém chút nhịn không được lại động thủ, cuối cùng bất đắc dĩ lại đưa tay bên trong váy tím thu hồi. Có xuyên dù sao cũng so không có mặc. Nhìn qua tại chỗ Cố Trường Tiên, Tiểu Nguyệt ảnh do dự một chút về sau, thản nhiên phóng ra tinh tế bạch ngọc chân ngọc theo nước tắm bên trong bước ra, đưa lưng về phía Cố Trường Tiên mặc lên quần áo. Cứ việc trước đó nàng liên tục nói qua sẽ không giống nhân tộc nữ tử như vậy tiểu tình thẹn thùng, nhưng đưa lưng về phía Cố Trường Tiên mặc quần áo lúc, gương mặt của nàng sớm đã đồng tóc đỏ nóng, chỉ bất quá vì thể diện cố giả bộ chấn định thôi. Dù sao trước đó lời đã thả ra, lúc này nếu là ở ngay trước mặt hắn xấu hổ đỏ mặt, nhất định lại sẽ bị tên kia chế giễu. Nhưng mà cứ việc nàng rất là cố gắng bảo trì chấn định tự nhiên, nhưng nàng vô ý thức cái kia tăng tốc mặc quần áo tốc độ, trong lúc nhất thời có vẻ hơi luống cuống tay chân bộ dáng vẫn là bị sau lưng Cố Trường Tiên nhìn ở trong mắt. Khi thấy Tiểu Nguyệt ảnh cái kia mặt đỏ tới mang thai bên mặt lúc, Cố Trường Tiên không khỏi lộ ra một bộ nhìn thấu hết thảy thần sắc, nghiền ngẫm cười cợt. Nàng vẫn là như vậy thích sĩ diện, không chịu thua. Cần bản tôn giúp ngươi sao? Gặp nửa ngày có chút xuyên không tốt quần áo Tiểu Nguyệt ảnh, Cố Trường Tiên chi kỷ tại sau lưng hỏi. Không cần. Tiểu Nguyệt ảnh hơi đỏ mặt, cũng không quay đầu lại hờn dỗi cự tuyệt, tay chân lần nữa tăng nhanh động tác. Trước đó nàng biến thành nô lệ, xuyên cũng đều là áo vải thô, nơi nào thấy qua tốt như vậy quần áo qua. Nàng không thích mặc loại này xinh đẹp váy, nguyên nhân trừ vốn là thật không thích bên ngoài, cũng là ghét bỏ mặc phiền phức. Làm sao cái kia tên ghê tởm nhất định phải nàng xuyên lên loại này váy lấy lòng hắn? Khẳng định lại là cố ý nhìn nàng chuyện cười. Tại đi qua một trận tìm tòi về sau, Tiểu Nguyệt Ảnh cuối cùng mặc tốt quần áo hiện ra ở Cố Trường Tiên trước người. Màu tím tú khí tiên váy xuyên tại trên người của nàng, nhất thời liền vì nàng cái kia yêu mị tuyệt mỹ dung nhan lại tăng thêm mấy phần cao quý xinh đẹp nho nhã khí chất. Chờ tiếp qua mấy năm, trên gương mặt xinh đẹp ngây ngô rút đi, chắc chắn lại là cái yêu mị họa quốc ma nữ. Không tệ, rất thích hợp ngươi. Cố Trường Tiên hài lòng gật một cái. Quả nhiên, làm sau này thu dưỡng ở bên cạnh nô lệ, phải chăng đẹp mắt vẫn là rất trọng yếu. Thứ nghe được Cố Trường Tiên tiếng ca ngợi, Tiểu Nguyệt Ảnh khoe miệng trong lúc lơ đãng có chút dương lên, đáp ý kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng. Mà nàng chưa kịp nhiều đến ý vài giây đồng hồ, cái bụng liền không nhịn được tại lúc này phát ra ùng ục ùng ục tiếng vang. Tiểu Nguyệt Ảnh che cái bụng, không khỏi lúng túng đôi má một đỏ. Cái bụng làm sao hết lần này tới lần khác vào lúc này bất tranh khí đây? Sếp đã xuất thân thể tạp chất, lại thấm ngâm qua ngâm thân đoán thể thần dịch, thân thể tiêu hao lớn hơn, sẽ sinh ra cảm giác đói bụng là rất bình thường. Cố Trường Tiên cánh tay vung lên, từng đạo thức ăn lăng không bay ra, giữa không trung lượn vòng nửa cung sau có tự bày đặt ở trước bàn. Không bao lâu, một bàn phong phú món ngon liền bày tại Tiểu Nguyệt Ảnh trước người, xông vào mũi mùi thơm tràn ngập cả phòng. Tại ngươi ngủ thời điểm, bản tôn liền đã để cho người ta sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Tiểu Nguyệt Ảnh mắt không chấp nhìn chăm chú lên trước người thức ăn, nước bọt đều kém chút theo khóe miệng chảy xuống. Tại nàng bị bắt làm nô lệ về sau, cái nào từng gặp thức ăn thịnh soạn như vậy qua. Cái kia ta không khách khí. Tiểu Nguyệt Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ngồi đến trước bàn, cũng không cần bắt đũa, một tay bắt đồ ăn, một tay nắm lấy cả con gà quay, ăn như hổ đói giống như nhét vào trong miệng, ăn chính là đầy miệng chảy mỡ, không chút nào bận tâm hình tượng. Ngồi tại trước bàn, Cố Trường Tiên không khỏi thần sắc hoảng hốt, sứ người nhìn qua như là dã thú ăn uống Tiểu Nguyệt Ảnh. Xem ra không chỉ là bởi vì thối luyện thân thể nguyên nhân, nha đầu này là thật đói bụng đã lâu. Kinh ngạc sau đó, Cố Trường Tiên trên mặt lộ ra cương triều mỉm cười, ngồi tại trước bàn lặng lặng nhìn chăm chú lên Tiểu Nguyệt Ảnh tại trước bàn phong quyền tàn vân giống như quét ngang sở hữu đồ ăn. Xem ra về sau còn phải dạy một chút nha đầu này cơ bản bàn ăn lễ nghi mới được. Bất quá vẫn là giữ lấy lần sau đi, lần này coi như xong. Nhìn qua ngồi tại trước bàn nhìn mình chằm chằm Cố Trường Tiên, Tiểu Nguyệt Ảnh dừng lại gió bao ăn uống, do dự một chút, lưu luyến không rời cầm trong tay đùi gà đưa cho Cố Trường Tiên. Phân chủ nhân ngươi một điểm. Cố Trường Tiên. Cố Trường Tiên thần sắc sững sờ, tùy cơ nhịn không được cười lên. Nha đầu này sẽ không cho là hắn nhìn nàng chằm chằm, cũng là nghĩ ăn đi. Bản tôn đã tích cốc, không cần ăn uống, ngươi ăn đi. Gặp Cố Trường Tiên nói như vậy, Tiểu Nguyệt Ảnh cũng không khách khí nữa, cầm trong tay đùi gà một thanh nhét vào trong miệng, lần nữa đầu nhập gió bao ăn uống trạng thái. Ách một lát sau, một bàn thức ăn bị quét sạch sành sanh, trừ gặm sạch sẽ bộ xương gà bên ngoài, trên mặt bàn chỉ còn lại có một đĩa không bàn, liên tục điểm đồ ăn canh đều không có còn lại. Tiểu Nguyệt Ảnh hài lòng nằm sấp trên bàn, phát ra một tiếng hạnh phúc mà thỏa mãn ở một cái. Thì liên bụng nhỏ cũng không khỏi nô lên mấy cái cm. Ăn no rồi. Cố Trường Tiên một bên lấy ra thủ cân vì Tiểu Nguyệt Ảnh xoa xoa đầy miệng đầy mỡ khoe miệng, một bên cười hỏi. Ừm. Đã chắc bụng đến khẽ động đều không nghĩ lại cử động, Tiểu Nguyệt Ảnh cụp xuống bàn quên mồm, tùy ý Cố Trường Tiên giúp nàng lau miệng, nhỏ giọng lên tiếng. Đợi lau xong miệng về sau, Cố Trường Tiên tiện tay đem lòng bàn tay bên trong thủ cân hóa thành bụi bặm tiêu tán. Thấy cảnh này, Tiểu Nguyệt Ảnh hai mắt tỏa sáng, lại lên tinh thần, ngồi thẳng người, một mặt chờ đợi nhìn chăm chú Cố Trường Tiên. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì dạy ta tu hành? Nàng không tiếc cam nguyện biến thành nô lệ, thậm chí làm tốt giao ra thân thể quyết tâm, hết thể cũng là vì tu hành. Nếu không phải Cố Trường Tiên bày ra thực lực kinh người, lại đáp ứng truyền thụ nàng tu hành, nếu không nàng tuyệt sẽ không cam nguyện làm nô hầu hạ. Tại bản tôn dạy ngươi tu hành trước, ngươi đến trả lời trước bản tôn một vấn đề. Nhìn qua Tiểu Nguyệt Ảnh mặt mũi tràn đầy khát vọng tu hành ánh mắt, Cố Trường Tiên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vấn đề gì? Tiểu Nguyệt Ảnh nghi hoặc hỏi. Ngươi vì sao tình nguyện thành vì bản tôn nô lệ, cũng muốn tu hành? Cố Trường Tiên hai con mắt nhìn chăm chú Tiểu Nguyệt Ảnh, hiếu kỳ hỏi. Trong lòng của hắn thực sự rất là hiếu kỳ, kiếp trước tiêu ngạo như thế cương liệt, không tiếp cận kể cái chết cũng không muốn làm nô nữ nhân, tại sao lại chợt vì tu hành mà cam nguyện biến thành nô lệ? Tuy nói khả năng bởi vì chuyển thế trọng sinh nguyên nhân, tính cách sẽ phát sinh một chút biến hóa, nhưng liền trước mắt xem ra, thiếu nữ trước mắt vô luận bề ngoài vẫn là tính cách, có thể nói là cùng lúc trước cái kia nàng không kém bao nhiêu. Điểm này theo nàng cận kề cái chết cũng phải mạo hiểm theo võ gia đào tẩu liền có thể nhìn ra được, nàng cái kia thân là ma tôn nữ đế cao ngạo cương liệt bản tính còn tại, cũng không phải cam nguyện vì người khác nô lệ, phụ dưỡng hắn tính cách của người. Bây giờ như thế nào lại chợt vì chỉ là tu hành, cam nguyện làm nô đâu? Nghe được Cố Trường Tiên hỏi thăm, Tiểu Nguyệt Ảnh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó đôi mi thanh tú ngưng tụ, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, trịnh trọng nói, vì báo thủ. Chương 9, việc này chủ yếu nhìn bản tôn ý nguyện. Báo thủ? Võ gia? Cố Trường Tiên nhiều hứng thú mà hỏi. Tiểu Nguyệt Ảnh đầu tiên là gật một cái, sau đó lại lắc đầu. Vâng, nhưng cũng không hoàn toàn là. Võ gia ta cũng sẽ không bỏ qua, nhưng ta thật chính là muốn báo thủ không phải bọn hắn. À, đó là ai? Cố Trường Tiên nghe vậy, nhất thời liền càng hứng thú. Còn có người nào có thể làm cho nha đầu này như thế nhớ thương? Tiểu Nguyệt Ảnh đôi mi thanh tú chặt ngưng, thần sắc trầm âm, khuôn mặt tựa hồ là đang về suy nghĩ gì, nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Ta cũng không biết là ai. Có biết tên của hắn? Không biết. Thân phận của hắn? Không biết. Vậy hắn thân ở nơi nào người tổng hẳn phải biết ta? Cũng không biết. Tiểu Nguyệt Ảnh trầm mặc một lát, như cũ khe khẽ lắc đầu. hỏi gì cũng không biết, Cố Trường Tiên không khỏi dở khóc dở cười. Ngươi cái gì cũng không biết, lại muốn tìm đối phương báo thù. Tiểu Nguyệt Ảnh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bất đắc dĩ nhỏ giọng thầm thì nói, vậy cũng không có cách nào nha. Ta lại không thấy qua hắn. Ừm. Ngươi thậm chí đều chưa thấy qua người kia, ngươi liền muốn tìm người kia báo thù. Cố Trường Tiên thần sắc giật mình, thật không thể tin nhìn về phía Tiểu Nguyệt Ảnh. Mặc dù hắn biết nha đầu này bản tính có thù tất báo, nhưng liền đối phương đều là ai, thấy đều chưa thấy qua liền phải tìm đúng phương cục thủ, cái này không khỏi cũng quá đáng đi. Người khác động thủ đánh người chí ít cũng còn đến tìm một cái nhìn người không vừa mắt lý do đây. Nàng ngược lại tốt, thấy đều chưa thấy qua, liền la hét muốn tìm người nhà báo thủ. Tiểu Nguyệt Ảnh bị nói đôi má lúc xanh lúc đỏ, ngượng ngùng giải thích nói, ta không phải không gặp qua hắn, chỉ là ta quên đi mà thôi. Từ khi ra đời đến nay, trong đầu ta vẫn loáng thoáng nhớ đến một bóng người mờ ảo, nhưng chính là về nhớ không nổi người kia hình dạng cùng tên. Nói, Tiểu Nguyệt Ảnh nắm chặt bàn tay, mắt lộ ra hung quang, thần sắc kiên định. Có thể mỗi lần nhớ tới người kia, ta liền sẽ cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Nội tâm có một thanh âm một mực tại nói cho ta biết, để cho ta nhất định muốn tìm hắn báo thù. Trực giác nói cho ta biết, người kia nhất định là tử địch của ta. Nàng chỗ lấy một mực cố gắng sống tạm, cái gì đến bây giờ không tiếc cam nguyện biến thành người khác nô lệ, chính là vì tìm trong đầu người kia báo thù. Mỗi khi nhớ tới trong đầu người kia, nàng bản năng liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng. Thậm chí có loại trực giác nói cho nàng, nàng biến đến bây giờ bộ này thảm trạng, cũng là người kia làm hại. Có thể làm cho nàng một mực sâu nhớ trong đầu, người này nhất định là tử địch của nàng không thể nghi ngờ. Cố Trường Tiên. Cố Trường Tiên trầm mặc, sau lưng không khỏi không hiểu thêm ra một hơi khí lạnh. Đây không phải khéo léo à? Bản tôn có lẽ đã biết ngươi nói người kia là ai. Là ai? Tiểu Nguyệt Ảnh thần sắc giật mình, vội vàng kích động tiến đến Cố Trường Tiên trước người truy vấn. Nàng mặc dù trong lòng một mực nhớ tìm người kia báo thù, có thể căn bản không biết đối phương hình dạng, thân phận, tính danh, thậm chí là liền đối phương bây giờ thân ở nơi nào cũng đều là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên nàng kỳ thật căn bản không biết nên từ nơi nào trả thù, bây giờ nghe được có thể biết cái kia bị nàng từ khi ra đời ghi dòng dã 16 năm cựu nhân là ai, làm sao có thể không kích động. Ừm. Bản tôn mặc dù biết người kia là ai, nhưng tạm thời không thể nói cho ngươi, tương lai ngươi tự sẽ biết được. Cố Trường Tiên lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Vì cái gì? Tiểu Nguyệt Ảnh nhất thời gấp. Muốn biết đối phương là ai, tìm người kia báo thù, thế nhưng là nàng suốt đời tâm nguyện. Bởi vì người kia tu vi cảnh giới thập phần cường đại, cũng không phải thời khắc này người có khả năng chạm đến. Hiện tại biết, đối ngươi không có chỗ tốt. Cố Trường Tiên ung dung giải thích nói. Mạnh bao nhiêu? Tiểu Nguyệt Ảnh ngưng mi hỏi. Cường đại đến cửu thiên thập giới bên trong không người là đối thủ. Cố Trường Tiên ngẩng đầu cười khẽ, một mặt tự hào. Cửu thiên thập giới bên trong không người là đối thủ. Tiểu Nguyệt Ảnh khuôn mặt giật mình, không khỏi thì thào lặp lại một lần. Người kia tu vi vậy mà như thế độ cao sao? Cái kia nàng đời này thật còn có thể báo thù à? Tiểu Nguyệt Ảnh trong lòng không khỏi sinh ra thật sâu tự mình hoài nghi cùng cảm giác bị thất bại, lại thử hỏi, cái kia nếu như ta khắc khổ tu hành, bao lâu có thể cùng người kia chống lại? Ừm. Lấy thiên phú của ngươi, nếu là dựa vào lời của chính ngươi, ít thì 1 vạn năm, nhiều thì 3 vạn năm. Cố Trường Tiên trầm ngâm một lát, trong tay quạt giấy chỉ hướng Tiểu Nguyệt Ảnh nói ra. Một vạn năm. Nghe được ít nhất cũng phải thời gian 1 vạn năm mới có thể, Tiểu Nguyệt Ảnh không khỏi bị dại ra. 1 vạn năm thật sự là quá dài dằng dặc. Vậy nếu như tại chủ nhân ngươi chỉ đạo phía dưới tu hành đâu, cần phải bao lâu? Tiểu Nguyệt Ảnh lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Cố Trường Tiên mỉm cười, lộ ra một bộ ngươi rốt cục hỏi thần sắc, tự tin dựng lên một ngón tay. 1000 năm. Tiểu Nguyệt Ảnh suy đoán nói. Cố Trường Tiên cười khẽ khẽ lắc đầu. Lại đoán 100 năm. Tiểu Nguyệt Ảnh kinh hỉ hỏi. Không đúng, lại đoán 10 năm. Tiểu Nguyệt Ảnh trên mặt kinh hỉ chuyển thành chấn kinh, một mặt khó có thể tin. Còn không đối. Cố Trường Tiên lại một lần lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin mở miệng nói, là 1 năm. Một năm. 1 năm sau ta liền có thể tìm người kia báo thù sao? Tiểu Nguyệt Ảnh nghe vậy, thần sắc kinh ngạc không thôi. Theo tu hành 1 vạn năm rút ngắn đến 1 năm, này thời gian khoảng cách không khỏi cũng quá lớn điểm đi. Cố Trường Tiên lần nữa lắc đầu, cải chính, bản tôn chỉ nói là, 1 năm sau tu vi của ngươi có thể đạt tới nhìn thấy người kia cấp độ, cũng không có nói nhất định có thể thắng qua người kia. Cho dù bản tôn dạy bảo ngươi 100 năm, 1000 năm, cũng giống vậy chưa hẳn có thể thắng được người kia. Như vậy phải không? Tiểu Nguyệt Ảnh vắng vẻ thấp túi thấp đầu xuống. Không nghĩ tới trong óc nàng muốn người báo thù thực lực mạnh như thế lớn. Ngay tại Tiểu Nguyệt Ảnh nản lòng thoái chí thời khắc, bỗng nhiên liền nghĩ tới trước người Cố Trường Tiên. Gia hỏa này xem ra giống như cũng thật lợi hại. Chủ nhân, ngươi cùng cái kia người so sánh, thực lực như thế nào? Bản tôn. Cố Trường Tiên sững sờ, lập tức khẽ cười nói, bản tôn cùng người kia thực lực tương đương, không phân sàn sàn nhau. Thực lực tương đương. Tiểu Nguyệt Ảnh nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó có chút hoài nghi xem kỹ lấy Cố Trường Tiên. Vừa rồi hắn nói người kia cường đại đến không người là đối thủ, hiện tại lại nói mình cùng người kia thực lực tương đương, đây chẳng phải là biến tướng đang nói, hắn cũng không người là đối thủ. Cái này thật không phải là gia hỏa này dám thối tự luyến à? Đã chủ nhân ngươi cùng người kia thực lực tương đương, có phải hay không có thể giúp ta giết người kia? Tiểu Nguyệt Ảnh nhìn chăm chú Cố Trường Tiên, khuôn mặt toát ra vẻ mong đợi. Cố Trường Tiên, nghe nói như thế, Cố Trường Tiên nhất thời lâm vào lúng túng trầm mặc, một hồi lâu mới khó xử mở miệng giải thích, giúp ngươi báo thù việc này nói khó cũng không khó, nhưng muốn nói đơn giản, cũng không phải đơn giản như vậy, chủ yếu nhìn bản tôn ý nguyện. Nói cách khác, chủ nhân ngươi không muốn mạo hiểm giúp ta báo thù. Tiểu Nguyệt Ảnh hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, mặt lộ vẻ thất lạc. Bản tôn ngược lại cũng không phải ý tứ này. Cố Trường Tiên mặt lộ vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, đành phải tìm cơ hội hỏi ngược lại, ngươi không phải đã nói nghĩ muốn đích thân báo thù sao? Nếu là bản tôn ra tay giúp ngươi, vậy ngươi báo thù còn có ý nghĩa gì? Ừm, cũng là. Tiểu Nguyệt Ảnh nghe xong, cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý, tán đồng gật một cái. Báo thù loại sự tình này, tự nhiên là tự mình báo thù mới có ý nghĩa. Chủ nhân, ta muốn lập tức liền bắt đầu tu hành. Tiểu Nguyệt Ảnh nhặt lại lòng tin, tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú lên Cố Trường Tiên, không kịp chờ đợi khẩn cầu. Gặp thành công lắc lư đi qua, Cố Trường Tiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười đưa tay chỉ hướng Tiểu Nguyệt Ảnh. Tu hành đã bắt đầu. Chương 10, đương nhiên là bởi vì bản tôn muốn nhìn đã bắt đầu rồi. Tiểu Nguyệt Ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cúi đầu đánh giá thân thể của mình. Gia hỏa này nói đã bắt đầu chỉ đạo nàng tu hành, có thể nàng làm sao không có cảm giác gì, liền khi nào bắt đầu cũng không biết. Gặp Tiểu Nguyệt Ảnh nghi hoặc, Cố Trường Tiên mở miệng nhắc nhở, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vừa rồi đối bản tôn động thủ lúc, lực lượng lớn hơn rất nhiều sao? Tiểu Nguyệt Ảnh thân sắc khẽ giật mình, cái này mới phát giác tự thân nắm chặt nắm đấm tràn đầy lực lượng. Vừa rồi nàng chọc tức đối Cố Trường Tiên động thủ lúc, đều không phát giác. Hô. Tiểu Nguyệt Ảnh thử toàn lực vung vẩy tú quyền đánh tới hướng trước người, trong chốc lát, quyền phong gào thét lên ẩn ẩn tiếng xé gió. Thối thể 9 tầng viên mãn. Trong lúc bất chi bất giác, nàng ngủ một giấc, vậy mà liền đã đạt đến thối thể cảnh giới đại viên mãn. Phải biết, nhân gian bình thường tu sĩ tu hành đều là từ nhỏ đánh tới căn cơ, thối luyện thân thể. Sung túc nhà có thể mượn nhờ dược dịch thối luyện thân thể, mà những người khác lại chỉ có thể dựa vào cường độ cao thể năng ma luyện, thậm chí là nhường thân thể tiếp nhận đánh lấy đạt tới rèn thân mục đích. Mà vô luận là dược dịch thối thể hay là thân thể ma luyện, quá trình này thường thường đều cần tiếp tục đã nhiều năm, thậm chí là vài chục năm, đồng thời quá trình mười phần gian khổ khắc khổ, ngày qua ngày, thẳng đến đạt tới thối thể đại viên mãn đến. Mà nàng vẹn vẹn chỉ là ngâm mình ở cái kia ngâm thân đoán thể thần dịch bên trong ngâm một lần, liền trực tiếp hoàn thành thân thể thối luyện. Tiểu Nguyệt Ảnh không biết là, thối thể đoán thân thần dịch không chỉ có chỉ là thời gian ngắn để cho nàng vượt qua thối thể cảnh đơn giản như vậy, mà chính là đã trong lúc bất chi bất giác đem thân thể của nàng thối luyện cường hóa đến cực hạn trạng thái tốt nhất. Chỗ lấy chỉ là đạt tới thối thể 9 tầng đại viên mãn, chỉ là bởi vì thối thể cảnh bên trong chỉ phân ra 9 tầng mà thôi. Thực sự thối thể có 20 tầng, giờ phút này thân thể của nàng trạng thái cũng đồng dạng có thể đạt đến đại viên mãn. Thối thể hiệu quả không tệ, đại bộ phận dược hiệu đều hấp thu. Cố Trường Tiên hai con mắt xét lại một chút Tiểu Nguyệt Ảnh thân thể, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, lập tức phân phó nói, như là đã hoàn thành thối thể, vậy kế tiếp liền nên khai thiếu. Đem bụng quần áo nhấc lên, bản tôn giúp ngươi khai thiếu. Tiểu Nguyệt Ảnh đắm chìm trong mừng rỡ bên trong, không nghi ngờ gì, giải khai bên hông lăng la, nhấc lên áo lót, lộ ra trần nhăn trắng nõn bụng. Cố Trường Tiên một chỉ nhẹ nhàng điểm tại Tiểu Nguyệt Ảnh bụng đan điền, đầu ngón tay sờ nhẹ ra thịt một khắc này, Tiểu Nguyệt Ảnh có thể rõ ràng cảm nhận được một cô ấm áp linh lực rót vào bụng của nàng đan điền. Cái kia cố linh lực tại trên đan điền không xoay quanh, đan điền chung quanh linh lực đều bị hấp dẫn ngưng tụ, dần dần ngưng kết thành một viên linh quang bốn phía linh khiếu lơ lửng tại trên đan điền không. Linh khiếu thành hình trong nháy mắt đó, bốn phía mà ra linh lực du tẩu toàn thân kinh mạch, như là đem mỗi một đầu kinh mạch linh mạch cùng linh khiếu kết nối cùng một chỗ, đồng thời tiến hành một vòng tưới tiêu tới nhuận. Đợi linh lực xuyên qua Tiểu Nguyệt Ảnh toàn thân cao thấp mỗi khắp ngõ ngách về sau, Cố Trường Tiên chậm rãi thu hồi ngón tay. Tiểu Nguyệt Ảnh ngạc nhiên nhìn lấy tay mình cánh tay, có thể thấy rõ ràng trên cánh tay phát ra ánh ánh linh quang kinh mạch, từng cái linh quang mạch lạc trải rộng toàn thân, cho đến linh quang chậm rãi ảm đạm biến mất. Đi qua toàn thân linh lực tẩy lễ cọ rửa, thời khắc này nàng càng cảm giác toàn thân khoan khoái không thôi, tràn đầy lực lượng. Thậm chí là đã có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong thiên địa phiêu tán cái kia yếu ớt linh khí. Cảm giác thiên địa linh lực dàn xếp quanh thân, đây cũng không phải là đơn thuần mở ra linh thiếu, mà chính là thông linh cảnh. Cái gọi là thông linh cảnh đã là chỉ tự thân kinh mạch quán thông linh lực, nhường linh lực tại tự thân du tẩu lúc thông suốt, cũng là chỉ cảm giác ngộ thiên địa linh lực. Đến một bước này, liền mới xem như chân chính bắt đầu bước vào tu hành một đạo. Thời khắc này nàng đã là liên tiếp vượt qua thối thể cùng khai khiếu hai cái cảnh giới, thẳng tới thông linh cảnh. Cảm ơn. Tiểu Nguyệt Ảnh vội vàng mừng rỡ hướng trước người Cố Trường Tiên cảm tạ, lúc trước đủ loại bất mãn tức giận cũng tại lúc này bị vui sướng chỗ cọ rửa quên. Phải biết, bình thường tu sĩ muốn tự mình mở ra linh thiếu, cái kia cũng phải cần phí tốt một phen công phu. Thời có thiên phú người tại đạt tới thối thể đại viên mãn sau chuẩn bị đầy đủ linh thạch luyện hóa dưới, khả năng đều cần mấy ngày. Nếu là thiên phú hơi kém người, dù là chuẩn bị đầy đủ dược vật linh thạch, cũng cần mấy tháng mới có thể mở ra linh thiếu. Mà Cố Trường Tiên chỉ là một chỉ liền trợ nàng trong nháy mắt ngưng tụ linh thiếu, còn giúp nàng thông linh. Cái này bảo nàng làm sao có thể không cao hứng? Nếu như ngươi có thể mang lên xưng hô cảm tạ bản tôn lời nói, bản tôn có lẽ sẽ càng cao hứng hơn một điểm. Nghe Tiểu Nguyệt Ảnh cảm tạ, Cố Trường Tiên trên mặt rất là hưởng thụ, bất quá vẫn là hướng nàng đưa ra một điểm cải tiến chỗ. Tiểu Nguyệt Ảnh cắn môi đỏ, sau đó đỏ mặt một lần nữa nhỏ giọng cảm kích nói, đa tạ chủ nhân. Mỗi lần muốn đối Cố Trường Tiên hô lên chủ nhân lúc, miệng nàng không hiểu tựa như là bị kim khâu vá lại một dạng khó có thể mở miệng. Cái này nghe được liền dễ nghe nhiều. Cố Trường Tiên gật một cái, trên mặt tràn đầy hài lòng mỉm cười. Tiểu Nguyệt Ảnh im lặng trừng mắt một cái Cố Trường Tiên. Thật là một cái ác thú vị gia hỏa. Liền không phải là muốn gọi chủ nhân hắn mới sẽ hài lòng. Bất quá xem ở hắn thật giúp nàng đột phá phân thượng, liền không tính toán với hắn. Tiểu Nguyệt Ảnh yên lặng đem nhấc lên quần áo để xuống, một lần nữa mặc tốt quần áo lúc, đồng nhiên nhận thức muộn phát hiện một cái nghi vấn. Chủ nhân, ngươi để cho ta lộ ra cái bụng, liền chỉ là vì giúp ta khai khiếu thông linh. Đúng vậy a, không phải vậy đâu. Giúp người mở ra linh khiếu thông linh, nhất định cần cùng gia thị tiếp xúc sao? Tiểu Nguyệt Ảnh mang theo nghi hoặc truy vấn. Mới đầu nàng coi là Cố Trường Tiên giúp nàng khai khiếu cần gia thị tiếp xúc đâu, kết quả là chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm vào nàng bụng đan điền là có thể. Cảm giác giống như cũng không là rất cần lộ ra cái bụng a. Sự thật cũng đúng như Tiểu Nguyệt Ảnh suy đoán như vậy, Cố Trường Tiên chậm rãi lắc đầu, tràn đầy tự tin nói, không cần khai khiếu thông linh đối bản tôn tới nói dễ như trở bàn tay. Cho dù là không cần bất luận cái gì tiếp xúc, bản tôn cách không cũng có thể giúp người khai khiếu thông linh. Cái kia, vậy tại sao muốn để ta lộ ra cái bụng? Nghe được vốn là không cần lộ ra cái bụng, thậm chí đều không cần tiếp xúc đều có thể, Tiểu Nguyệt Ảnh khuôn mặt càng nghi hoặc. Mà Cố Trường Tiên cũng nghĩa chính luôn từ cấp ra câu trả lời của hắn, đương nhiên là bởi vì bản tôn muốn nhìn Tiểu Nguyệt Ảnh. Tiểu Nguyệt Ảnh đôi má có chút run rẩy, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Tiên, khí nghiến chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm, toàn thân không cầm được phát run. Cái này vô sỉ đáng giận hỗn đản, lại bị hắn buộc địch. Thật vất vả đối ra hỏa này thêm ra cảm kích và hảo cảm, lập tức liền bị hắn tức giận hết rồi. Nàng hiện tại thật nghĩ một quyền hung hăng nện tại ra hỏa này trên mặt. Ha ha ha, nhìn qua Tiểu Nguyệt Ảnh một bộ giống sù lông con mèo một dạng muốn cắn người, Cố Trường Tiên nhịn không được vui vẻ cười to. Cái này nếu là đổi lại trước kia, nha đầu này đã sớm một kiếm đập tới đến, muốn cùng hắn không chết không thôi đi khó được phá lệ đàng hoàng, bất quá nhãn thần ngược lại là giống như là muốn giết người bộ dáng. Nghe bên thai tùy ý cười to, Tiểu Nguyệt Ảnh chỉ có thể liếc quá mức, biệt khuất mọc lên một ngạt. Bởi vì nàng biết, nàng coi như vung vẩy nắm đấm toàn lực đập tới, tối đa cũng chỉ là đấm bóp cho hắn gãi ngứa mà thôi. Tại một trận vui vẻ sau khi cười to, Cố Trường Tiên lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười nhìn chăm chú lên Tiểu Nguyệt Ảnh, trêu tức mở miệng hỏi, bản tôn đã ơn ước định dạy cho ngươi tu hành, sau đó ngươi có phải hay không cũng nên dựa theo ước định, thực hiện thân làm nô lệ chức trách. Chương 11, làm ấm giường thị tẩm cũng là chức trách của ngươi nô lệ chức trách. Tiểu Nguyệt Ảnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng nhất thời tuôn ra một cỗ bất an dự cảm. Không sai, sự tình đầu tiên nói trước không phải sao? Bản tôn dạy bảo ngươi sau này tu hành, ngươi muốn trở thành bản tôn nô lệ, vĩnh thế phục thị bản tôn. Ngươi sẽ không phải quên, hay là muốn đổi ý đi? Cố Trường Tiên một mặt trêu tức mỉm cười nhìn chăm chú hướng Tiểu Nguyệt Ảnh. Tiểu Nguyệt Ảnh hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, lúc này thản nhiên trịnh tiếng nói, ta mới chưa quên. Ta Tiểu Nguyệt Ảnh từ trước tới nay nói lời giữ lời, đã đáp ứng liền tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Rất tốt, ngươi sau này tại bản tôn bên người chức trách chính là vì bản tôn bưng trà rót nước, nắn vai đấm lưng và chuẩn bị dưỡng chiếu cùng thay y phục. Phàm là bản tôn có cần, ngươi đều cần thỏa mãn bản tôn. Cố Trường Tiên hài lòng cười một tiếng, đơn giản đại khái hướng Tiểu Nguyệt Ảnh giảng thuật một lần nàng sau này chức trách làm việc. Ừ, không có vấn đề. Nghe xong chức trách yêu cầu về sau, Tiểu Nguyệt Ảnh mặt mũi tràn đầy tự tin, nhẹ nhõm gật một cái. So sánh hắn trước đó biến thành người khác nô lệ lúc mỗi ngày mệt gần chết làm sự tình, loại này bưng trà rót nước làm việc đơn giản không nên quá nhẹ nhõm đơn giản, không có gì độ khó khăn. Trừ cái đó ra, đợi tại gia hỏa này bên người không chỉ có thể ăn no bụng, còn có thể xuyên tốt, trợ giúp nàng tu hành, cố mà làm phụng dưỡng hắn một chút cũng không có gì. Đã ngươi đều hiểu, vậy liền để bản tôn nhìn một chút ngươi phụng dưỡng phục vụ như thế nào a. Cố Trường Tiên quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đã là vào đêm màn đêm, sau đó chậm rãi theo trên châu ngồi đứng người lên. Với bạn, thời điểm không còn sớm, bản tôn nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Cố Trường Tiên mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên Tiểu Nguyệt Ảnh, chủ động triển khai hai tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu Nguyệt Ảnh chu môi, thành thành thật thật đứng dậy đi hướng hắn. Đang lúc Tiểu Nguyệt Ảnh dự định vươn tay vì Cố Trường Tiên thay quần áo lúc, chợt lại bị đánh gãy, không được, bản tôn không có cảm nhận được ngươi thành kính hầu hạ thái độ. Mặc dù bản tôn không cần ngươi làm tốt bao nhiêu, nhưng ngươi chí ít cũng phải chào hỏi bản tôn một tiếng lại động thủ đi. Cố Trường Tiên khe khẽ lắc đầu, ra vẻ thất vọng. Tiểu Nguyệt Ảnh khí trừng mắt một cái Cố Trường Tiên, sau đó nheo lại hai con mắt, lộ ra mỉm cười, như là thị nữ đồng dạng không người chào hỏi nói, chủ nhân Nguyệt Ảnh muốn vì ngài thay quần áo, được chứ à? Nói đến phần sau, Tiểu Nguyệt Ảnh cơ hồ là cắn chặt răng nhả từng chữ ra. Cái này thái độ không giống như là nô lệ phục dưỡng, càng giống như là muốn tới giết người. Nếu như thái độ ngữ khí có thể lại nhu hòa một chút, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá muốn cho nha đầu này biến đến dịu dàng có thể có chút khó khăn. Dù sao ngày sau có nhiều thời gian, điều giáo một chuyện có thể từ từ sẽ đến. Miễn cưỡng còn có thể. Xem ở là lần đầu tiên phục thị thay quần áo phân thượng, Cố Trường Tiên không tiếp tục bắt bẻ, cố mà làm tiếp nhận nói. Đạt được Cố Trường Tiên cho phép về sau, Tiểu Nguyệt Ảnh tức giận liếc mắt hắn, lúc này mới tiến lên động thủ vì hắn chậm rãi rút đi trên thân áo ngoài. Không bao lâu, Cố Trường Tiên trên thân cũng chỉ còn lại có áo lót một bộ áo trắng đứng ở giường biên giới, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên học tập gấp lại quần áo Tiểu Nguyệt Ảnh. Mặc dù là lần đầu tiên gấp lại quần áo, nhưng nương tựa theo trước kia gặp qua cái khác thị nữ gấp lại quần áo lúc làm việc, Tiểu Nguyệt Ảnh rất nhanh cũng nương tựa theo chính mình thông tuệ thiên tư gấp kỹ quần áo. Nhìn qua gấp kỹ chỉnh tề đặt tại đầu giường quần áo, Tiểu Nguyệt Ảnh hai tay chống nạnh, mặt lộ vẻ mỉm cười, tự mình gật một cái, vì chính mình cảm thấy tự hào khâm phục. Không phải liền là phụng dưỡng làm việc sao, cái này không thật đơn giản. Cái này căn bản liền không làm khó được nàng. Tiểu Nguyệt Ảnh đắc ý xoay người, nhìn qua còn đứng ở giường bên dưới, mắt không chấp nhìn chăm chú lên nàng Cố Trường Tiên, đôi mắt ngưng lại, nghi hoặc hỏi, chủ nhân, ngươi không phải nói muốn thay quần áo đi ngủ sao? Đúng vậy a, đây không phải đang chờ ngươi đấy nha. Cố Trường Tiên khẽ cười nói, chờ ta. Tiểu Nguyệt Ảnh nghi ngờ nháy nháy mắt. Đúng vậy a, không phải vậy đâu. Cố Trường Tiên một mặt đương nhiên nói, bản tôn muốn đi ngủ, ngươi sẽ không coi là chỉ cần vì bản tôn thay quần áo liền có thể a? Làm ấm giường cùng thị tẩm có thể cũng đều là chức trách của ngươi. Ấm, làm ấm giường, thị tẩm. Tiểu Nguyệt Ảnh thần sắc giật mình, khuôn mặt dần dần trèo lên một tầng đỏ ửng, vội vàng hốt hoảng mở miệng hỏi ngược lại, ngươi vừa mới căn bản không có nói quá cần ta làm ấm giường thị tẩm. Ừm, cái này còn cần bản tôn nói sao? Cố Trường Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó một mặt đương nhiên nói, bản tôn nói qua đi, phàm là bản tôn cần thời điểm, ngươi đều cần thỏa mãn bản tôn nói. Cố Trường Tiên chậm rãi gần sát Tiểu Nguyệt Ảnh trước người, cúi người nhìn chăm chú nàng tuyệt khuôn mặt đẹp, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười. Ngươi phải biết, ngươi cũng không phải bình thường nô lệ, mà chính là bản tôn thiếp thân nô lệ, làm ấm giường thị tẩm tự nhiên cũng là chức trách của ngươi. Tiểu Nguyệt Ảnh. Tiểu Nguyệt Ảnh đôi má nhiễm đến đồng đỏ, cắn răng nghiến lợi chừng lấy Cố Trường Tiên, trong lòng khẩn trương đập bịch bịch. Vốn cho rằng trước đó nàng đều một mực hiểu lầm ra hỏa này, cho là hắn liền là muốn ham thân thể của nàng mới nhận lấy nàng, tâm lý vì thế còn cảm thấy qua một tia áy náy. Kết quả là mới phát hiện, căn bản không có hiểu lầm. Tên ghê tởm này liền là muốn để cho nàng vì hắn thị tẩm, chỉ là chuyên môn đang chờ nàng tắm rửa xong, rửa sạch thân thể sau. Hừ, không phải liền là làm ấm giường cùng thị tẩm mà. Do dự một chút, Tiểu Nguyệt Ảnh tiểu hừ một tiếng, mắc cỡ đỏ mặt rút đi trên người quần áo, chỉ chừa che thân áo lót chui vào trong chăn. Hai chân đạp một cái, hai mắt nhắm lại, tựa như cái đầu gỗ đồng dạng ngang ở giường trên không nhúc đích, hoàn toàn một bộ mặc người chém giết nhận mệnh thái độ. Cố Trường Tiên bất đắc dĩ mỉm cười, vung giữa ngón tay dập tắt gian phòng ánh đến về sau, cũng nằm vào trong chăn. Cảm nhận được đã nằm ở bên cạnh bên gối người, Tiểu Nguyệt Ảnh nội tâm đã là khẩn trương tới cực điểm. Tuy nói hắn trước đó liền làm xong dâng ra thân thể quyết tâm, nhưng thật một bước này, trong nội tâm nàng không khỏi vẫn là tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Ngươi xem ra có chút khẩn trương. Thế nào, sợ hai bản tôn ăn ngươi phải không? Nhìn qua bên cạnh Tiểu Nguyệt Ảnh như cái đầu gỗ một dạng căng cứng thân thể, Cố Trường Tiên dáng người nằm nghiêng, cánh tay chống lấy mặt, nhìn qua nàng mở miệng trêu ghẹo nói, "Mới không có." Một mảnh đen kịt bên trong, Tiểu Nguyệt Ảnh mở mắt ra, mắc cỡ đỏ mặt phản bác. Mà nàng cái này cuống quýt ngượng ngùng bộ dáng, thật sự là không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Cố Trường Tiên chỉ cảm thấy mười phần thú vị buồn cười. "Ngươi yên tâm, tối nay bản tôn chỉ là để ngươi làm ấm giường mà thôi, sẽ không đối ngươi làm cái gì." "Ân." Tiểu Nguyệt Ảnh thần sắc sững sờ, mặt lộ vẻ khó có thể tin. Nguyên lai gia hỏa này chỉ là dự định để cho nàng cho hắn chăn ấm mà thôi, cũng không có thật dự định muốn nàng thị tẩm, làm loại sự tình này. Vậy xem ra lại là nàng hiểu lầm hắn. Mà liên tại Tiểu Nguyệt Ảnh dần dần trầm tĩnh lại lúc, một cánh tay bỗng nhiên ở trong chăn phía dưới ôm nàng eo thon ở giữa, bàn tay thuận thế khẽ vuốt tại bụng của nàng. Chương 12, đây là bản tôn ngủ thói quen trên ngón tay tiếp xúc đến da thịt trong nháy mắt, Tiểu Nguyệt Ảnh thân thể nhất thời như là điện lưu quét sạch toàn thân, theo thân thể mềm mại một trận khẽ run, thân thể lập tức liền căng cứng tới cực điểm. Nha đầu này thân thể vẫn rất mẫn cảm nha. Cố Trường Tiên cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Nguyệt Ảnh thân thể mảy may phản ứng đều bị bàn tay của hắn chỗ cảm nhận được. Không nghĩ tới đường đường một đời ma tôn nữ đế, thân thể sẽ nhạy cảm như vậy. Ngươi không phải nói sẽ không làm cái gì hả? Tiểu Nguyệt Ảnh xoay người, khuôn mặt vừa thẹn vừa giận, đồng đỏ không thôi, hờn dỗi nhìn chăm chú Cố Trường Tiên. Đã nói xong sẽ không đối nàng làm cái gì, kết quả một giây sau liền đưa tay qua đây, làm hại nàng không có một chút phòng bị. Tên đê tầm này. Đối mặt Tiểu Nguyệt Ảnh chất vấn, Cố Trường Tiên một mặt vô tội. Bản tôn hoàn toàn chính xác không có làm cái gì. Cái kia tay của ngươi đây. Tiểu Nguyệt Ảnh tức giận nhắc nhở. Nàng có thể bản thân cảm nhận được cái tay kia tại bụng của nàng truyền đến ấm áp lòng bàn tay nóng hổi. À, đây là bản tôn ngủ thói quen. Cố Trường Tiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nhẹ giải thích nói, bản tôn lúc ngủ ưa thích ôm lấy ít đồ ngủ yên tâm, bản tôn chỉ là ôm lấy mà thôi, sẽ không làm cái gì. Nói xong, Cố Trường Tiên bàn tay thuận thế lại tại Tiểu Nguyệt Ảnh mềm mại trên bụng nhỏ nhéo nhéo. Đi qua tiên tuyển tẩy lễ tới nhuần, Tiểu Nguyệt Ảnh toàn thân da thịt đã là tinh tế tỉ mỉ như lụa, mềm mại giống như bông vải, tương đối có thịt bụng càng là mềm mại mà đầy có giãn. Tiểu Nguyệt Ảnh đôi mi thanh tú có chút run rẩy, yên lặng tại đệm chăn phía dưới siết chặt tú quyền, tức giận giọng dịu dàng chất vấn, "Chủ nhân, cái kia tay của ngươi vừa đang làm gì?" "A cái này a, ôm lấy đồ vật lúc ngủ, khó tránh khỏi sẽ thói quen xoa bóp." Cố Trường Tiên nghĩa chính ngôn từ giải thích nói, dường như tựa như là tay này nhất định phải nắm, chắc không được hắn như vậy. Tiểu Nguyệt Ảnh khí nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn lựa chọn buông ra nắm chặt tú quyền, lại xoay người đưa lưng về phía Cố Trường Tiên, tùy ý hắn ôm cái hông của nàng. So sánh để cho nàng thị tẩm nhân thân, chỉ là nhường hắn ôm ấp lấy, xoa bóp mà thôi, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Chỉ là mỗi khi tên kia tay vô tình hay cố ý theo nàng cái bụng ra thịt trên lớp qua lúc, nàng đều không tự chủ được như giật điện khẽ run một chút. Loại này tê dại chạm điện mẫn cảm không để cho nàng cấm khuôn mặt đỏ bừng giọt máu. May ra mượn đen kịt cảnh ban đêm yểm hộ, nàng đóng chặt hai con mắt, gắt gao cắn chặt hàm răng, che giấu trên mặt ngượng ngùng, tận lực không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm. Thế mà chỉ là đen kịt cảnh ban đêm, làm sao có thể che đậy được Cố Trường Tiên ánh mắt đâu? Tiểu Nguyệt Ảnh mặc dù cố ý đưa lưng về phía hắn vừa ngủ, thế nhưng mặt đỏ tới mang tai, cắn răng chịu được bộ dáng hết thảy thu hết đáy mắt của hắn. Cố Trường Tiên mỉm cười, đem ngón tay nhẹ nhàng đặt tại nàng bụng mỗi cái linh huyệt, giữa ngón tay có chút phát lực. A ân. Trên ngón tay nén dưới trong nháy mắt, Tiểu Nguyệt Ảnh toàn thân run lên, tê dại điện giật giống như xúc cảm để cho nàng nhịn không được chợt phát ra một tiếng yêu kiều. Phát giác được thất thố về sau, Tiểu Nguyệt Ảnh đội vàng che miệng mong, nổi giận bay đầu định tìm Cố Trường Tiên tính sổ sách. Thế mà còn không đợi nàng mở miệng, nàng đỗng nhiên phát giác toàn thân kinh mạch bên trong linh lực đều sinh động hẳn lên, không ngừng tại toàn thân các nơi phun trào. Cố Trường Tiên gần sát Tiểu Nguyệt Ảnh bên tai nhẹ giọng dặn dò, trong cơ thể của ngươi lưu lại rất nhiều tiên truyền linh lực tại thể nội. Những linh lực này đủ để giúp ngươi bước vào cảnh giới tiếp theo. Thừa dịp linh lực vẫn còn tồn tại, ngươi muốn đem thể nội lưu lại linh lực đều luyện hóa hấp thu, củng cố linh thiếu, cường hóa kinh mạch, thẳng đến nắm giữ ngưng luyện linh lực, ngươi liền coi như là bước vào luyện linh cảnh. Nói xong, Cố Trường Tiên lại tại Tiểu Nguyệt Ảnh linh khiếu giữa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, linh khiếu nhất thời cũng như kích hoạt đồng dạng sinh động hẳn lên, khiếu bên trong linh lực phiên dũng buông đẳng, dẫn dắt thể nội các nơi kinh mạch linh lực róc rách lưu động. Vừa nghe đến là việc quan hệ tu hành sự tình, Tiểu Nguyệt Ảnh thần sắc nhất thời nghiêm túc lên, cũng không lo được lại tìm Cố Trường Tiên tính sổ sách, lúc này chặt nhắm mắt, tuần hoàn theo hắn nói tới đem thể nội lưu lại linh lực đều hấp thu luyện hóa. Tại Cố Trường Tiên hiệp trợ thủ hộ dưới, Tiểu Nguyệt Ảnh có thể bản thân cảm nhận được thể nội mỗi một chỗ kinh mạch nội tồn lưu linh lực, đồng thời phun trào linh lực không có chút nào tiết ra ngoài. Trên cơ thể người toàn thân phủ đầy vô số rất nhỏ kinh mạch linh mạch dưới, hắn không chỉ có giúp nàng đồng thời thúc dục thể nội sở hữu lưu lại linh lực, hơn nữa còn làm được không chút nào còn sót lại. Tiểu Nguyệt Ảnh không kịp quá nhiều chấn kinh, toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó luyện hóa thể nội mỗi chỗ lưu lại linh lực. Trong chớp mắt, Tiểu Nguyệt Ảnh liền tiến vào ngưng thần nhập định trạng thái, trên thân bị chảy nhỏ giọt linh lực lăng la chỗ quanh quần bá khỏa. Thể nội kinh lạc linh mạch lưu lại linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thân thể của nàng hấp thu dung hợp, linh khiếu trung linh ánh sáng được phun, kinh mạch ngưng phụ nhất tầng ánh linh quang. Tiên truyền ẩn chứa linh lực vô luận là độ tinh khiết vẫn là nồng độ đều là cực kỳ to lớn kinh người, người bình thường muốn đem hoàn toàn luyện hóa hấp thu, cũng là cần phải hao phí không ít thời gian cùng công phu. Mà Tiểu Nguyệt Ảnh ngâm hai lần tiên truyền, thể nội lưu lại đại lượng linh lực phía dưới, hấp thu luyện hóa tốc độ lại là thường nhân gấp mấy vạn. Như vậy hấp thu luyện hóa linh lực tốc độ cựu thiên thập giới bên trong không có mấy cái. Cho dù là đã từng hắn mạnh nhất cái kia chín vị đồ đệ cũng so ra kém. Trước đó đã gặp Tiểu Nguyệt Ảnh thối luyện thân thể lúc tốc độ, đối với nàng cái này kinh người luyện hóa tốc độ, Cố Trường Tiên không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Nếu là không có thiên phú như vậy, cho dù là hắn cũng không dám tuyên bố trong một năm để cho nàng bước vào chân thần. Tại Cố Trường Tiên thủ hộ dưới, Tiểu Nguyệt Ảnh lặng lặng đắm chìm trong luyện hóa linh lực trạng thái chuyên chú bên trong, cảm thụ được phía sau lưng tiếp xúc truyền đến ấm áp, trong lòng bất chi bất giác cảm thấy rất lâu chưa từng cảm thụ qua an tâm. Nàng từ khi ra đời cũng là cô nhi, trong đầu không có bất kỳ cái gì nó trí nhớ của hắn, duy chỉ có nhớ đến đạo thân ảnh mơ hồ kia, muốn tìm người kia báo thù. Mà ở nhân gian lang thang đảo vong trên đường, nàng chưa bao giờ qua một ngày an ổn yên tâm thời gian. Ở phía sau đến bị bắt đi biến thành nô lệ, mỗi ngày không phải trải qua vô cùng mệt nhọc gian khổ sinh hoạt, cũng là bị quất roi trừng phạt, có lúc thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Giờ phút này nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường mềm mại, thân thể dần dần trầm tĩnh lại về sau, căng cứng thật lâu thần kinh buông lỏng, một cô ủ rũ lặng yên dâng lên trong lòng, chân mày cảm thấy càng trầm trọng, cho đến vô ý thức nhẹ nhàng nhắm con mắt lại. Nha đầu này làm sao ngủ thiết đi? Cố Trường Tiên túi đầu mắt nhìn trong ngực co do dáng người, ngủ mặt điểm tĩnh nhàn hạ tiểu người ảnh, bất đắc dĩ mà cường chiều lắc đầu, đem che ở trên người nàng đệm chăn lại kéo cao hơn một chút. Nhìn lấy nàng ngủ ngon ngọt thâm trầm dáng vẻ, hắn cuối cùng không có nhận tâm đánh thức nàng một lần nữa lên ngủ. Chứ không đành lòng bên ngoài, hắn phát hiện liền xem như lâm vào đang ngủ say, Tiểu Nguyệt Ảnh thân thể cũng như cũ tại tự mình luyện hóa thể nội lưu lại linh lực. Như vậy, cũng không có tận lực đánh thức nàng cần thiết. Liền để nha đầu này ngủ đi. Chương 13, cần thời điểm, có thể cùng bản tôn nói sáng sớm hôm sau Tiểu Nguyệt Ảnh chậm rãi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, cảm thụ được trong chăn làm cho người yên tâm ấm áp, không khỏi lại mơ mơ màng màng nhắm con mắt. Nàng tối hôm qua lại trong giấc mộng, một cái nàng đã làm qua vô số lần mộng. Trong mộng, tại Huy Hoàng Túc Sắt trong cung điện, nàng ngồi tại cung điện đế tọa phía trên, vô số người thành kính cung kính phụ phục tại dưới chân của nàng. Thế mà hình ảnh nhất chuyển, trên hư không, nàng liền bị một đạo phiêu miểu thân ảnh mơ hồ một kích đánh bại, giống như là rơi vào đầm sâu đồng dạng nặng nề rơi xuống, không còn có nửa điểm ý thức. Không biết qua bao lâu, khi nàng sau khi tỉnh lại, nàng trở thành không nhà để về, lưu lãng tứ xứ cô nhi. Về sau lại bị người bắt đi, bắt biến thành nô lệ, mỗi ngày bị quất cùng tra tấn. Tại nàng nghĩ biện pháp đào tẩu về sau, ngẫu nhiên gặp một cái người rất lợi hại chứa chấp nàng, mặc dù người kia nói rất chán ghét, lấp đầy ác thú vị, nhưng đối nàng coi như không tệ. Không chỉ có vì nàng chữa khỏi vết thương trên người, thanh tẩy thân thể, trả lại cho nàng quần áo, để cho nàng ngủ ở ấm áp trên giường. Hả? Ấm áp trên giường. Về nghĩ đến đây, Tiểu Nguyệt Ảnh ý thức dần dần thanh tỉnh, bỗng nhiên mở ra hai con mắt. Vừa mở mắt, đập vào mắt chính là một cái lồng ngực ấm áp tại trước người của nàng, đồng thời bên hông có thể rõ ràng cảm nhận được đôi cánh tay ôm nàng. Nàng lúc này chính che kín đệm chăn, co do thân thể nằm tại người này trong lồng ngực. Tiểu Nguyệt Ảnh thời gian dần trôi qua nhớ ra cái gì đó, trong lòng cái kia thu lưu nàng người cũng dần dần rõ ràng lên, ngẩng đầu một cái, một tấm tuấn giật ôn nhã khuôn mặt van xin đập vào mi mắt. Ngươi tỉnh rồi. Thân làm nô lệ tỉnh lại so chủ nhân ngủ được trễ hơn, cái này có thể là không được. Nay ngày thứ nhất lần coi như xong, lần sau không thể được nha. Cố Trường Tiên túi đầu nhìn chăm chú lên trong ngực Tiểu Nguyệt Ảnh, mặt mũi tràn đầy cương triều. Tiểu Nguyệt Ảnh. Tiểu Nguyệt Ảnh trầm mặc, một đôi mắt tím bất đắc dĩ nhìn chăm chú lên trước mắt Cố Trường Tiên. Quả nhiên, là hắn. Trong mộng đều là thật, nàng tại biến thành nô lệ sau lại bị nam tử trước mắt chỗ thu lưu, biến thành hắn chuyên trúc nô lệ. Mà lại tối hôm qua nàng còn bị hắn ôm lấy ngủ cả một cái buổi tối. Cái này thì cũng thôi đi, chân chính làm nàng tức giận là chính nàng, nàng vậy mà như cái tiểu nữ tử một dạng co do thân thể cứ như vậy bình yên nằm tại gia hỏa này trong ngực. Quá không ra gì. Sau khi tỉnh lại nhìn đến bà tôn, ngươi tựa hồ không quá cao hứng a. Nhìn qua Tiểu Nguyệt Ảnh cái kia một mặt bất đắc dĩ mà khó chịu thân sắc, Cố Trường Tiên không khỏi mở miệng trêu ghẹo nói, Nguyệt Ảnh nào dám không cao hứng. Chỉ là ta thân ái chủ nhân ngài có thể hay không buông ra tay của ngài. Không phải vậy Nguyệt Ảnh không có cách nào rời giường phục thị ngài thay quần áo. Tiểu Nguyệt Ảnh mặt ngoài mặt lộ vẻ cười khẽ, trong miệng lại là nghiến răng nghiến lợi. Thay quần áo một chuyện không đổi, bản tôn ôm ấp cũng không phải bình thường nữ nhân có thể có cơ hội nằm, cơ hội khó được, bản tôn đặc biệt cho phép ngươi có thể tại bản tôn trong ngực tiếp tục nằm một hồi. Cố Trường Tiên chê bừa. Cơ hội gì khó được, rõ ràng cũng là nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Tiểu Nguyệt Ảnh đôi má có chút run rẩy, a hung hăng liếc một chút Cố Trường Tiên, không chút do dự giận dữ cự tuyệt, không cần. cơ hội này vẫn là chủ nhân ngài giữ lấy cho những nữ nhân khác đi. Nói xong, Tiểu Nguyệt Ảnh tránh thoát Cố Trường Tiên ôm ấp, đứng dậy mặc lên quần áo. Cố Trường Tiên nằm nghiêng ở giường trên, một tay chống lấy khuôn mặt, bị cười nhìn chăm chú lên mặc quần áo Tiểu Nguyệt Ảnh, đồng thời không quên nhắc nhở một câu, cần thời điểm, có thể cùng bản tôn nói, bản tôn sẽ không keo kiệt. Mới sẽ không nói sao? Tiểu Nguyệt Ảnh đỏ bừng khuôn mặt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hờn dỗi từ chối nói. Gia hỏa này nói thật giống như nàng cỡ nào cần ngực của hắn một dạng, làm người tức giận. Ha ha ha, nhìn qua Tiểu Nguyệt Ảnh cái kia một mặt nổi giận bộ dáng, Cố Trường Tiên mặt lộ vẻ vui vẻ cười khẽ, trong lòng mười phần thỏa mãn, đứng dậy chậm rãi triển khai hai tay. Tiểu Nguyệt Ảnh vì bản tôn thay quần áo a. Hừ. Nghe được Tiểu Nguyệt Ảnh thân mật xưng hô, Tiểu Nguyệt Ảnh bất mãn khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn là đi lên trước vì Cố Trường Tiên mặc quần áo. Tại vì Cố Trường Tiên thay quần áo quá trình bên trong, Tiểu Nguyệt Ảnh lúc này mới chợt nhớ tới tối hôm qua lúc ngủ ngưng luyện linh lực tu hành, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. A, thế nào? Nhìn qua bỗng nhiên lên tiếng kinh hô Tiểu Nguyệt Ảnh, Cố Trường Tiên nghi hoặc hỏi: "Ta tối hôm qua giống như không cẩn thận tại ngưng luyện linh lực thời điểm ngủ thiết đi." Tiểu Nguyệt Ảnh có chút ngượng ngùng nói ra: "Tối hôm qua Cố Trường Tiên dẫn dắt đến nàng ngưng luyện thể nội linh lực, nhưng nàng lại không cẩn thận liền ngủ mất. Nguyên lai ngươi là đang lo lắng cái này." Nghe được Tiểu Nguyệt Ảnh lời nói, Cố Trường Tiên lơ đến cười cợt: "Đừng lo lắng, thiên phú của ngươi so bản tôn tưởng tượng còn tốt hơn. Tối hôm qua ngươi ngủ về sau, trong cơ thể ngươi lưu lại linh lực đã tự mình ngưng luyện hoàn thành." Nói, Cố Trường Tiên đưa tay chỉ Tiểu Nguyệt Ảnh bàn tay, phân phó nói: "Thử đem ngươi linh lực trong cơ thể ngưng tụ tới trong tay nhìn xem." "A." Tiểu Nguyệt Ảnh nghe vậy, thử dẫn đạo linh lực trong cơ thể hội tụ đến trong lòng bàn tay. Một giây sau, từng tia xanh biết linh lực lập tức xoay quanh ngưng tụ tại lòng bàn tay, theo một chút sợi tơ đồng dạng hội tụ thành một cốt như vô số sợi tơ xen lẫn tuyến đoàn. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Nguyệt Ảnh trong đôi mắt không khỏi hiện ra kinh hỉ. Cái gọi là luyện linh cảnh, mà có thể tại thông linh về sau đem tự thân linh lực tùy ý ngưng tụ ở trên người tùy ý vị trí. Linh lực có thể giống một tầng khải giáp đồng dạng bám vào mặt ngoài thân thể, cũng có thể hội tụ trên tay chân, dùng cái này tăng lên tự thân bạo phát lực. Giống nàng dạng này đã có thể tùy ý điều động thể nội linh lực, nhường linh lực hội tụ tự thân tùy ý vị trí, liền coi như là bước vào luyện linh cảnh. Vẹn vẹn chỉ là một buổi tối, nàng liền đã thành công luyện hóa thể nội lưu lại linh lực, bước vào luyện linh cảnh. Ngay tại Tiểu Nguyệt Ảnh đắm chìm trong vui sướng bên trong lúc, một cô ám tử sắc khí tức theo trong cơ thể nàng lan tràn ra, theo linh lực rót vào cuốn quanh sen lẫn linh lực tuyến đoàn bên trong. Trong chớp mắt, tựa như là một chén thanh thủy tích nhập mực nước đồng dạng, nguyên bản xanh biếc linh lực tuyến đoàn trong khoảnh khắc nhiễm vì màu tím đen. Cùng nguyên bản ôn hòa xanh biếc linh lực bất động, cỗ này mực linh lực màu tím khí tức gần chứa tàn phá bừa bãi cuồng bạo làm nụ chi lực, đồng thời tràn ngập yêu khí cùng ma khí. Yêu ma chi lực. Cố Trường Tiên đôi mắt có chút ngưng tụ, lập tức khôi phục bình tĩnh. Tiểu Nguyệt Ảnh trời sinh yêu ma thần khu, người mang thượng cổ yêu tộc cùng ma tộc huyết mạch thân xương, nửa người yêu nửa người ma, tự thân linh lực bị thể nội yêu ma tôn cốt cùng yêu ma huyết mạch ảnh hưởng, một cách tự nhiên chuyển hóa làm yêu ma chi lực. Cái này yêu ma chi lực có thể so với thần lực, hơn xa tầm thường hết thảy tiên ma linh lực. Mặc dù hắn sớm đã coi đoán trước, biết Tiểu Nguyệt Ảnh nhất định sẽ thức tỉnh yêu ma chi lực, nhưng nhanh như vậy, vẫn là vượt quá dự liệu của hắn. Vẹn vẹn chỉ là luyện linh cảnh mà thôi, liền đã kích hoạt lên yêu ma huyết mạch. Cái này, đây là? Nhìn đến trên thân quanh quần yêu ma linh lực, Tiểu Nguyệt Ảnh khuôn mặt giật mình, lo lắng nhìn về phía Cố Trường Tiên. "Đừng lo lắng, đây là ngươi đặc thù thể chất đưa đến linh lực biến hóa. Ngươi loại này linh lực thế gian độc nhất vô nhị, là thiên phú của ngươi biểu tượng." Cố Trường Tiên mở miệng giải thích. Đã từng hắn cùng nàng lớn nhỏ giao thủ vô số lần, hắn nhất là biết rõ cái này yêu ma chi lực chỗ lợi hại. "Yêu ma chi lực?" Tiểu Nguyệt Ảnh kinh ngạc nhìn qua trên cánh tay quanh quần linh lực, đôi mắt sáng lên, thần sắc không khỏi toát ra kinh hỉ cùng hưng phấn. Cỗ này tím linh lực màu đen hiện lên lúc, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được càng thêm lực lượng khổng lồ nắm giữ ở trong tay. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là giống như rất lợi hại dáng vẻ. Có cỗ lực lượng này lời nói, tương lai báo thù lúc có lẽ càng có hy vọng. Chương 14, bản tôn cũng không phải không mua cho người quả kẹt. Cửa phòng mở ra, Cố Trường Tiên cùng Tiểu Nguyệt Ảnh hai người chậm rãi ra khỏi phòng. "Đa tạ chủ nhân." Tiểu Nguyệt Ảnh đi theo Cố Trường Tiên bên cạnh, từ đáy lòng nhẹ giọng cảm kích nói. Lần này nàng không quên tăng thêm chủ nhân xưng hô. Tối hôm qua Cố Trường Tiên không chỉ có không có muốn thân thể của nàng, ngược lại còn che chở nàng kinh mạch, dẫn đạo nàng luyện hóa thể nội linh lực, trợ nàng đột phá luyện linh cảnh. Lại thêm trước đó đủ loại hành động, nàng đỗng nhiên cảm giác gia hỏa này trừ nói chuyện làm người tức giận một chút ra, giống như thật là cái không tệ người tốt. Đối với Tiểu Nguyệt Ảnh cảm tạ, Cố Trường Tiên chỉ là nở nụ cười hớn hở. Khó được nha đầu này như thế thẳng thắn, một tiếng này chủ nhân kêu so với trước kia ngọt mấy phần, bản tôn ngược lại là kém chút đem nó đem quên đi. Đi trên đường phát giác bên thai bỗng nhiên thanh tịnh rất nhiều, Cố Trường Tiên lúc này mới nhớ tới bị hắn thu hồi quạt giấy bên trong nha tử, cổ tay rung lên trong tay quạt giấy triển khai. Hai mặt phiến trang vẽ phát thảo lấy một phương nhiều màu thiên địa sông núi vẽ bản đồ, bên trong thiên địa tràn ngập vô số kỳ chân thần thú, như là vạn thú tề tụ giữa thiên địa giống như mỹ lệ cảnh tượng. Bất khả tư nghị nhất chính là, hội họa bên trong thiên địa dị thú đều dường như vật sống đồng dạng, tại một bức xê dịch. Nháy một chút ánh mắt, trước mắt dị thú liền bỗng nhiên đổi vị trí. "Nha tử, ra đi." Theo Cố Trường Tiên một tiếng kêu gọi, đồ án bên trong một con quạ như cùng sống tới đồng dạng, vỗ cánh bay ra quạt giấy bên ngoài, huỵt cánh trở lại Cố Trường Tiên đầu bay. "Đại nhân, ta liền biết ngài không có nha tử ta tại nhất định không thói quen." Vừa ra tới, nha tử liền lộ ra ngập nước mắt to nhìn chăm chú lên Cố Trường Tiên, mặt mũi tràn đầy cảm động. Khi thấy bên cạnh thân mang váy tím, hình dạng yêu mị khuynh thế Tiểu Nguyệt Ảnh lúc, nha tử thần sắc giật mình, ngăm đen tròn trịa ánh mắt xách đi lòng vòng. Tại nó không có ở đây trong lúc đó, Tiểu Nguyệt Ảnh như thoát thai hoán cốt giống như rực rỡ hẳn lên, biến đến càng xinh đẹp hơn động lòng người rồi, tu vi cũng tăng lên tới luyện linh cảnh. Mà lại Nguyệt Ảnh đại nhân vẫn là cùng đại nhân theo trong một gian phòng đi ra. Tối hôm qua nó không có ở đây thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì? Nó rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại đại nhân cùng Nguyệt Ảnh đại nhân đã? T. Lớn người hạ thủ có nhanh như vậy ạ? Nha tử thần sắc như có điều suy nghĩ, nhưng lại không quá dám xác định, rời bước chân một chút tới gần bên hai, đang muốn mở miệng thăm dò hỏi thăm, liền bị Cố Trường Tiên vô tình một lời đối bể. Nha tử, ngươi nếu là nghĩ lung tung một số kỳ quái sự tình, bản tôn liền lại đem ngươi nhét trở về. Nha tử. Nghe nói như thế, nha tử thức thời lại yên lặng đem bước chân rời về. Thật không hổ là đại nhân, không cần nó mở miệng, liền nó muốn hỏi gì đều biết. Rời đi khách sạn về sau, Cố Trường Tiên mang theo Tiểu Nguyệt Ảnh dạo bước tại náo nhiệt trên đường. Tiểu Nguyệt Ảnh dáng người bóng hình xinh đẹp qua xuất hiện tại trên đường, nhất thời liền dẫn tới người đi đường ảo ảo ghé mắt kinh thán. Thì liền có chút nắm bạn gái nam tử cũng không khỏi dừng bước lại, quay đầu xuất thần ngắm nhìn. Đương nhiên, chờ đợi bọn hắn tự nhiên là bên cạnh giai nhân giết người giống như ánh mắt ngưng thị. Tiểu Nguyệt Ảnh một mặt đạm mạc đi theo tại Cố Trường Tiên một bên, hoàn toàn không nhìn chung quanh thanh âm, ánh mắt ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá đường đi chung quanh các loại quả vật. Chỉ là nghỉ ngơi một đêm mà thôi, cái bụng chẳng biết tại sao liền lại cảm thấy trống rỗng. Giữa đường qua một cái nóng hổi, tràn ngập nồng đậm mùi thịt tiệm bánh bao lúc, Tiểu Nguyệt Ảnh vô ý thức thả chậm bước chân, hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bánh bao thịt lớn, trên mặt còn kém đem muốn ăn hai chữ viết phía trên. Cố Trường Tiên ánh mắt xéo qua chú ý tới Tiểu Nguyệt Ảnh cái kia một mặt chờ đợi, lại không có ý tứ mở miệng thần sắc, khóe miệng âm thầm cười một tiếng, cố ý làm như không thấy tiếp tục hướng phía trước cất bước đi đến. Vừa đi, một bên lại cố ý chỉ nhà kia tiệm bánh bao ung dung nói ra, nghe nói nhân gian tiệm bánh bao thịt lại lớn lại sung mãn, vị đạo nhất tuyệt. Nhất là vừa mới trưng tốt ra lò thời điểm, mùi thơm xông vào mũi, cắn một cái dưới, nước rằng rụa, đầy miệng lưu hương nếm qua người đều tán thưởng. Tiểu Nguyệt Ảnh nghe đến mê mẩn, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu đã thử nghiệm căn cứ miêu tả dư vị lên cái kia mùi thịt, một mặt chờ đợi chờ lấy Cố Trường Tiên đi mua đến nếm thử. Ai ngờ Cố Trường Tiên lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra, đáng tiếc, bản tôn đã đối loại này bánh bao chán ăn, gặp Cố Trường Tiên không có ý định mua bánh bao thịt. Tiểu Nguyệt Ảnh khuôn mặt quý lên, nhìn một chút bên cạnh bánh bao thịt, lại nhìn một chút đi tại phía trước Cố Trường Tiên, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Nàng không thích nhất cũng là mở miệng phiền phức người khác, cũng không thích cho người khác quá nhiều kết giao tiếp xúc, mọi thứ có thể dựa vào chính mình liền tận lực dựa vào chính mình. Để cho nàng mở miệng nhường Cố Trường Tiên mua cho nàng bánh bao thịt ăn, loại sự tình này nàng thực sự khó có thể mở miệng. Chớ nói chi là phiền phức người vẫn là bây giờ trên danh nghĩa thân là nàng chủ nhân Cố Trường Tiên. Nhưng vừa vặn nghe nói Cố Trường Tiên đối cái kia bánh bao thịt vị đạo miêu tả, nàng thật sự là rất hiếu kỳ, rất muốn nếm thử a. Hắn là chán ăn, có thể nàng không có nếm qua a. Mắt thấy sẽ phải theo trước người tiệm bánh bao đi qua, Tiểu Nguyệt Ảnh xoắn xuýt liên tục, rốt cục nhịn không được dừng bước. Chủ nhân, ta nghĩ, nghĩ. Tiểu Nguyệt Ảnh mắc cỡ đỏ mặt, nắm bắt ngón tay, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói. Ừm, sao rồi? Cố Trường Tiên theo dừng bước lại, quay đầu lại ra vẻ nghi hoặc hỏi. Ta nghĩ nếm thử cái kia bánh bao. Một trận do dự qua về sau, Tiểu Nguyệt Ảnh cuối cùng vẫn ngượng ngùng lớn tiếng nói ra trong lòng chờ đợi. A, nguyên lai là muốn ăn bánh bao a, nói thẳng không phải tốt. Bản tôn cũng không phải không mua cho ngươi. Nghe được những lời mình mong muốn, Cố Trường Tiên trên mặt không khỏi lộ ra được như y vui vẻ mỉm cười. Nhìn đến Cố Trường Tiên trên mặt cái kia tươi cười đắc ý, Tiểu Nguyệt Ảnh nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, cắn chặt răng ngà gắt gao trừng mắt về phía hắn, trong lòng lập tức minh bạch hết thảy. Tên lê tởm này nhất định đã sớm nhìn ra nàng muốn ăn cái kia bánh bao thịt, liền là cố ý chờ lấy nàng mở miệng xin nhờ hắn. Nàng muốn thu về trước đó cảm thấy gia hỏa này là người tốt. Gia hỏa này hoàn toàn cũng là cái ác thú vị lại ý đồ xấu hỗn đản. "Ấy, cho ngươi." Cố Trường Tiên đi đến bánh bao trước gian hàng mua mấy cái bánh bao lớn đưa tới Tiểu Nguyệt Ảnh trước người. "Về sau muốn cái gì không cần chịu đựng, trực tiếp mở miệng cùng bản tôn nói là được." Nhìn lấy trước mắt nóng hổi mới mẻ bánh bao lớn, Tiểu Nguyệt Ảnh mấp máy môi đỏ, trong lòng do dự một lát, lớn nhất cuối vẫn là không nhịn được nhận lấy bánh bao thịt. Mặc dù tiếp nhận bánh bao thịt lời nói lộ ra nàng tựa như là hết thảy bị Cố Trường Tiên đùa bỡn đang vỗ tay bên trong mở dạng, nhưng đã mua đều đã mua, tuân theo không lãng phí lương thực ưu tú truyền thống phẩm chất tốt, nàng vẫn là quyết định nhận lấy. Dù sao lừa gạt đều đã bị lừa, nếu là lại bị lừa, lại từ bỏ tới tay bánh bao thịt, kia liền càng không đáng. Hô 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 tiếp nhận bánh bao thịt, Tiểu Nguyệt Ảnh không quên trước chừng mắt một cái Cố Trường Tiên, lại không kịp chờ đợi cầm lấy một cái nhét vào trong miệng, nóng hổi nước tại trong miệng nổ tung, nhất thời nóng nàng gọi thẳng khí. Một bên Cố Trường Tiên nhìn chỉ cảm thấy buồn cười. "An từ từ, đừng có gấp, không ai giành với ngươi." "Hừ." Tiểu Nguyệt Ảnh không phục tiểu hư một tiếng, sau đó lại một miệng lớn cắn xuống, dường như muốn chứng minh chính mình không sợ nóng đồng dạng, lần nữa miệng lớn cắn xuống, sau đó liền lại là bị nóng đầy miệng. "Hô hô, thật nóng, thật nóng." "Cố Trường Tiên." Cố Trường Tiên nhìn thẳng lắc đầu. "Nha đầu này, sao lại cứng đầu như thế đây?" Bất quá điểm ấy ngược lại là cùng hắn trước đó cũng rất một dạng. Chương 15, ta xin chủ nhân ngươi như mong muốn nếm đến nóng hổi bánh bao thịt. Tiểu Nguyệt Ảnh nhất thời như là thu hoạch được kẹo tiểu nữ hài đồng dạng, một bên gặm trong tay bánh bao thịt, một bên lộ ra hạnh phúc thỏa mãn rực rỡ nụ cười. Mỗi gặm một thanh bánh bao thịt, một đôi mắt đẹp vẫn không quên như là ra đa đồng dạng theo hai bên đường bán hàng rong đồ ăn khẽ quét mà qua. Tiểu Nguyệt Ảnh mọi cử động bị Cố Trường Tiên nhìn ở trong mắt, trên mặt trong lúc lơ đãng lộ ra cương triều mà lại vẻ mặt buồn cười, mở miệng nói, "Tiểu Nguyệt Ảnh, đưa tay ra." "Ừm." Tiểu Nguyệt Ảnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngoan ngoãn đưa bàn tay ra. Cố Trường Tiên lấy ra một cái túi gấm cái túi bỏ vào trên lòng bàn tay của nàng. "Ừm, đây là cái gì?" Cái túi phóng một cái vào trong tay, Tiểu Nguyệt Ảnh trong tay nhất thời liền cảm nhận được một cỗ chiếu nặng trọng lượng. Bản tôn đưa cho ngươi tiền tiêu vặt, về sau ngươi có cái gì muốn mua, cũng có thể chính mình mua. Cố Trường Tiên chỉ Tiểu Nguyệt Ảnh trong tay túi tiền khẽ cười nói. Tiếng nói vừa ra, Tiểu Nguyệt Ảnh liền đã mở ra trong tay túi tiền, trong chốc lát, từng viên như đá con kích cỡ tương đương vàng nhất thời lấp kín con mắt của nàng, vàng óng ánh quang mang kèm chút lóe nàng mắt mở không ra. Tiểu Nguyệt Ảnh có chút cái to nhỏ miệng, một mặt thật không thể tin, theo tay cầm lên một thỏi vàng cắn một cái, thỏi vàng trên nhất thời liền lưu lại một cái nhỏ nhắn răng nanh ấn. Là thật thỏi vàng con. Nhiều tiền như vậy, cái kia đều đủ để mua xuống một tòa thành đi. Chủ nhân, ngươi thật định đem những này vàng cho ta? Tiểu Nguyệt Ảnh đôi mắt lập lòe tỏa sáng, không dám tin mà hỏi. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, thân làm nô lệ nàng, vậy mà có thể được ngân lượng, tùy tâm sở dục mua vật mình muốn. Không phải vậy ngươi cảm thấy bản tôn vì sao muốn cho ngươi? Đương nhiên, ngươi nếu là không cần, có thể trả bản tôn. Nghe Tiểu Nguyệt Ảnh tràn đầy kính ý chủ nhân xưng hô, Cố Trường Tiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Cầm tới vàng về sau, nha đầu này thái độ cảm giác tựa hồ lại tốt hơn mấy phần. Ai nói ta từ bỏ? Tiểu Nguyệt Ảnh đội vàng đem tiền trong tay cái túi thu vào trong lòng, sợ Cố Trường Tiên lại muốn trở về giống như. Trong lòng lần nữa đối Cố Trường Tiên cách nhìn có chỗ đổi mới. Nàng hiểu lầm ra hỏa này, hắn thật là một cái người tốt. Nha tử đứng tại Cố Trường Tiên đầu vai, dùng đến ý vị thâm trường ánh mắt qua lại đánh giá Cố Trường Tiên cùng Tiểu Nguyệt Ảnh. Đại nhân đối Nguyệt Ảnh đại nhân thật đúng là sủng a. Nó đi theo tại bên người đại nhân hơn mấy vạn năm, thấy qua vô số tiên tử ma nữ, trong đó không thiếu tư sắc tuyệt thế, tu vi cao thâm, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua cái nào bị nữ tử bị đại nhân như thế cưng chiều qua. Thậm chí ngay cả thân vị đại nhân trung thành nhất, sủng ái nhất nó đều chưa từng có đãi ngộ như vậy. Cái này nếu là tối hôm qua không có phát sinh chút gì, nó là không tin. Giờ khắc này, nha tử bừng tỉnh đại ngộ, dường như minh bạch hết thảy. Nó mặc dù đã sớm biết lại là như thế, nhưng không nghĩ tới phát triển nhanh như vậy. Thật không hổ là đại nhân. Xuất thủ cũng là nhanh. Cầm tới tiền chuyện thứ nhất, Tiểu Nguyệt Ảnh liền lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây, chạy đến một chỗ bánh nướng trước gian hàng mua hai cái bánh nướng, vui vẻ gặm. Cố Trường Tiên liếc quá mức lặng lặng nhìn qua một mặt thỏa mãn Tiểu Nguyệt Ảnh. Nha đầu này, kiếp trước nếu là có tốt như vậy thỏa mãn cũng không đến nỗi này. Chú ý tới Cố Trường Tiên nhìn chăm chú ánh mắt, Tiểu Nguyệt Ảnh cảnh giác nheo cặp mắt lại, yên lặng đem bánh nướng hộ đến trong ngực, mặt mũi tràn đầy biết ta cũng sẽ không chia cho ngươi nha. Bất quá do dự một lát, Tiểu Nguyệt Ảnh vẫn là hào phóng đem trong tay một cái bánh nướng đưa ra đến phân cho Cố Trường Tiên. "Ê, cho ngươi, ta xin chủ nhân ngươi thỉnh bản tôn ăn bánh nướng." Cố Trường Tiên nhìn qua đưa tới trước người bánh nướng, thần sắc có chút hoảng hốt và buồn cười. "Ừm, người bình thường có thể ăn không được ta tặng bánh nướng." Tiểu Nguyệt Ảnh vẻ mặt đắc ý gật một cái, học Cố Trường Tiên trước đó đối nàng đã nói ra. Cố Trường Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp nhận trước người bánh nướng chậm rãi thưởng thức. Hắn đời này thu qua vô số hậu lễ, thần binh pháp bảo, linh đan diệu dược, thần thú tiên sủng các loại vô số kể, mỗi một dạng cái kia cũng có thể dẫn tới thế gian dung chuyển tranh đoạt tuyệt thế chân bảo. Hôm nay còn là hắn lần đầu thu đến bánh nướng làm mời khách. Cái này chỉ sợ là hắn đời này thu qua giá rẻ nhất, mà hi hữu nhất lễ vật. Nhất là cái kia mời khách mua bánh nướng tiền dùng còn là hắn cho. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, bây giờ nhấm nháp bất luận cái gì đồ ăn đều chỉ là đơn thuần thỏa mãn ăn uống chi dục mà thôi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, hắn nếm qua cựu thiên thập giới bên trong sơn hào hải vị, cũng nếm qua thế gian vô số mỹ thực. Đối với hắn mà nói, bánh nướng cũng không có cái gì ly kỳ, cũng tuyệt đối tại hắn nếm qua đồ ăn bên trong không có chỗ xếp hạng. Nhưng hôm nay bánh nướng bắt đầu ăn lại có một phong vị khác. Chính như nàng nói, nàng mời khách bánh nướng cũng không phải bình thường người ăn đến. Gặp Cố Trường Tiên nhận lấy bánh nướng về sau, Tiểu Nguyệt Ảnh nở nụ cười hớn hở, một thanh bánh nướng, một thanh bánh bao gặm đến quên cả trời đất. An Mặc Hoa Quý hai người hành tẩu tại trên đường, trong tay lại là một người một cái bánh nướng gặm, dẫn tới mọi người chúng bên không khỏi hiếu kỳ ghé mắt nhìn chăm chú. Lấy hai người bọn họ như thế tuấn giật thoát tục khí chất hình dạng, không giống như là sẽ ăn loại này bên đường bánh nướng nhân ra a. Tại vừa ăn bánh nướng, một bên dạo bước bên trong, đi ngang qua một gian quán mì phá lệ đưa tới Cố Trường Tiên chú ý trong quán bên ngoài hối hả, người ra vào nhóm nối liền không dứt, sinh ý nóng nảy, chỉ là xếp hàng đám người liền đã một đường kéo dài đến quán bên ngoài, cùng một đường lên cái khác hết sức yên tĩnh quán ăn cửa hàng tạo thành so sánh rõ ràng. Tại quán mì cửa lớn ngay phía trên, một khối khắc vẽ lấy lão Lưu quán mì bảng hiệu treo thật cao ở trung ương. Cái này nhà quán mì sinh ý thật là tốt. Nhìn qua lui tới không dứt đám người, Tiểu Nguyệt Ảnh cũng không khỏi cảm thán một tiếng, trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Sinh ý tốt như vậy, vậy có phải hay không cũng biến tướng nói rõ, cái này nhà quán mì vị đạo nhất định rất không tệ. Lão Lưu quán mì. Cố Trường Tiên ngẩng đầu nhìn trước người quán mì, trong lòng cảm thấy một tia quen thuộc, hướng về đầu vai nha tử hỏi, "Nha tử, bản tôn trước đó có phải hay không tới qua nơi này?" "Ừm." Đại nhân ngài tiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới. Trăm năm trước, ngài đúng là tới qua, còn ở lại chỗ này đến qua đây. Bất quá khi đó, nơi này chỉ là một cái quán mì, gọi Tiểu Lưu quán mì. Nha tử cẩn thận hồi tưởng một phen, vô cánh hồi đáp. Không nghĩ tới mới một trận không thấy, đã từng cái kia quán mì nhỏ đã làm mở lên quán mì lớn. Xác nhận thật là đã từng tới địa phương, Cố Trường Tiên thần sắc cảm thấy cảm khái. Lần trước hắn tới nơi này thời điểm, nơi này trên đường chỉ có từng dãy lưu động quán nhỏ xe, mà bây giờ trăm năm qua đi, hai bên đã là từng tòa quán ăn cao vút. Một bên Tiểu Nguyệt Ảnh im lặng liếc qua Cố Trường Tiên, trong lòng không khỏi âm thầm chửi bậy một tiếng, này chỗ nào chỉ là qua một hồi, rõ ràng đều qua trăm năm được không? Đã tới, liền thuận tiện vào xem một chút đi. Cố Trường Tiên mặt lộ vẻ một tia hứng thú, mang theo Tiểu Nguyệt Ảnh bước vào trong quán. Chương 16, ban cho trăm năm trường thọ trong quán không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, trong không khí tràn ngập mọi người khí thế ngất trời nói chuyện tiếng cùng mỹ nữ vị, tràn diện hừng hực khí thế, một mảnh náo nhiệt huyên náo. Hai vị khách quan, không có ý tứ, bản tiệm hiện tại xếp hàng người hơi nhiều, cần ngài chờ một lát. Cố Trường Tiên vừa tiến vào trong quán, trong tiệm sân khấu phụ trách chiêu đãi nam tử liền một mặt đầy náy đi lên trước nói ra. Không sao, bản tôn chỉ là tiện đường tới xem một chút. Cố Trường Tiên nhìn quanh một chút bốn phía, mở miệng dò hỏi, Lưu Cao Sơn có đó không? Ngài tìm tổ phụ. Lưu Hạo Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn tổ phụ Lưu Cao Sơn bây giờ đều đã hơn 100 tuổi, cùng hắn quen biết bằng hữu đã sớm đều bị hắn đưa đi, nơi nào còn có cái gì bạn cũ? Chớ nói chi là trước mắt một cái trẻ tuổi như vậy tuấn giật nam tử. Không từng nghe qua hắn tổ phụ nói qua nhận biết cái này một người a. Vâng, Lưu Cao Sơn hắn vẫn còn khỏe mạnh. Cố Trường Tiên gật một cái, nhẹ cười hỏi. Khó trách hắn nhìn lấy nam tử trước mắt có mấy phần quen thuộc, nguyên lai là Lưu Cao Sơn thằng tôn. Cái này thời gian một cái nháy mắt, đã từng cái kia quán mì tiểu quỷ bây giờ cũng là thành tổ cha người. Ngài chờ một chút, ta vậy thì đi kêu một tiếng tổ phụ. Gặp Cố Trường Tiên hình dạng khí chất phi phàm, giống như Trích Tiên hạ phàm đồng dạng, Lưu Hạo Phong chợt nhớ tới tổ phụ khi còn bé đã từng không ngừng đối bọn hắn mọi người nói qua tuổi trẻ kỳ ngộ, trong lòng đột nhiên giật mình, cũng không lo được chiếu cố khách nhân khác, vội vàng chạy vào quán mì phía sau tương liên nhà ở không bao lâu, màn cửa sau liền truyền đến từng trận nói chuyện tiếng. Đội đội vàng vàng, là võ gia người lại tới sao? Không phải tổ phụ, là một cái tuổi trẻ nam tử nói là nhận biết ngài, cố ý tìm đến ngài. Theo thanh âm từ xa mà đến gần, tại Lưu Hạo Phong nâng đỡ, một đạo giản mua không người thân ảnh chống quải trượng chậm rãi vén rèm cửa lên đi ra. Một người trẻ tuổi tìm đến lão phu. Lưu Cao Sơn có chút ngưng mi, trầm giọng phát ra nghi hoặc. Đúng vậy tổ phụ, người kia ta cũng không biết, nhưng hắn nói hắn nhận biết ngài. Ta nghĩ có thể là ngài người quen. Lưu Hạo Phong thận trọng đỡ lấy Lưu Cao Sơn, vừa đi vừa nói. Lão phu người quen. Nghe được người quen hai chữ, Lưu Cao Sơn lông mày ngưng tụ, một lát hoàn toàn nghĩ không ra lúc này thời điểm sẽ có vị nào người quen tới tìm hắn. Bây giờ hắn chỗ người quen biết bên trong, hoặc là đều đã nắp hòm xuống mồ, hoặc là cũng đều chỉ còn lại có một số bình thủy chi giao, chưa từng nhớ đến cái nào một người trẻ tuổi quan hệ tốt có thể cố ý bái phòng hắn. Sẽ là ai chứ? Làm vượt qua màn cửa, nhìn đến đứng tại sân khấu trước Cố Trường Tiên cái kia phiêu giật đứng thẳng dáng người lúc, Lưu Cao Sơn nhất thời thần sắc khẽ giật mình, dường như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị đồng dạng mở to đôi mắt xanh nhạt, trừng trừng nhìn chằm chằm Cố Trường Tiên. Trong năm trước một trận ký ức giống như thủy triều theo trong đầu hiện lên trồi lên. Cái này ôn nhã tuấn giật khuôn mặt, cái này hoa quý đứng thẳng dáng người, cái này giống như thượng tiên giống như tiên trần khí chất, một chút không thay đổi. Cho dù qua trăm năm đạo thân ảnh này cũng như cũ in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn chưa từng quên qua. Là hắn, chính là hắn, vị tiên trưởng đại nhất kia. Lưu Cao Sơn ngẩn ngơ nhìn chăm chú lên Cố Trường Tiên, trong tay quải trượng trong lúc bất chi bất giác theo trong tay bang lang chóc ra kẻ xuống đều chưa từng biết. Lưu Cao Sơn, đã lâu không gặp. Cố Trường Tiên mặt lộ vẻ cười nhẹ chào hỏi. Trong năm trước nhìn thấy tiểu tử này thời điểm vẫn là cái tại trong tiệm giúp đỡ làm việc, đầy ngây ngô tiểu hài từ đâu, bây giờ đã là tóc trắng xóa, thân hình không người lão giả. Nghe được Cố Trường Tiên chào hỏi, Lưu Cao Sơn giật mình lấy lại tinh thần, không lo được tiếp nhận Lưu Hạo Phong vì hắn nhặt lên quải trượng, vội vàng run run rẩy rẩy không người chào hỏi nói, tiên trưởng đại nhân. Soạn. Lời này vừa nói ra, trong quán nhất thời nhấc lên một mảnh xôn xao. Nguyên bản ồn ào náo nhiệt quán mì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều hiếu kỳ kinh ngạc nhìn chăm chú lên Cố Trường Tiên. Có người ngây ngốc nâng lấy chén rượu trong tay, có người đang rót rượu trong tay, rượu trong ly đã tràn ra từ lâu mà không hề hay biết, mà có người thì là duy trì mỉ sợi sách một nửa dừng lại tư thế, ngẩng đầu ngốc nhìn. Tại hiện nay thế gian, lấy phàm nhân chi khu sống đến vượt qua 100 tuổi người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là sống đến hơn 100 tuổi, còn có thể trầm giọng mở miệng, chống trượng hành tẩu càng là lắc đắc không có mấy. Mà Lưu Cao Sơn hơn 100 tuổi tuổi lại như cũ có thể chống trượng hành tẩu, cùng người nói chuyện tự nhiên, khí sát tinh thần, tại Thiên Duyên Thành bên trong sớm đã là không ai không biết không người không hay trăm tuổi truyền kỳ. Đã từng đều có không ít người cố ý đến đây hỏi tham qua hắn thọ bí quyết, mà hắn mỗi lần cũng chỉ là chậm rãi lắc đầu, sau đó giảng thuật một cái lúc đó gặp phải kỳ ngộ cố sự. Hắn sở dĩ có thể đến này thọ khỏe mạnh, chẳng qua là lúc đó gặp một vị tiên trưởng. Vị tiên trưởng kia tuấn giật ôn nhã, thân thiết hiền hòa, đầu vai đứng đấy một con quạ, giống như thượng tiên giống như. Mới đầu hắn chỉ coi là nào đó đại hộ nhân gia chán ăn thịt cá, đến nếm thử hắn cái này quán ven đường mà thôi, dù sao tiên nhân ở đâu là bọn hắn loại này dân chúng thấp cổ bé họng có khả năng gặp phải, kinh ngạc sau khi liền nhiệt tình chiêu đãi một phen. Tại một phen nói chuyện phiếm nói chuyện sau đó, vị tiên trưởng kia lại ngoài định mức nhường hắn làm một bát mì trường thọ. Hắn tưởng rằng vì hắn làm, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thằng đến làm tốt sau mới nghe vị tiên trưởng kia nói, chén tiêu mì trường thọ là hắn chuyên môn lưu cho hắn, làm gặp mặt duyên phận lễ vật. Tại hắn vội vàng bắt chuyện khách nhân khác công phu, vị tiên trưởng kia liền lặng yên biến mất, mà chén tiêu mì trường thọ một đũa không nhúc nhích lưu trên bàn. Tuân theo không lãng phí lương thực nguyên tắc, hắn cuối cùng vẫn là đem chén tiêu mì trường thọ chính mình thu thập hết rồi. Về sau vài chục năm ở giữa, hắn chưa từng có tái sinh qua bất luận cái gì tật bệnh, cho dù là trong thành một lần náo qua dịch bệnh, chết không ít người lúc, hắn đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Thẳng đến lúc đó hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, lúc đó hắn sợ là gặp phải trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Cũng chính bởi vì chén kia mì trường thọ, dù là bây giờ hơn 100 tuổi tuổi, hắn như cũng giàu có tinh thần, thân thể khỏe mạnh. Cái này kỳ ngộ nghe đồn hắn mỗi lần đều sẽ làm không biết mệnh cáo chi lưu ra hậu đại con nối dõi cùng sở hữu đến đây hỏi thăm hắn thọ bí quyết người. Tại mọi người truyền miệng bên trong, cái này kỳ ngộ nghe đồn bây giờ tại Thiên Duyên Thành bên trong cũng là người qua đường đều biết, vô số người trà dư tiểu hậu chuyện phía một trong. Không lỗi thời cách rất lâu, đại đa số người chỉ coi là cái biên soạn nghe đồn chuyện lý thú thôi, tựa như là hấp dẫn nam nữ trẻ tuổi vì tìm kiếm duyên phận mà tới đây thiên duyên thành một dạng, cũng không có bao nhiêu người tin là thật. Thế mà bây giờ mọi người lại là tận mắt thấy Lưu Cao Sơn đối trước mắt nam tử như thế tôn kính khách khí, đồng thời tôn xưng đối phương tiên trưởng đại nhân. Kết hợp trong truyền thuyết cái kia mang theo quạ đen đặc điểm, không hề nghi ngờ, nam tử này cũng là trong truyền thuyết vị tiên trưởng kia. Một bên Lưu Hạo Phong cũng là một mặt kinh ngạc nhìn chăm chú lên Cố Trường Tiên. Mặc dù trong lòng của hắn mơ hồ có đoán trước, nhưng cũng không nghĩ tới có một ngày mình có thể tận mắt nhìn đến tổ phụ trong miệng vị tiên trưởng kia. Nguyên lai khi còn bé nói cho chuyện xưa của bọn hắn không phải gạt người, mà bây giờ thời gian qua đi trăm năm lâu, vị tiên trưởng này đại nhân vậy mà lại tới. Chương 17, nàng lại không rất muốn ăn. Trăm năm qua đi, thân thể còn khỏe mạnh. Cố Trường Tiên cười hỏi. Tự Song Tôn Chi sau khi chiến đấu, hắn ẩn nạp thế gian, trong lúc rảnh rỗi du lịch nhân gian. Tại ngủ say trước đó, đi ngang qua nơi đây, đúng lúc gặp phải một gian do một cái mao đầu thiếu niên kinh doanh quán mì, liền ngồi xuống cùng đối phương bắt đầu tán chuyện. Chuyện phiếm bên trong nghe được đối phương mong mỏi sau này có thể sống lâu trăm tuổi nguyện vọng về sau, hắn liền muốn lấy gặp gỡ chính là duyên phận, tiện tay liền đưa hắn một bát trường thọ. Chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, muốn đến là có thể sống lâu trăm tuổi. Nâng tiên trưởng đại nhân ngài phúc, thân thể khỏe mạnh. Lưu Cao Sơn thương mắt híp thành một đầu dây, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đáp lại nói. Như vậy thoải mái thần thái khuôn mặt cùng trầm ổn lời nói, xem ra chỗ nào giống như là một cái hơn 100 tuổi tuổi lão giả. Lần trước gặp ngươi thời điểm ngươi vẫn chỉ là kinh doanh một gian quán nhỏ, bây giờ đã là mở thành quán mì, sinh ý xem ra còn rất không tệ. Ha ha, đúng vậy à, ta này quán mì bây giờ do ta Lưu gia tổ tôn tứ đại người kinh doanh, một mực nhận được quê nhà đồng hương hậu ái. Lưu Cao Sơn thương mắt tràn đầy vui mừng mà kiêu ngạo nhìn chung quanh qua trước mắt quán mì, sau đó sốt ruột dò hỏi, tiên trưởng đại nhân, ngài có hay không lại muốn nếm thử? Cố Trường Tiên bản muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng mắt nhìn bên cạnh Tiểu Nguyệt Ảnh, lại cười nhẹ sửa lời nói, đã đi ngang qua, vậy liền lại nếm thử à? Tiểu Nguyệt Ảnh có chút nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, bất mãn mân mê miệng nhỏ. Gia hỏa này vừa mới cái kia liếc một chút là có ý gì, là cảm thấy nàng rất muốn ăn mới tận lực lưu lại sao? Nàng lại không rất muốn ăn. Phong Nhi, nhanh đi đem trong khố phòng che kín bộ kia cái bàn lấy ra. Nhanh đi. Nghe được Cố Trường Tiên quyết định lưu lại nếm mặt, Lưu Cao Sơn vui cười liên tục, dường như lập tức lại trẻ mấy tuổi, đội vàng phân phó bên cạnh Lưu Hạo Phong đi chuẩn bị. Tốt, tốt. Lưu Hạo Phong không dám mảy may lười biếng, đội vàng chạy tới chuẩn bị. Không bao lâu, một bộ cái bàn liền đặt tại quán mì lầu 2 một chỗ dựa vào lan can nơi nhỏ lánh. Bộ kia ghế dựa cùng trong quán cái khác mới tinh cái bàn hoàn toàn khác biệt, xem ra càng thêm giàu có tuổi cảm giác, nhưng thuế nguyệt dấu vết lại hoàn toàn không để cho cái bàn này có chút mục nát vết tích. Đây là bản tôn lúc trước ngồi qua ghế dài. Cố Trường Tiên xem xét liền nhận ra trước mắt bộ này cái bàn, chính là trăm năm trước hắn ngồi xuống qua bộ kia. Trăm năm bất hủ, cái bàn này đã biến thành linh mục. Đúng vậy tiên trưởng đại nhân. Ngài lúc trước ngồi qua bộ này cái bàn, ta một mực giữ lấy phong tồn trong nhà, chưa từng bước bỏ qua. Lưu Cao Sơn trong mắt hoài niệm nhìn chăm chú lên trước mắt cái bàn, lúc trước hắn phát giác cái bàn này hoàn toàn không hư bất hủ về sau, liền đem bộ này cái bàn một mực cất giữ lại đến bây giờ. Đã từng bạn tốt của hắn ra giá hơn vạn lượng bạc, hắn đều không bỏ được đưa nó bán đi qua. Một mực giữ lấy bộ này cái bàn, hắn liền nghĩ tương lai nếu là tiên trưởng lại tới, hắn tốt rời ra ngoài chiêu đãi. Không nghĩ tới đợi trăm năm, thật nhường hắn trở đến. Tiên trưởng đại nhân, mời ngài ngồi. Lưu Cao Sơn vội vàng mời Cố Trường Tiên vào chỗ, sau đó xin đợi ở một bên hỏi, ngài lần này cần ăn chút gì? Vẫn là cùng lúc trước một dạng mì thịt băm tốt. Cố Trường Tiên mang theo Tiểu Nguyệt Ảnh cùng nhau sau khi ngồi xuống nhẹ cười nói, một đĩa đậu phộng, một bình rượu ngon nha tử theo Cố Trường Tiên đầu vai vô cánh bay thấp trên mặt bàn, ngửa đầu ưỡn ngực nói ra, tốt 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 tiên trưởng đại nhân, ngài cái này quả đen vẫn là như vậy có thể uống. Lưu Cao Sơn cười liên tục gật đầu. Trăm năm trước hắn liền kiến thức qua chuyện này chỉ có thể miệng nói tiếng người, biết chút đồ ăn uống rượu quả đen, cho nên không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Ngược lại là một bên Lưu Hạo Phong kho nén hiếu kỳ đánh giá nha tử, tu sĩ bên cạnh theo không thiếu hụt giàu có linh tính linh thú, nhưng có thể đạt tới miệng nói tiếng người linh thú, lại là thế gian hiếm thấy. Như chỉ là nghe thanh âm, chỉ sợ không ai sẽ nghe ra đây là một con quạ tại gọi món ăn. Nha tử kiêu ngạo dương lên nho nhỏ đầu, mà Cố Trường Tiên thì là cười trêu ghẹo một câu, chẳng qua là chỉ mê rượu nha tử thôi. Tiên trưởng đại nhân kiêm tốn. Lưu Cao Sơn cười cận, ánh mắt lại chuyển hướng ngồi ở một bên Tiểu Nguyệt Ảnh. Vị này nữ tiên đại nhân, ngài muốn ăn chút gì? Nô ân. Tiểu Nguyệt Ảnh cầm lấy trên bàn danh sách, hai con mắt lặp đi lặp lại liếc nhìn qua lít nha lít nhít danh sách, trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Cảm giác phía trên các loại mì sợi cùng ăn vặt giống như đều thật không tệ, cũng không biết loại nào món ngon nhất. Nhìn qua xoắn suýt do dự Tiểu Nguyệt Ảnh, Cố Trường Tiên mỉm cười, dứt khoát trực tiếp hướng Lưu Cao Sơn phân phó nói, nàng so sánh có thể ăn, ngươi cái này đều đến một phần a. Tiếng nói vừa ra, Tiểu Nguyệt Ảnh liền rất là bất mãn theo danh sách sau lộ ra một đôi mắt tím nhìn chằm chằm Cố Trường Tiên, nhưng cũng không có phản bác. Cái kia tiên trưởng đại nhân ngài chờ một lát, ta vậy thì tự mình đi chuẩn bị. Lưu Cao Sơn cười có chút không một chút thân, sau đó liền chống quải trượng hướng về bếp sau phương hướng đi đến. Tổ phụ, ngài số tuổi cũng không nhỏ, xuống bếp giao cho ta đến liền tốt. Lưu Hạo Phong thấy thế giật mình, liền vội vàng tiến lên nâng lên Lưu Cao Sơn quyến nhủ, sợ hắn cái này tổ phụ có cái gì ngoài ý muốn. Cái khác con nối dõi người nhà cũng đều ào ào lo lắng xuống tới. Đúng vậy a, tổ phụ, chuyện này hay giao cho chúng ta đi. Ngài nếu là ra cái gì bạn nhất có thể liền phiền thoái. Ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút ta. Cái kia sao đi? Tiên trưởng đại nhân thật vất vả đến một chuyến, ta nhất định phải tự mình chiêu đãi mới được. Lưu Cao Sơn không để ý mọi người khuyên can, dứt khoát quyết định tự mình xuống bếp độc thủ. Tự biết trăm năm trước gặp phải tiên nhân bắt đầu, hắn liền vẫn muốn kiếp này còn có cơ hội hay không hồi báo cái kia một bát trường thọ tri ân. Bây giờ thời gian qua đi trăm năm lần nữa gặp phải, hắn nói cái gì cũng không thể bỏ qua lần này báo đáp cơ hội. Gặp Lưu Cao Sơn kiên quyết như thế, mọi người cũng không cách nào nói thêm gì nữa, chỉ là lộ ra một vẻ cười khổ. Trường giả vì lớn, tổ phụ quyết định sự tình, bọn hắn quả quyết là không có cách nào khuyên can. Không bao lâu, Lưu Cao Sơn liền tự mình bưng một bát nóng hổi mì thịt băm bỏ vào Cố Trường Tiên trước người. Còn lại đồ ăn cùng rượu cũng đều bị Lưu Hạo Phong cùng một tên quận lại phụ nhân búi tóc nữ tử cùng nhau đưa ra. Tại đem trong mâm mì sợi một bát bát bảy để lên bàn lúc, cái kia tên phu nhân nữ tử không khỏi âm thầm hiếu kỳ đánh giá Cố Trường Tiên. Thế gian này tu sĩ cũng không tính hiếm thấy, thế gian các nơi đều có một ít khai sơn lập phái tông môn, vật khí tốt ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy tu sĩ du lịch thân ảnh. Nhưng giống Cố Trường Tiên như vậy hình dạng khí chất lại là ít càng thêm ít, chớ nói chi là nhường tổ phụ nàng kỷ niệm trăm năm tiến trưởng. Nữ tử hiếu kỳ dò xét tự nhiên là không có trốn qua Cố Trường Tiên chú ý, Cố Trường Tiên quay đầu nhìn về phía nữ tử, xong nàng lộ ra một vẻ ôn hòa thân mật mỉm cười. Ngươi là Lưu gia chắc gái? Về tiên trưởng đại nhân, không phải. Trong bóng tối thăm dò bị phát hiện, nữ tử thần sắc nhất thời có vẻ hơi bối rối, đội vàng túi đầu xuống trả lời. Tiên trưởng đại nhân, nàng là ta thằng tôn tức phụ, tên là Thẩm Thúy. Lưu Cao Sơn đưa tay hướng Cố Trường Tiên giới thiệu bên cạnh giúp đỡ nữ tử, sau đó quay đầu xong nàng phân phó nói, tiểu thủy à, còn không mau gặp qua tiên trưởng đại nhân. Gặp qua tiên trưởng đại nhân. Thẩm Thúy nghe vậy, liền đội vàng không người chào hỏi nói. Cố Trường Tiên hai con mắt trên dưới đánh giá Thẩm Thúy, sau đó ánh mắt dừng lại ở bụng của nàng phía trên. Tiểu Nguyệt Ảnh thấy thế, đôi mi thanh tú ngưng lại, trong miệng còn mang theo không có cắn đứt bị sợi, một mặt không vui cùng xem kỹ nhìn chăm chú Cố Trường Tiên. Gia hỏa này làm gì đống nhiên nhìn chằm chằm nhà người ta nàng dâu nhìn. Chương 18, ngài có thể quá coi thường đại nhân. Đống nhiên bị tiên nhân ngưng thị Thẩm Thúy trong lòng không khỏi cảm thấy mười phần có quắp cùng khẩn trương. Một lát sau, Cố Trường Tiên mới thu hồi ánh mắt, nét miệng lên vẻ mỉm cười, quay đầu nhìn về Lưu Cao Sơn chúc mừng nói, chúc mừng, xem ra không bao lâu, ngươi liền có thể ôm đến ngươi tặng tổ tử. Lưu Cao Sơn chờ người thần sắc sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, không dám tin mà hỏi, tiên trưởng đại nhân, ngài, ý của ngài là? Cố Trường Tiên không có trả lời, chỉ là gật đầu cười. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Lưu Cao Sơn với vẻ mặt già dặn tràn đầy nụ cười rạng rỡ và vui vẻ, Lưu Hạo Phong cũng là mừng rỡ kéo Thẩm Thúy tay, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Thẩm Thúy bụng. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa hắn muốn làm cha? Bất quá ngắn ngủi vui sướng sau đó, Lưu Hạo Phong trên mặt vui sướng dần dần bị một vẻ ưu sầu thay thế. Do dự một chút về sau, Lưu Hạo Phong đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng về Cố Trường Tiên trịnh trọng dập đầu một cái, mở miệng cần cầu, tiên trưởng đại nhân, ta nương tử nàng theo người nhỏ yếu nhiều bệnh, đại phu nói qua, nếu là cưỡng ép sinh đẻ, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có thể cùng nương tử nắm giữ một cái hài tử là ta hai người suốt đời hy vọng, cũng là ta Lưu gia kéo dài con nối dõi tương lai. Ta cả gan khẩn tỉnh tiên trưởng đại nhân, có thể hay không có biện pháp cải thiện ta nương tử yếu bệnh thân thể? Nhọn. Thần Thúy trong mắt cảm động nhìn qua quỳ xuống đất dập đầu Lưu Hạo Phong, sau đó cũng theo sát lấy quỳ đến một bên. Tiên trưởng đại nhân, Thẩm Thúy không cần thần yếu, chỉ cầu tiên trưởng có thể bảo vệ ta trong bụng hài nhi khỏe mạnh xuất thế. Vì nhà mình tằng tôn tức cùng tương lai từng tằng tôn tử an nguy khỏe mạnh, Lưu Cao Sơn cũng một mặt khẩn cầu nhìn phía Cố Trường Tiên. Cố Trường Tiên mặt lộ vẻ suy tư, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn về phía một bên Tiểu Nguyệt Ảnh, bất động thanh sắc âm thầm truyền âm, "Tiểu Nguyệt Ảnh, ngươi cảm thấy thế nào, bản tôn có nên hay không giúp bọn hắn?" Chợt nghe Cố Trường Tiên truyền âm, Tiểu Nguyệt Ảnh dừng lại sắc mặt, nghi ngờ liếc nhìn Cố Trường Tiên. "Làm gì hỏi ta?" "Không có gì, bản tôn cũng là muốn nghe xem ý kiến của ngươi." Tiểu Nguyệt Ảnh trầm mặc không nói, tức giận nhìn chăm chú Cố Trường Tiên, do dự một chút sau mới lại cảm giác trả lời, ta cảm thấy không có cái gì nhất định phải trợ giúp những người này lý do. Cái kia chính là không giúp. Cố Trường Tiên cười hỏi, ta không phải ý tứ này. Tiểu Nguyệt Ảnh trừng mắt một cái Cố Trường Tiên, tiếp tục nói, mặc dù không có nhất định phải giúp những người này lý do, nhưng chủ nhân ngươi thần thông quảng đại, chỉ là bảo vệ mẹ con các nàng an toàn, đối với ngài cũng hẳn không phải là việc khó gì, bất quá tiện tay mà thôi. Ta cảm thấy ra tay giúp hai mẹ con này, cũng không có gì không tốt. Nghe được Tiểu Nguyệt Ảnh trả lời, Cố Trường Tiên cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vẻ vui vẻ mỉm cười. Quả nhiên, nha đầu này so với trước kia đáng yêu nhiều. Nhìn qua Cố Trường Tiên lại lần nữa lộ ra cái kia cương triều mà quái dị mỉm cười, Tiểu Nguyệt Ảnh không khỏi đôi mi thanh tú nhíu chặt, một mặt khó chịu. Gia hỏa này có ý tứ gì nha? Không hiểu hỏi nàng loại này kỳ quái vấn đề, lại mặc danh kỳ diệu lộ ra loại kia không để cho nàng thoải mái nụ cười. Đều đứng lên đi. Đã đứa nhỏ này nhường bạn tốt gặp, liền cũng là duyên phận. Cố Trường Tiên ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một cái bình ngọc tinh xảo liền treo lơ lửng giữa trời bay tới Lưu Hạo Phong trước người. Vật này chứa đựng linh tuyển, có thể điều dưỡng thân thể, cũng có thể an thai dưỡng thần, mỗi ngày một giọt hòa vào trong nước nóng uống vào liền có thể. Nhớ lấy, mỗi ngày chỉ cho phép một giọt, không thể hăng hố. Đa tạ tiên trưởng đại nhân. Lưu Hạo Phong thận trọng tiếp nhận bình ngọc, tràn đầy kích động cùng cảm kích lần nữa đối với Cố Trường Tiên trịnh trọng dập đầu. Có cái này bình linh dịch, hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng mẹ con an nguy. Tiên trưởng đại nhân ân tình, ta Lưu gia thật không biết nên như thế nào hồi báo ngài. Lưu Cao Sơn cảm động nước mắt tuôn đầy mặt, lúc này run run rẩy rẩy quỳ rạp trên đất, dập đầu cảm kích. Liền xem như tiền bữa cơm này liền tốt, không cần đa tạ. Cố Trường Tiên bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, quỳ rạp dưới đất Lưu Cao Sơn đám người nhất thời bị một cỗ khinh phong đỡ dậy. Nghe được chỉ là miễn một bữa cơm tiền, Lưu Cao Sơn lần nữa cảm kích không một chút thần, sau đó cầm lấy cái nạng run rẩy đi tới lầu hai hàng rào chỗ, hướng về phía dưới thân mọi người trầm giọng tuyên bố, chư vị, Cảm tạ chư vị trước kia cổ động chiếu cố, hôm nay ta Lưu gia lại thêm mới vui. Để tỏ lòng đối chư vị trước kia chiếu cố cảm tạ, cùng nhau chia sẻ ta Lưu gia đại hỷ tin vui, hôm nay hết thảy tiêu phí đều là miễn. Hôm nay không chỉ có lại gặp trăm năm trước gặp phải tiên trưởng, lại biết được Tằng Tôn tức phụ mang thai tin tức, còn lại lấy được tiên trưởng tương trợ, lại nối tiếp con nối dõi hậu đại cơ duyên, có thể nói là việc vui liên tục. Đừng nói một bữa cơm tiền, hôm nay sinh ý không làm cũng được. Hống hống hống. Lưu Cao Sơn lời này vừa nói ra, quán mì mọi người nhất thời đều sôi trào lên, ào ào nâng chén hướng Lưu Cao Sơn biểu thị ra nhiệt liệt chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng a. Lưu lão đây chính là muốn ôm từng Tằng Tôn tử nha. Lưu lão nói như vậy, vậy bọn ta cũng không khách khí a. Liền Lưu lão cái này trầm ổn khí sắc, sợ là còn có thể tiếp tục nhịn đến ôm từng Tằng Tôn tử đâu ha ha ha. Trong lúc nhất thời, quán mì náo nhiệt lên náo, Lưu gia tứ đại người mấy người cũng nhiệt tình đầu nhập vào tiếp đãi làm việc bên trong, lập tức bận bịu tối lui. Chủ nhân, ngươi vừa mới tặng cho bọn hắn là cái kia tiên tuyển a. Tiểu Nguyệt Ảnh nhìn qua Lưu Hạo Phong trong tay cất kỹ bình ngọc, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Cố Trường Tiên. Không sai. Cố Trường Tiên cười khẽ gật một cái, tự mình lấy trộn lẫn lên trong chén nóng hổi mỹ sợi. Tại sao muốn đem cái kia tiên tuyển tặng cùng phạm nhân đâu? Ngươi không phải đã nói cái kia tiên tuyển mười phần chân quý sao? Nhìn qua Cố Trường Tiên cái kia xem thường dáng vẻ, Tiểu Nguyệt Ảnh đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, thần sắc càng nghi hoặc. Nàng tối hôm qua tự mình trải nghiệm qua cái kia tiên tuyển tắm rửa, có thể dùng tuyệt đối nói khẳng định, cái kia tiên tuyển ẩn chứa linh lực giá trị viễn siêu thế gian tuyệt đại đa số linh dịch linh dược. Dù là chỉ là lấy ra một giọt đến, đều đủ để dẫn tới thế gian vô số tu sĩ tranh nhau cạnh tranh đoạt hiếm thấy chân bảo. Mà quý trọng như vậy tiên tuyển, hắn lại là trực tiếp không chút do dự ném ra bên ngoài đưa cho một kẻ phàm nhân, nàng thực sự không hiểu rõ lắm. Ừm, không phải ngươi nói hy vọng bản tôn ra tay giúp của bọn hắn sao? Cố Trường Tiên một bên khuấy đều trong chén mì sợi, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt Ảnh hỏi ngược lại. Ta nói là chủ nhân ngươi có thể ra tay giúp bọn hắn, cũng không có nói đưa chân quý như vậy tiên tuyển a. Nếu như chỉ là muốn ôm chặt nữ nhân kia cùng nàng trong bụng hải tử, khẳng định vẫn còn có biện pháp đi. Làm gì lãng phí chân quý như vậy tiên tuyển đây? Tiểu Nguyệt Ảnh giận dữ, liền vội mở miệng giải thích. Nàng mặc dù là muốn cho Cố Trường Tiên ra tay giúp một chút Thẩm Thúy mẹ con, nhưng ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp đưa một bình tiên tuyển cho bọn hắn đâu? Đối với Tiểu Nguyệt Ảnh nghi hoặc, Cố Trường Tiên không thèm để ý chút nào cười cợt. Nguyên lai Tiểu Nguyệt Ảnh là đau lòng điểm này tiên tuyển. Mà lúc này một bên nha tử một hơi đông 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 rót một bình rượu về sau, cao ngóc đầu lên, thần sắc tự hào xen vào nói, Nguyệt Ảnh đại nhân, ngài có thể quá coi thường đại nhân. Chương 19, bởi vì Tiểu Nguyệt Ảnh ngươi là đặc thù. Tiểu Nguyệt Ảnh nghi ngờ quay đầu nhìn về phía một bên nha tử. Chỉ thấy nha tử ngẩng cao lên đầu, duy trì một mặt kiêu ngạo tự hào, tiếp tục cung dung mở miệng nói, liền điểm này tiên tuyển, đối đại nhân mà nói bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Đối người khác tới nói có lẽ vô cùng chân quý, nhưng đối đại nhân mà nói, vậy chỉ bất quá là ngày thường uống nước thôi. Cố Trường Tiên đưa cánh tay đâm trên bàn, một mặt cương triều nhìn qua Tiểu Nguyệt Ảnh. Nha tử nói không sai, mỗi ngày lấy ra cho Tiểu Nguyệt Ảnh ngươi tắm rửa súc miệng đều có thể, không cần đau lòng. Ta mới không phải ý tứ này được không? Ta là cảm thấy lại nhiều tiên tuyển, cũng không thể như thế đưa người mà thôi. Mới không phải là vì chính ta. Tiểu Nguyệt Ảnh đôi má một đỏ, hờn dỗi trừng mắt một cái Cố Trường Tiên. Nàng chỉ là hảo tâm nhường hắn tiết kiệm tiên tuyển, không cần lãng phí mà thôi. Gia hỏa này lại là nói hình như là nàng lo lắng về sau không có tiên tuyển cho nàng dùng một dạng. Nói như vậy, Tiểu Nguyệt Ảnh là đang làm gốc tôn suy nghĩ. Cố Trường Tiên trên mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm mỉm cười hỏi. Lời này vừa nói ra, Tiểu Nguyệt Ảnh đôi má nhất thời vừa đỏ thấu mấy phần, tức giận kẹp lên trên bàn ăn vặt nhét vào trong miệng. Mới không có. Ngươi thích đưa cho ai, ta mới mặc kệ đâu. Nhìn qua có chút ngạo kiểu Tiểu Nguyệt Ảnh, Cố Trường Tiên nhàn nhạt cười cợt, ngón tay nhẹ nhàng giữa không trung huy động, trên bàn nước trà ở trên bàn tự mình vẽ ra một cái duyên chữ. Bản tôn cũng không phải tùy tiện đem đồ vật đưa cho hắn người. Thế gian thiên địa vạn vật đều coi trọng một cái duyên, vô luận là tu sĩ cũng tốt, phàm nhân cũng được, đời này đều không thể thiếu chữ duyên làm bạn. Bắt lấy kỳ ngộ, thăng chức rất nhanh, chính là cơ duyên, gặp phải tri kỷ, hiểu nhau làm bạn, chính là tình duyên, thế gian gặp mọi chuyện, cũng có thể đều xưng là trần duyên. Tiểu Nguyệt Ảnh nhìn qua trên mặt bàn chữ duyên, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nghe được không hiểu ra sao, thử lý giải nói cách khác, chủ nhân ngươi cảm thấy Lưu gia cùng ngươi hữu duyên, cho nên ngươi dự định tặng đưa bọn hắn một trận cơ duyên. Ừm, có thể nói như vậy. Bất quá đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Nói, Cố Trường Tiên lộ ra một vẻ thần bí bí mỉm cười. Tiểu Nguyệt Ảnh nghe nói, trong miệng một bên ngai lấy đồ ăn một bên không khỏi phát ra hiếu kỳ hỏi thăm, cái kia nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì? Đó là đương nhiên là bởi vì. Bản tôn hứng thú. Cố Trường Tiên nhìn chăm chú Tiểu Nguyệt Ảnh cười nói. Hứng thú? Không sai, bản tôn bước qua cựu thiên thập giới, theo không keo kiệt ban cho người khác cơ duyên, thế gian các nơi đều có lưu bản tôn dấu chân. Chờ ngày sau trở lại trốn cũ lúc, lại quay đầu thăm hỏi ngày xưa lưu lại cơ duyên, thường thường sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trăm năm trước bản tôn vì Lưu Cao Sơn lưu lại một bát trường thọ, hôm nay vì hắn con nối dõi lưu lại một sợi tiên duyên, ngươi cảm thấy lại hơn trăm năm sẽ phát sinh cái gì? Cố Trường Tiên nếm thử một miếng mì sợi về sau, thả ra trong tay đũa, một mặt hứng thú giật giảo. Hắn sừng sững cựu thiên thập giới đỉnh phong vài vạn năm, đời này thực sự quá dài dằng dặc không thú vị. Số lượng không nhiều tiêu khiển giải trí phương thức chính là du lịch cựu thiên thập giới, trên thế gian các nơi lưu lại dấu chân của hắn cùng nhân duyên. Chờ lần sau trở lại trốn cũ lúc liền có thể đem hôm đó lưu lại nhân duyên một lần nữa thu về hoặc là đem kéo dài. Giống bây giờ như vậy, giữ lấy lần sau lại đến lúc liền sẽ có một phen đặc biệt khôi hài. Tựa như là tay nắm lấy vô số loại con, nhưng ngươi cũng không biết trong tay hạt giống đều là cái gì hạt giống lúc, có thể lần lượt loại trên thế gian mỗi cái địa phương. Tại đi qua nhất định tuế nguyệt tẩy lễ về sau, hạt giống này mầm độc tổ, sinh trưởng kết quả, ngươi lại đến xem, liền có thể biết ngày xưa loại kia con gieo xuống chính là cái gì nhân kết xuất chính là cái gì quả. Nghe được Cố Trường Tiên hỏi thăm, Tiểu Nguyệt Ảnh thần sắc khẽ giật mình, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì trăm năm trước gặp bữa, hắn đưa một bát trường thọ cho Lưu Cao Sơn, liền có bây giờ cái này ra lão Lưu quán mì. Hôm nay hắn trùng hợp lại đi ngang qua nơi này, liền lại đưa một bình tiên tuyển cho Lưu Cao Sơn con nối dõi hậu đại. Lấy cái kia bình tiên tuyển ẩn chứa linh lực, thần thú trong bụng hải tử theo phôi thai bắt đầu liền sẽ đi qua tiên tuyển tẩy lễ tới nhuận, sau này tuyệt sẽ không gặp lại là cái người bình thường. Lưu gia từ đó theo phàm nhân chi thân bước vào tu hành đứng hàng. Mà hắn mong đợi chính là ban cho tiên duyên về sau Lưu gia tương lai lại sẽ biến như thế nào. Gặp Tiểu Nguyệt Ảnh giống như hồ đã hiểu hắn ý tứ, Cố Trường Tiên không khỏi cười hỏi, đây có phải hay không là rất thú vị. Tiểu Nguyệt Ảnh không có trả lời, chỉ là tức giận trợn trắng mắt, tâm lý không khỏi âm thầm đoán thầm. Quả nhiên là cái lấp đầy ác thú vị ra hỏa. Chủ nhân kia ngươi tại sao muốn nhận lấy ta, lại đem ta giữ ở bên người đâu? Trong lòng đống nhiên nghĩ tới điều gì, Tiểu Nguyệt Ảnh nghi ngờ nhìn về phía Cố Trường Tiên hỏi. Đã Cố Trường Tiên hứng thú là lưu lại hạt giống, đợi ngày sau kết quả, vậy hắn hoàn toàn cũng có thể cho nàng lưu thêm một viên tiếp theo hạt giống, không tiếp tục để ý nàng liền có thể, nhưng là lựa chọn nhận nàng. Cố Trường Tiên ý vị thâm trường nhìn chăm chú một chút Tiểu Nguyệt Ảnh, nét miệng lên một vệt cười khẽ, dùng đến cương chiều giọng điệu nói ra, bởi vì Tiểu Nguyệt Ảnh ngươi là đặc thù thế gian này trừ bản tôn bên ngoài, không ai có thể chấn được ngươi. Bản tôn nếu là không đem ngươi giữ ở bên người, không yên lòng. Lời này là có ý gì nha? Tiểu Nguyệt Ảnh nghe xong, hờn dỗi bất mãn ngưng mi trừng mắt về phía Cố Trường Tiên. Nàng nghe thật giống như nếu như Cố Trường Tiên không đem nàng giữ ở bên người, tương lai nàng sẽ tai họa vô cùng một dạng. Nàng thành làm nô lệ lưu lãng tứ xứ, no bụng bị bắt nạt đoạn thời gian kia mặc dù là nghĩ tới đem thế gian tất cả mọi người giết, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lại không thật muốn động thủ. Không có gì ngươi liền xem như là ngươi cùng bản tôn duyên phận đặc thủ, bản tôn mới đưa ngươi hạt giống này liền ở bên người, tận mắt chứng kiến kết quả thuận tiện. Cố Trường Tiên hoàn toàn không thấy Tiểu Nguyệt Ảnh bất mãn nhìn hằm hằm, tương chiều cười một tiếng, trước đem trong chén mì sợi mò lên một bộ phận bỏ vào nha tử trong đĩa, sau đó lại mò lên một bộ phận phân đến chén của nàng bên trong. Đại nhân nha tử mặt mũi tràn đầy cảm động, tràn đầy cảm kích ngậm lên một cái mì sợi bảy chửa hút vào trong miệng. Đại nhân tự mình phân phát ban thưởng đồ ăn, đây cũng không phải bình thường người có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt. So sánh cảm thấy vạn phần cảm động vinh hạnh nha tử, Tiểu Nguyệt Ảnh thì là mắt nhìn trong chén mì sợi, sau đó nhếch lên mũi ngọc tinh xảo lần nữa bất mãn chừng mắt một cái Cố Trường Tiên. Không nên đem ta xem như sủng vật một dạng cho ăn được không? Tốt, Cố Trường Tiên cười đáp ứng, nhưng cũng không có ngừng tay, vẫn như cũ đem trong chén mì sợi mò được Tiểu Nguyệt Ảnh trong chén. Tiểu Nguyệt Ảnh một bên bất mãn chừng lấy Cố Trường Tiên, một bên đem trong chén mì sợi xách nhập trong miệng. Nàng mười phần có lý do vững tin, gia hỏa này thu lưu nàng ở bên người tuyệt đối cũng là vì thỏa mãn hắn một loại nào đó ác thú vị. Tỷ như giống như bây giờ, xem nàng như làm sủng vật một dạng chăn nuôi. Ngay tại trong quán bầu không khí khí thế ngất trời, một mảnh chúc mừng vui vẻ lúc, một đạo thanh âm âm dương quái khí bỗng nhiên theo quán bên ngoài vang lên, nha ngày hôm nay quán mì có thể thật là náo nhiệt a. Chương 20, hắn võ ra thế nhưng là động bản tôn người. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang phá vỡ náo nhiệt lên náo quán mì, trang diện trong nháy mắt liền lâm vào an tĩnh. Chỉ thấy một cái sắc mặt kiên nạo, trong tay cuộn lại hai cái ngọc châu nam tử mang theo mười mấy tên võ phu nên ngang bước vào trong quán. Nhìn thấy nam tử xuất hiện, mọi người tại đây hào hào thần sắc nhất biến, mặt lộ vẻ khiếp đảm e ngại, vội vàng kẹp cái đầu lui qua một bên, sợ trêu chọc đến cái này sát tinh. Chỉ vì tên nam tử này không là người khác, chính là Thiên Duyên Thành võ gia nhị tử, Võ Thịnh. Võ gia tại Thiên Duyên Thành bên trong có thể nói là quyền thế ngập trời, không người dám trêu chọc tồn tại. Mà võ gia nhị tử Võ Thịnh càng là Thiên Duyên Thành có tên công tử bột, ỷ vào võ gia thế lực, trong thành hoành hành bá đạo, không chuyện ác nào không làm. Đã từng hắn bên đường đánh chết một người thanh niên, sau đó đừng nói là đại lao, cho dù là phủ nha đều không có đi vào qua. Ngược lại là báo quan nhà kia ba nhân khẩu bị lấy nhiều loạn gây chuyện làm lý do bắt vào trong địa lao. Làm thả ra lúc, mẫu nữ hai người chết thảm tại ngục bên trong, chỉ còn lại có thân vị phụ thân nam tử thả ra. Nghe nói mẫu nữ hai người bị theo trong địa lao khiêng ra lúc đến quần áo không chỉnh, mình đầy thương tích. Nhà kia nam tử sau khi ra ngoài liền điên rồi, sau đó không lâu cũng trong nhà treo cổ tự tử tự vận. Từ đó về sau, Thiên Duyên Thành bên trong không còn có người dám trêu chọc võ ra. Võ Thịnh mang theo một đám thủ hạ đi đến một cái bàn trước, nguyên bản ngồi tại vị trí trước mấy người vội vàng dọa đến đứng dậy, túi đầu túi người theo bên cạnh hắn rời đi, căn bản không dám liếc hắn một cái. Lưu ra cái này tiệm mì sinh ý thật sự là càng ngày càng tốt ta. Ngày hôm nay còn giống như là cái gì ngày tốt, liền ăn mì đều không cần đưa tiền. Lưu ra như thế khẳng khái hào phóng, cái kia chắc hẳn nhất định không thiếu tiền đi. Tháng này thương phí có phải hay không nên giao một chút rồi? Đối xử mọi người rời đi về sau, Võ Thịnh đặt mông ngồi đến bàn trên, đem chân giá đến trên ghế, trong tay cuộn lại ngọc châu, một mặt kiệt ngạo đối một bên Lưu Hạo Phong nói ra. Lưu Hạo Phong sắc mặt trầm xuống, cứ việc trong lòng lại không vui mừng, nhưng vì không trêu chọc đến Võ gia, vẫn là theo trước quầy móc ra một túi bạc bỏ vào Võ Thịnh trước người. Võ Thịnh giải khai túi bạc, chỉ liếc qua một cái, liền thần sắc trêu tức nói, thiếu đi Lưu Hạo Phong thần sắc giật mình, tự mình đi lên trước đối với túi bạc bên trong ngân lượng đến, mười phần chắc chắn chất vấn, chỗ nào thiếu đi? Mỗi tháng 50 lượng, trong này không làm mới vừa được không? Sửa lại từ hôm nay cái lên, các ngươi Lưu gia quán mỉ mỗi tháng muốn giao 100 lượng. Võ Thịnh dựng thẳng lên một ngón tay, thái độ cực kỳ phách lối, hoàn toàn liền là một bộ không coi ai ra gì thần thái. 100 lượng. Nghe được 100 lượng con số này, mọi người tại đây không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết, hiện nay thế đạo mỗi tháng có thể có mấy lạng bạc vụn, cái kia ngược lại là sung túc hạng người. 100 lượng có thể nói người bình thường đã nhiều năm mới có thể tích lũy ra con số trên trời, mà võ gia vậy mà mở miệng liền muốn mỗi tháng thu 100 lượng thương phí. Từ khi võ gia xuất hiện về sau, phàm là tại Thiên Duyên Thành bên trong mở trải rộng ra cửa hàng tiểu thương, mỗi tháng đều cần thông lệ nộp lên trên nhất định lượng thương phí. Dựa theo cửa hàng chiếm diện tích lớn nhỏ quyết định giao nạp ngân lượng, chiếm diện tích càng lớn người, cần giao nạp thương phí thì càng nhiều. Trên mặt nổi cái này thương phí là làm chi phí chung, dùng cho thi công thành đều, giữ gìn trị an thủ hộ phí. Kỳ thực mỗi tháng đoạt lại thương phí toàn bộ đều tiến vào võ gia cùng địa phương quan phủ tư nhân trong túi. Việc này sớm đã là người qua đường đều biết chuyện. Lúc trước cho Lưu gia quán mì đo đạc chiếm diện tích lớn nhỏ, định là mỗi tháng giao nạp 50 lượng giá trên trời, dựa vào không tệ sinh ý, mỗi tháng miễn cưỡng cũng có thể giao đi ra. Nhưng hôm nay không có dấu hiệu nào đống nhiên mở miệng đem mỗi tháng 100 lượng thương phí, rõ ràng cũng là không có ý định nhường Lưu gia quán mì tiếp tục mở đi xuống. Đối với loại này Hào không nói lý hành động, Lưu Hạo Phong giận dữ, cũng nhịn không được nữa tiến lên lý luận, ta Lưu gia quán mì làm ít lời lại sinh ý, mỗi tháng thu nhập đều không có 100 lượng. Chỗ nào cho ngươi giao ra 100 lượng đến? Ta đây cũng mặc kệ không có tiền, hoặc là liền chính mình đi mượn, hoặc là liền ngoan ngoãn đóng cửa hàng, đem cửa hàng nhường lại đi. Võ Thịnh chỉ lo túi đầu bàn trong tay ngọc châu, nhìn cũng không nhìn Lưu Hạo Phong một chút. Ngươi? Lưu Hạo Phong tức đến run rẩy cả người, lại không thể làm gì. Võ gia tại Thiên Duyên Thành thế lực, hoàn toàn không giống là bọn hắn dạng này dân chúng thấp cổ bé họ nhà có khả năng trêu chọc đuổi. Hôm nay là bản thiếu gia một lần cuối cùng đến khuyên các ngươi, ngươi Lưu gia hiện tại thức thời ngoan ngoãn đem cửa hàng nhường lại, ta Võ gia còn có thể cho ngươi một cái giá vừa ý. Bằng không mà nói. Nói đến đây, Võ Thịnh lời nói một lần, cái nhìn chòng chọc nhìn về phía Lưu Hạo Phong bên cạnh Thẩm Thúy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Vừa mới bản thiếu gia thế nhưng là ở ngoài cửa đều nghe được, nghe nói các ngươi Lưu gia thế nhưng là có tin vui đầy, thật là cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt đâu. Nghe nói như thế, Lưu Hạo Phong cùng Thẩm Thúy hai người toàn thân nhất thời dùng mình một cái, lạnh cả tim. Không hề nghi ngờ, cái này hoàn toàn cũng là uy hiếp trắng trợn. Lấy Võ gia phong cách hành sự, làm xảy ra chuyện gì đều sẽ không có người hoài nghi. Thẩm Thúy sợ hãi bắt lấy Lưu Hạo Phong cánh tay, cứ việc Lưu Hạo Phong tâm lý cũng cảm nhận được e ngại, nhưng vẫn là nâng lên nam tử hán đảm đường, bắt lấy Thẩm Thúy bàn tay cho một tia an ủi. Người này là ai? Cố Trường Tiên đi đến lầu hai hàng rào chỗ, nhìn qua dưới lầu hành sự cực kỳ hung hăng cản quấy Võ Thịnh, hướng về bên cạnh Lưu Cao Sơn hỏi. Vừa rồi mọi người nói chuyện tiếng một câu không rơi đã rơi vào trong thai của hắn. Về tiên trưởng đại nhân, người này là Võ gia nhị tử, Võ Thịnh. Hắn Võ gia đã sớm ngấp nghé ta Lưu gia cái này gian cửa hàng, trăm phương ngàn kế muốn để cho ta Lưu gia giao ra cái này gian cửa hàng tới. Nói đến đây, Lưu Cao Sơn bất đắc dĩ nhẹ thở dài một tiếng. Từ khi Võ gia tại Thiên Duyên Thành bên trong quật khởi về sau, liên hợp quan phủ ban bố cái gì thương phí, Thiên Duyên Thành bên trong cửa hàng người bán hàng rong sinh hoạt có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Mà hắn Lưu gia quán mì chiếm cứ thành trấn trung tâm, sinh ý lại tốt, một cách tự nhiên liền bị Võ gia chỗ để mắt tới. Những năm gần đây cũng không có ít bị Võ gia lấy các loại lý do lấy đi tiền tài. Hừ, ta nói làm sao nghe như thế quen hay, nguyên lai là cái này hỗn đản. Tiểu Nguyệt Ảnh bưng bắt đi đến Cố Trường Tiên bên cạnh, nhìn thấy Võ Thịnh thân ảnh về sau, khuôn mặt nhất thời chuyển thành âm lãnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú hắn. Tiểu Nguyệt Ảnh, ngươi biết hắn? Cố Trường Tiên hỏi. Đương nhiên, trên người của ta không ít thương tổn thế nhưng là xuất từ tay của hắn đâu. Tiểu Nguyệt Ảnh ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chăm chú Võ Thịnh, sau đó đem hắn tại Võ gia lúc đối nàng làm các loại sự tình một vừa nói ra. Nàng lúc trước biến thành Võ gia nô lệ, Võ gia vì điều giáo nàng, để cho nàng ngoan ngoãn phục tùng, mỗi ngày đã dùng hết biện pháp tra tấn nàng. Dùng chen lẫn cây gậy kẹp ngón tay, dùng nóng rực bàn đuổi nóng ở trên người, hay là dùng mang theo đuổi gai đằng tiên quất các loại. Nàng chỗ lấy dù là ca nguyện thành làm nô lệ cũng phải vì tu hành, chính là vì báo thù. Mà Võ gia chính là nàng hàng đầu báo thù đối tượng. Cái này bên trong tự nhiên không thể thiếu hắn, Võ Thịnh. Ồ, nghe xong Tiểu Nguyệt Ảnh giảng thuật, Cố Trường Tiên hai con mắt ngưng lại, nhìn qua Võ Thịnh ánh mắt lạnh lùng mấy phần. Tiên trưởng đại nhân, ta nghe nói cái này Võ gia sau lưng không chỉ có quan phủ thế lực, còn có cường đại tiên môn chống đỡ. Bây giờ ta đã là như mong muốn lần nữa gặp được tiên trưởng đại nhân ngài, cũng không tâm nguyện, ngài không cần vì ta Lưu gia xuất thủ, cái này gian cửa hàng liền để cho hắn Võ gia à. Gặp Cố Trường Tiên tựa hồ dự định đúng tay, Lưu Cao Sơn liền vội mở miệng khuyên can. Hắn chi lựa chọn ở chỗ này mở căn này quán mì, cũng là vì mong mọi tương lai có một ngày phải chăng có thể gặp lại tiên trưởng. Bây giờ như mong muốn nhìn thấy, tâm nguyện đã xong, hắn cũng cảm thấy không cần thiết lại tiếp tục bước lên đắc tội Võ gia kiên trì. Thế mà Cố Trường Tiên cũng không nghĩ như vậy. Khó mà làm được hắn Võ gia thế nhưng là động bản tôn người. Nói xong, Cố Trường Tiên đôi mắt lóe qua một hơi khí lạnh, đạp lên hư không như phía dưới một loại nấc thang từng bước một từ lầu 2 trên đi xuống. Chương 21, như bản tôn không còn tới, lại như thế nào? Tiên trưởng đại nhân. Nhìn qua đạp không mà đi Cố Trường Tiên, mọi người không khỏi phát ra từng trận kinh hô. Võ Thịnh cũng theo ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Tiên, lông mày nhẹ trao lại, nhưng vẫn cũ duy trì một mặt kiệt ngạo cùng kinh thường. Tu sĩ hắn gặp nhiều, chỉ bất quá chỉ là đạp không mà đi mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Vị này tu sĩ đại nhân, bản thiếu gia khuyên ngươi cũng không muốn xen vào việc của người khác. Như bản tôn không còn tới, lại như thế nào? Cố Trường Tiên ngừng giữa không trung phía trên, thật cao quan sát dưới chân Võ Thịnh, thần sắc lạnh nhạt khinh thường. Ngày bình thường ai nghe được hắn Võ gia không khách khách khí khí, cho dù là không ít tu sĩ cũng muốn trở ngại hắn Võ gia sau lưng quan hệ mà giao hảo, lần đầu bị người như vậy khinh thị, Võ Thịnh lúc này chặt nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, lập tức chuyển ra sau lưng chỗ dựa, "Các hạ, ta võ gia cùng Tiên Tiên Tông quan hệ có chút không tệ, ngài khẳng định muốn cùng ta võ gia, cùng Tiên Tiên Tông là địch. Soạn. Nghe được Tiên Tiên Tông ba chữ, mọi người tại đây nhấc lên từng trận xôn xao, mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Tiên Tiên Tông, trăm năm trước hưng khởi, bây giờ không chỉ có là hiện nay Đông Hoàng quốc cường thịnh nhất tông môn, càng là hiện nay thế gian cường thịnh nhất tông môn. Chỉ là tông môn đệ tử liền có chừng mấy vạn chi chúng, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn dám cùng là địch. Không dám tưởng tượng, võ gia vậy mà cùng Tiên Tiên Tông dựng vào cái tầng quan hệ này. Mọi người chỉ biết võ gia tựa hồ cùng nào đó cái tông môn dựng vào quan hệ, nhưng chưa từng nghĩ lại là hiện nay cường thịnh nhất Tiên Tiên Tông. Khó trách võ gia một mực dám không kiêng nể gì như thế. Nhìn qua mọi người chung quanh kiêng kỵ bộ dáng, võ thịnh càng thêm đắc ý phách lối dương đầu lên, đã là tràn đầy tự tin trở lấy Cố Trường Tiên ngoan ngoãn cúi đầu trước hắn xin lỗi. Cho đến tận này, chỉ cần hắn chuyển ra Thiên Tiên Tông, còn không có dám không ngoan ngoãn cúi đầu hướng hắn nhận sai bồi tội. Nhưng mà lần này võ thịnh lại không có đạt được hắn theo dự liệu đáp lại, chỉ có Cố Trường Tiên chẳng thèm ngó tới một câu, thì tính sao? Võ thịnh thần sắc hoảng hốt, một mặt khó có thể tin. Hiện nay thế gian lại còn có người dám không cho Thiên Tiên Tông mặt mũi. Gia hỏa này đến cùng là ai? Phụ thân hắn từng yêu cầu qua hắn, nếu là nhìn thấy tu sĩ, mặc kệ đối phương là tu vi thế nào, có thể giao hảo liền tận lực giao hảo, không nên trêu chọc đối phương. Nhưng nếu là cứ như vậy xám xịt trở về, vậy hắn sau này tại Thiên Duyên Thành chẳng phải là muốn biến thành người khác cho cười. Cái này khiến hắn nhiều thật mất mặt. Đúng lúc này, một bên một cái thủ hạ nhìn qua Cố Trường Tiên phiêu giật hư không dáng người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc giật mình, vội vàng đi đến Võ Thịnh bên cạnh, xác nhận nói, nhị thiếu gia. Hắn giống như cũng là hôm qua giết chúng ta mấy cái huynh đệ, cứu đi cái kia ma tộc nô lệ người. A, nguyên lai cũng là ngươi a. Cái kia thật đúng là khéo léo. Bớt bản thiếu gia lại đi địa phương khác tìm ngươi. Nghe được Cố Trường Tiên cũng là hôm qua giết bọn hắn võ gia người, Võ Thịnh nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hôm qua biết được hắn võ gia người bị người bên đường diện sát về sau, hắn võ gia liền lập tức triển khai điều tra đuổi bắt, chỉ vì tìm tới cái kia động thủ người, nhường hắn nỗ lực đắc tội võ gia đại giới, đồng thời mang về cái kia ma tộc nô lệ. Vốn nghĩ tìm mệt mỏi tiện đường tới thu cái sổ sách, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Các hạ, ta võ gia cái kia ma tộc nô lệ ở đâu? Nếu như ngoan ngoãn giao ra, bản thiếu gia còn có thể nhường ngươi chết thống khoái điểm. Võ Thịnh khí diễm phách lối đối Cố Trường Tiên uy hiếp nói. Đại nhân, mặt hàng này sâu kiến, để cho ta nha tử đến là được, ngài không cần xuất thủ. Nha tử nhướng mày, vùi cánh bay đến Cố Trường Tiên đầu vai, giống như là nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn qua Võ Thịnh bọn người. Luôn có không biết sống chết sâu kiến dám mạo phạm nó chí cao vô thượng đại nhân. Nhường đại nhân xuất thủ đối phó loại này sâu kiến, vậy cũng là đối đại nhân kinh nhẫn. Không cần, không cần đến nha tử ngươi động thủ. Đối với loại này không biết sống chết sâu kiến, Cố Trường Tiên sớm đã không thấy kinh ngạc, trong lòng căn bản không có mảy may gợn sóng, chỉ là nhẹ giọng kêu gọi nói, "Tiểu Nguyệt Ảnh." Tiếng nói vừa ra, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp từ lầu 2 nhảy xuống, thần sắc băng lãnh nhìn chăm chú Võ Thịnh bọn người. Nhìn thấy dáng người linh lung, hình dạng giống như hoa nhường nguyệt thẹn giống như tuyệt mỹ tiểu Nguyệt Ảnh, Võ Thịnh không khỏi nhìn ngu ngơ xuất thần, trong mắt hiện ra tham lam dâm ý ánh mắt. Thật đẹp nữ tử. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thanh tú đẹp đẽ rung động lòng người nữ tử qua. Nếu là có thể đem nàng này chiếm làm của riêng, đời này không tiếc. Vị cô nương này, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ta võ gia là địch? Không bằng cùng ta võ gia kết giao bằng hữu, bản thiếu gia có lẽ còn có thể đưa ngươi dẫn tiến cho Thiên Tiên Tông, ngươi xem coi thế nào? Võ Thịnh chủ động đứng dậy đi lên trước, bày làm ra một bộ chính nhân quân tử hình tượng, mà trong mắt lại là trong mắt dâm ế xem kỹ lấy Tiểu Nguyệt Ảnh dáng người hình dạng. Cảm nhận được Võ Thịnh cái kia bẩn thỉu ánh mắt, Tiểu Nguyệt Ảnh mắt tím bên trong nhất thời lóe qua một tia băng lãnh sắc ý, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Liên loại người như ngươi cặn bã bại hoại, nhìn đến ngươi ta đều cảm thấy buồn nôn. Đống nhiên bị như vậy nhục nhã, Võ Thịnh nhất thời cảm thấy mặt mũi không nhịn được, không khỏi giận tím mặt, lập tức cảm giác trước người nữ tử càng xem càng nhìn vân mắt. Này đôi trong mắt màu tím, cùng nói chuyện như vậy ngữ điệu. Đây chẳng phải là hắn võ gia đang tìm tên kia ma tộc nô lệ sao? Là ngươi? Võ Thịnh đổi giận làm giận mình, một mặt thật không thể tin nhìn qua trước người Tiểu Nguyệt Ảnh. Trước mắt vị này dáng người hình dạng đều có thể xưng kinh thế tuyệt luân nữ tử, lại chính là theo hắn võ gia đảo tẩu tên kia ma tộc nô lệ. Lần này biến hóa khác biệt to lớn, có thể nói ngày đêm khác biệt. Muốn không phải thanh âm nghe quen thuộc, kém chút hắn đều không nhận ra được. Rốt cục nhận ra. Ngươi không phải liền đang tìm ta sao? Ta hiện tại liền đứng tại trước người của ngươi. Tiểu Nguyệt Ảnh ánh mắt lạnh lùng khinh thường nhìn chăm chú Võ Thịnh, ngẩng đầu thản nhiên thừa nhận thân phận của mình. Tốt tốt tốt, ngươi biến hóa này, bản thiếu gia ưa thích. Một hồi bắt đến ngươi, bản thiếu gia có thể được trước thật tốt hưởng dụng được dụng. Xác nhận trước mắt tuyệt mỹ nữ tử thật là đào tẩu ma tộc nô lệ, Võ Thịnh thần sắc tham lam càng tăng lên, không kịp chờ đợi liếm láp khoe miệng. Sớm biết lúc trước cái kia dơ bẩn không chịu nổi ma tộc nô lệ phía dưới đúng là như thế xinh đẹp, hắn lúc trước liền nên đổi loại phương thức thật tốt yêu thương nàng. Bất quá bây giờ phát hiện cũng không muộn. Lên. Nam giết, nữ lưu lại. Võ Thịnh lạnh lùng phất tay, hướng về phía sau lưng một đám thủ hạ hạ lệnh. Như là đã biết Cố Trường Tiên cũng là hôm qua ra tay giết hắn võ gia người, vậy cũng không có cái gì thật là lo ngại. Gan dám đắc tội hắn võ gia hạ chẳng chỉ có một cái, cái kia nhất định phải chết. Nhận được mệnh lệnh, một đám thủ hạ ảo ảo rút ra bên hông trường đao, kêu gào nhảy lên sông lên trước. Liên để lão tử đến xem vị này tu sĩ đại nhân có bao nhiêu lợi hại. Lão tử còn chưa từng cùng tu sĩ giao thủ qua đâu, vì hôm qua huynh đệ đã chết bọn họ báo thù, làm thịt hắn. Nhìn qua cầm đao sông lên trước mọi người, Cố Trường Tiên chẳng thèm ngó tới, chỉ là như là lão sư thụ dạy đồng dạng hướng về bên cạnh Tiểu Nguyệt Ảnh nhân cần dạy bảo nói, "Tiểu Nguyệt Ảnh, tu vi của ngươi đột phá tương đối nhanh, cảnh giới còn chưa đủ vững chắc. Cho người khác giao thủ, có thể càng tốt hơn củng cố cảnh giới, cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Hôm nay liền làm là thực chiến khóa thứ nhất đi. Tiểu Nguyệt Ảnh nghe nói, nhếch môi sừng, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một vẻ thị huyết hưng phấn mỉm cười.
Vâng, chủ nhân.
Chương 22, có bạn tồn tại, ngươi cứ việc làm ngươi muốn làm cũng là tiếng nói vừa ra. Tiểu Nguyệt Ảnh một cái bước xa, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người nhìn qua đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt Tiểu Nguyệt Ảnh, nhất thời thần sắc sững sờ. Một giây sau, xông lên phía trước nhất hai người chỉ cảm thấy một vệt bóng đen theo trước mắt chợt lóe lên, sau đó cũng cảm giác bụng chuyển đến nóng bỏng đau đớn cảm giác. Hai người cúi đầu xem xét, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, bụng đúng là bị xé nứt mở từng đạo dữ tợn vết thương, huyết nhục phun nước, lộ ra trắng như tuyết bạch cốt, máu tươi không ngừng theo vết thương tuôn ra. Ai? Hai người không khỏi phát ra một tiếng nghi hoặc, mặt lộ vẻ khó có thể tin, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Tiểu Nguyệt Ảnh thị huyết tuyệt mỹ dáng người liền đứng tại hai người kia bên cạnh thi thể, tinh tế ngón tay ngọc giống như móng vuốt trên còn dính nhuộm hứa hứa máu tươi. Nhìn thấy một màn này, còn lại mọi người vội vàng dừng bước lại, đồng tử đột nhiên rụt lại, thần sắc kinh hãi vô cùng. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ cái này mà tộc nữ tử xuất thủ, phía trước nhất hai người kia liền đã chết thảm tại chỗ. Đều thất thần làm gì? Lên cho ta, bắt lấy nàng. Chỉ là một cái ma tộc nô lệ mà thôi, liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Ta vọ ra thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn thuê mướn các ngươi. Lên cho ta. Thấy mọi người đều sợ hãi cứ thế tại nguyên chỗ, Võ Thịnh khuôn mặt giữ tợn ở phía sau quát tầm lên. Chúng ta nhiều người, cùng tiến lên. Võ gia thuê mướn võ phu thị vệ không thiếu rất nhiều núi rừng đạo phỉ, hay là dân liều mạng, mọi người rất nhanh khôi phục chấn định, mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, một bên gào thét một bên cầm đao phóng tới Tiểu Nguyệt Ảnh. Tiểu Nguyệt Ảnh nét miệng lên một vẻ xem thường khinh thường cười lạnh, nghiêng người né tránh đối diện đánh xuống trường đao, bàn tay nắm chảo, một chảo theo mặt của người kia bàng chạy qua. Nương tụ linh lực móng đuốt liền như là sắc bén lưỡi dao đồng dạng rạch ra trên mặt người kia vết đục, xé mở mấy cm vết cào. A a a. Người kia vứt bỏ trường đao trong tay, hai tay bưng bít lấy máu thịt bè bè khuôn mặt, phát ra từng trận thê lương kêu rên rên rỉ kêu thảm quỷ rạp xuống đất. A a. Một người khác thừa cơ theo một bên khác vung đao chém về phía Tiểu Nguyệt Ảnh. Thế mà tầm thường võ phu tốc độ, tại Tiểu Nguyệt Ảnh trong mắt xem ra như là DVD nhấn xuống chậm thả khóa đồng dạng, thật sự là quá chậm. Tiểu Nguyệt Ảnh một tay nắm lấy lưỡi đao, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, nhanh như thiểm điện giống như cắt ra cổ của hắn. Còn lại mọi người theo tứ phía vây kín mà đến, nàng cũng chỉ là khinh thường liếc qua, thân hình khẽ động, như cùng một con dáng người mạnh mẽ mèo hoang theo mọi người bên cạnh chằn chọc xê dịch, nhanh chóng theo chúng trên thân thể người lướt qua. Một lát sau, tất cả mọi người mang theo mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đưa tay bưng kín cổ, máu tươi lại giống như là mở cống đồng dạng không cầm được theo trên cổ tuôn ra. Phù phù. Một tiếng, Tiểu Nguyệt Ảnh mọi người chung quanh toàn bộ lên tiếng ngã xuống đất. Còn sót lại một người hai tay cầm đao đứng tại chỗ, thần sắc sợ hãi, toàn thân dừng không ngừng run rẩy. Hắn muốn chạy trốn, có thể chân cẳng như nhũ ra, căn bản không nghe sai khiến. Tiểu Nguyệt Ảnh thân ảnh lóe lên, đi tới người này trước người, tinh tế nhuốm máu móng nuốt bóp lấy cổ của hắn. "Tha, tha mạng." Nam tử run rẩy mở miệng cầu xin tha thứ, tiếng nói vừa ra, răng rắc. Một tiếng vang dọn, cái cổ sinh sinh bị bóp gãy, đầu vô lực rủ xuống. Tiểu Nguyệt Ảnh một tay giơ thi thể, quay đầu nhìn về phía Võ Thịnh, khuôn mặt lộ ra một vẻ làm cho người sợ hãi thị huyết hưng phấn cười lạnh. "Đến ngươi." Nói xong, Tiểu Nguyệt Ảnh buông lỏng tay ra bên trong thi thể phù phù một tiếng rơi xuống đất. Cái này tiếng thi thể rơi xuống đất thanh âm tựa như một tảng đá lớn chìm tại Võ Thịnh nội tâm, tạo nên từng trận kịch liệt rung chuyển. Võ Thịnh sắc mặt hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn qua thủ đoạn hung tàn Tiểu Nguyệt Ảnh. Vừa rồi bị nàng giết chết thủ hạ đều là hắn võ gia tinh nhuệ, chí ít cũng đều có thối thể tầng 8-9 thực lực. Thực lực như vậy đã tính toán là võ lâm hàng ngũ cao thủ, lại ở trước mặt nàng như là con gà con giống như tiện tay bóp chết. Rõ ràng hôm qua nàng còn chẳng qua là mặc người khi nhục đánh nhau, cũng không thể chống đỡ một chút nào nô lệ mà thôi à. Trong quán còn lại mọi người tránh ở một bên, đồng dạng sắc mặt sợ hãi nhìn chăm chú lên nhuốm máu Tiểu Nguyệt Ảnh, dọa đến trợn mắt hốt hoồm. Không thể tin được, vị này nhìn như người vật vô hại tuyệt mỹ thiếu nữ, xuất thủ lại là như vậy hung tàn khủng bố. Thì liên Cố Trường Tiên cũng có một chút ngoài ý muốn nhìn chăm chú đứng tại thi thể máu tươi phía trên Tiểu Nguyệt Ảnh. Tại trên người của nàng đã loáng thoáng thấy được đã từng bị Tiêu Ma Tôn nữ đế mấy phần thân ảnh. Như vậy không lưu tình chút nào sát phạt thủ đoạn, cũng là cùng lúc trước nàng giống như lúc. Tiểu Nguyệt Ảnh lắc lắc bàn tay dính dính máu tươi, thân xác lạnh lùng trực tiếp hướng về Võ Thịnh đi đến. "Không, không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Ta là Võ gia nhị thiếu gia, ngươi dám can đảm ra tay với ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nhìn qua dần dần đến gần Tiểu Nguyệt Ảnh, Võ Thịnh thần sắc sợ hãi, vô ý thức không ngừng lui về phía sau, một cái lảo đảo ngựa ra sau, đặt mông ngã ngồi trên đất, một cỗ ấm áp dịch thể theo ống quần hạ lưu chảy mà ra. Hắn lúc này nơi nào còn có trước đó như vậy không coi ai ra gì phách lối khí diễm. Bên cạnh không có võ gia hộ vệ, ngày bình thường liền tập võ đều chưa từng có hắn, chỉ bất quá chỉ là cái không còn gì khác phế vật thôi. Tiểu Nguyệt Ảnh khinh bỉ nhìn qua dưới thân Võ Thịnh, một tay nắm khuôn mặt của hắn, bàn tay có chút phát lực, sắc bén đầu ngón tay chậm rãi xen vào hắn đầu. Cảm thụ được sẽ phải bị bóp nát giống như đầu, Võ Thịnh vội vàng hoảng sợ hét lớn, ngươi không thể giết ta. Ta đã là Thiên Tiên Tông chính thức đệ tử, ngày mai liền sẽ tiến về Thiên Tiên Tông, ngươi nếu là giết ta, Thiên Tiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Nguyệt Ảnh nghe vậy, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, trong tay chần chờ. Nếu chỉ là võ gia Võ Thịnh, nàng không chút do dự liền trực tiếp giết, nhưng nếu là Thiên Tiên Tông đệ tử Võ Thịnh, thân phận kia liền không đồng dạng. Giết Thiên Tiên Tông đệ tử, vậy thì tương đương với là cùng Thiên Tiên Tông là địch. Mặc dù nàng rất muốn một tay trực tiếp bóp chết Võ Thịnh, nhưng nàng không biết cái này Thiên Tiên Tông đến cùng có bao nhiêu lợi hại, lo lắng giết hắn có thể hay không cho Cố Trường Tiên gây phiền toái. Gặp Tiểu Nguyệt Ảnh sắc mặt chần chờ, Võ Thịnh nhất thời liền khôi phục một chút lực lượng, thái độ phách lối tiếp tục mở miệng nói, Thiên Tiên Tông chính là hiện nay đệ nhất tiên môn, ngươi nếu là thật sự giết ta, Thiên Tiên Tông truy tra xuống tới, chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Tiểu Nguyệt Ảnh mặt lộ vẻ chần chờ, quay đầu nhìn về phía sau lưng Cố Trường Tiên. Không cần Tiểu Nguyệt Ảnh mở miệng, Cố Trường Tiên liền biết nàng muốn hỏi gì, trên mặt lộ ra tự tin bình yên cười khẽ, thản nhiên nói, Tiểu Nguyệt Ảnh, ngươi nhớ kỹ, thế gian này không có cái gì có thể nhường bản tôn lo lắng, cũng không ai có thể uy hiếp chấn nhiếp bản tôn. Có bản tôn tại, ngươi cứ việc làm ngươi muốn làm chính là. Vâng, chủ nhân. Nghe được Cố Trường Tiên trả lời, Tiểu Nguyệt Ảnh hưng phấn lộ ra giữ tợn cười một tiếng, trong lòng không còn có mảy may cố kỵ. Cái này Võ Thịnh luôn cuống. Chờ đã, chờ chút đã. Ngươi, các ngươi thật chẳng lẽ muốn đắc tội Thiên Tiên Tông sao? Võ Thịnh vừa dứt lời, liền rõ ràng cảm nhận được Tiểu Nguyệt Ảnh sắc bén móng vuốt đâm thật sâu vào đầu của hắn, đầu lâu một chút xíu bị đè ép bóp nát. A a a. Một tiếng thê lương kêu rên vang vọng toàn bộ quán mì, cho đến phanh một tiếng, đầu bị bóp nát, thanh âm im bặt mà dừng. Mấy giọt máu đỏ tươi đúng lúc bay văng đến Tiểu Nguyệt Ảnh trắng non tu khuôn mặt đẹp trên, tăng thêm mấy phần thị huyết vũ mị. Chương 23, cũng nên đi làm chính sự Võ Thịnh khi chết, toàn trường nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Mọi người một mặt khó có thể tin, không thể tin được ngày thường cái kia không ai bị nổi Võ Thịnh, cứ như vậy chết rồi. Mong muốn lấy trước mắt Võ Thịnh cùng võ ra một bọn thị vệ thi thể, nhưng lại không thể không tin tưởng đây là thực sự. Tiểu Nguyệt Ảnh nhìn lấy chính mình nhuốm máu bàn tay, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, nội tâm kích động nỗi khiếp sợ vẫn không lắng lại. Có lẽ là bởi vì báo thù quan hệ, rõ ràng là lần đầu tiên động thủ giết người, nhưng trong nội tâm nàng không chỉ có không có chút nào tội ác cảm giác, ngược lại tràn đầy khó nói lên lời hưng phấn. Đã từng nàng hoàn toàn không cách nào chống lại võ gia thị vệ, bây giờ tại trong tay nàng như là đầu hũ tùy ý bóp nát. Động thủ lúc thân thể tựa như là bản năng đồng dạng hành động, động tác mây bay nước chảy, không có chần chờ chút nào do dự. Cho dù đã giết sạch Võ Thịnh bọn người, nhưng nội tâm của nàng lại như cũ hưng phấn run rẩy, thậm chí có chút nghiện, không có cảm thấy thỏa mãn. Trong lòng không hiểu có cô muốn thỏa thích phóng thích, giết sạch hết thể xúc động. Tiểu Nguyệt Ảnh thị huyết mắt tím không tự chủ nhìn phía chung quanh những người khác, nhất thời dọa đến tới đối mặt mọi người hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Mà đúng lúc này, một nắm đấm nhẹ nhàng gõ đến Tiểu Nguyệt Ảnh trên đầu, đánh tan nàng trong lòng cái kia cố giết chóc ham muốn, ánh mắt cũng biến thành trong suốt. Ừ ô. Tiểu Nguyệt Ảnh che bịt đỉnh đầu, rất là bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Cố Trường Tiên. Vì cái gì lại gõ ta? Lần sau ở nơi công cộng động thủ lúc, muốn thích hợp khiêm tốn một chút, không phải vậy sẽ hù đến người khác. Cố Trường Tiên chỉ đầy đất máu tươi nội tạng, lại ra hiệu Tiểu Nguyệt Ảnh nhìn về phía chúng quanh sợ hai ôm nhau nhét chung một chỗ mọi người. Lúc này trong quán mọi người cơ hồ đều đã sợ hai dán vào trên vách tường, không dám thở mạnh một cái. Ta làm gì muốn để ý ánh mắt của người khác? Tiểu Nguyệt Ảnh chu cái miệng nhỏ nhắn, xem thường nói. Nàng đã sớm ở trong lòng âm thầm đã thể, phàm là dám khi nhục nàng người, nàng nhất định nghìn lần vạn lần hoàn trả. Chỉ bằng Võ Thịnh những này người đã từng đối nàng sợ tát sở vi, chỉ là cho bọn hắn mở ngực một bụng, bóp nát đầu của bọn hắn đã coi như là rất tiện nghi bọn hắn. Ngươi đương nhiên có thể không quan tâm ánh mắt của những người khác, nhưng thân là chủ nhân bản tôn đâu? Cố Trường Tiên chậm rãi tiến đến Tiểu Nguyệt Ảnh khuôn mặt trước, trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. Tiểu Nguyệt Ảnh không khỏi khuôn mặt đỏ lên, không cam lòng yếu thế về chừng một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, coi như ngươi là chủ nhân, ta làm gì liền nhất định phải để ý tâm tình của ngươi. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, bởi vì bản tôn nếu là cao hứng, mới có tâm tư dạy ngươi tu hành, mang ngươi ăn ăn ngon, lý do này đầy đủ sao? Cố Trường Tiên tiến một bước xích lại gần Tiểu Nguyệt Ảnh khuôn mặt trước hỏi. Được rồi, được rồi, ta biết chính là. Tiểu Nguyệt Ảnh đỏ mặt liền vội vàng đem trước người Cố Trường Tiên đẩy ra một chút, bất đắc dĩ thỏa hiệp đáp ứng. Không có cách, vì sau này tu hành, nàng liền cố mà làm đáp ứng ra hỏa này về sau hơi khắc chế một chút à. Tuyệt không phải là bởi vì có thể ăn ăn ngon mới thỏa hiệp. Gặp Tiểu Nguyệt Ảnh đáp ứng về sau, Cố Trường Tiên nở nụ cười hớn hở. Hắn cái gọi là muốn nhường Tiểu Nguyệt Ảnh động thủ càng thêm thu liễm một chút, trừ hắn nói tới cá nhân nguyên nhân bên ngoài, kỳ thật chủ yếu hơn chính là vì phòng ngừa nàng đắm chìm trong giết chóc để tìm kiếm niềm vui. Vừa rồi Tiểu Nguyệt Ảnh giết hết Võ Thịnh bọn người sau cái kia tràn đầy không giảm sát ý hắn ở bên cạnh thiết thiết thực thực cảm nhận được. Nếu không phải hắn kịp thời đánh gãy, nha đầu này nói không chừng liền thật liền động thủ. Bất quá cái này cũng không thể trách nàng. Ma tộc bản thân liền có khát máu giết hại thiên tính, nếu không cũng không lại được xưng là ma tộc. Ma Tiểu Nguyệt Ảnh lại là ma tộc cùng yêu tộc hỗn thể, trời sinh yêu ma thân thể, khó tránh khỏi lại nhận yêu ma huyết mạch ảnh hưởng, trầm luân tại giết chóc bên trong. Bây giờ đã đem nàng lưu ở bên cạnh, vậy hắn một cách tự nhiên là muốn dạy dỗ nàng như thế nào khống chế tốt tự thân huyết mạch bản tính. Mặc dù lại bồi dưỡng một cái ma tôn nữ đế đi ra cũng rất có thú, nhưng vẫn là thôi đi. Lại tới một cái khả năng có chút không chịu được nổi. Lưu Cao Sơn. Cố Trường Tiên quay đầu lại nhìn về phía Lưu Cao Sơn kêu gọi nói. Tiên trưởng đại nhân có gì phân phó? Lưu Cao Sơn coi là Cố Trường Tiên là có chuyện gì muốn dặn dò, vội vàng bước nhanh đi lên trước, ánh mắt khiếp đảm liếc qua một bên Tiểu Nguyệt Ảnh. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, vị này nhìn như người vật vô hại, tuyệt thế khuynh thành thiếu nữ lại là cái ra tay như thế thị huyết hung tàn người. Suy nghĩ một chút vừa rồi nói chuyện, cũng không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Tại Lưu Cao Sơn tâm thần bất định cung kính chờ bên trong, chỉ nghe bên tai truyền đến Cố Trường Tiên một tiếng ôn tồn lễ độ tán thưởng, Lưu gia mỹ thịt băng hoàn toàn như trước đây ăn ngon. Này, đa tạ tiên trưởng đại nhân tán thưởng. Lưu Cao Sơn nghe vậy sững sờ, ngơ ngác đáp lại nói. Trăm năm trước, hắn cũng nhận qua một dạng tán thưởng. Nhưng khi đó hắn có thể còn không biết người trước mắt là vị thực lực phi phàm tiên trưởng, bây giờ được nghe lại đồng dạng lời khen ngợi, trong lòng làm kinh ngạc đồng thời không khỏi cảm thấy một tia mừng rỡ vinh hạnh. Hắn Lưu gia mỹ thế nhưng là may mắn được tiên trưởng liên tục tán thưởng qua hai lần. Bực này vinh hạnh đặc biệt, thế gian chỉ sợ không có mấy người có. Cũng chính là Cố Trường Tiên thuận miệng câu này lời khen ngợi, sáng tạo ra Lưu gia sau này lại một cái trăm năm hưng vinh. Ai hỏi một câu, bị tiên người xưng tán qua trước mặt, ai không hiếu kỳ tới đếm từ đâu. Mỹ cũng đã ăn xong, đi thôi tiểu người ảnh, cũng nên đi làm chính sự. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn soi mói, Cố Trường Tiên một tay nắm lấy quả giấy, một tay vướt vướt tiểu nguyện ảnh đầu, phiêu giật dáng người ung dung đi hướng quán mì bên ngoài. Làm hắn theo đầy đất máu tươi thi hài bên cạnh đi qua lúc, bước chân tạo nên từng trận màu vàng gợn sóng, trồ đến trên đất máu tươi rút đi biến mất, tàn phá thi hài hóa thành từng sợi cho tàn phiêu tán. Nguyên bản tràn ngập trong quán máu tanh mùi vị trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tình cảnh này nhìn mọi người chung quanh đều nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Chưa bao giờ thấy qua chỉ là đặt chân mà qua, liền có thể tịnh hóa thiên địa, nhường thi hài quy về hạt bụi tiên thuật. Cho dù là may mắn gặp qua tu sĩ khác, lòng người bên trong cũng không nhịn được âm thầm kinh hô, thần vậy. Tiểu Nguyệt Ảnh bất mãn trừng mắt nhìn Cố Trường Tiên, sau đó bước nhanh theo tới bên cạnh. Chính sự, đi đâu a? Ngươi không phải muốn báo thù sao? Vậy liền theo cái này võ gia bắt đầu đi. Cố Trường Tiên cũng không quay đầu lại cười nhạt nói. Hắn bản liền định mang theo Tiểu Nguyệt Ảnh đi võ gia, chỉ là thuận tiện đi ngang qua cái này Lưu gia quán mì, tiến đến ngồi một chút mà thôi. Đã mì ăn xong, tự nhiên là nên làm chính sự. Nghe được đi võ gia, Tiểu Nguyệt Ảnh nhất thời hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt lần nữa hiện lên thị huyết cùng sát ý. Ma quyền sát trưởng, tràn đầy phấn khởi. Cho đến Cố Trường Tiên bọn người đi xa, Lưu Cao Sơn cùng trong quán tất cả mọi người như cũ đứng tại cửa ra vào xa xa nhìn ra xa. Mọi người nhìn về phía Lưu Cao Sơn ánh mắt không khỏi không ngừng hâm mộ. Kết bạn dạng này một vị thượng tiên, Lưu gia thật đúng là điểm rất tốt vận a. Ai nha, vừa rồi quên khẩn cầu cái kia tiên trưởng đại nhân ban tên cho. Lưu Hạo Phong chợt nhớ tới bỏ qua nhường Cố Trường Tiên giúp hải tử ban tên cho cơ hội, không khỏi hối hận trùng điệp vô đuổi. Lưu Cao Sơn thương mắt nhìn chăm chú Cố Trường Tiên rời đi phương hướng, chậm rãi lắc đầu, lẩm bẩm nói: Tiên nhân ban tên cho đó là muốn chia đến tiên trưởng tiên phúc, ta Lưu gia đã là rất được tiên trưởng đại nhân ân huệ, nào dám lại xa xỉ cầu tiên trưởng ban tên cho. Đứa nhỏ này có thể bị tiên trưởng phát hiện, đã là lớn lao phúc phận, sau này thì gọi là Lưu Nộ Tiên a. Lưu Nộ Tiên. Tốt. Theo tổ phụ đại nhân. Lưu Hạo Phong nhẹ giọng nhỉ non một lần tên, tán đồng gật một cái. Mà lúc này mọi người không biết là, trong bụng đứa bé này tương lai sẽ là nhân gian thời gian qua đi rất lâu, lần nữa phi thăng thần giới một vị thần tôn. Chương 24, truyền đại nhân danh tiếng, thanh trừ vận đục chi vật. Thiên duyên thành. Võ gia phủ đệ hai tên một cường tráng một gầy thị vệ tay cầm một cây trường thương đứng tại cửa ra bảo, nhàm chán đánh lên áp. Thật sự là nhàm chán a. Những người khác theo nhị thiếu gia ra ngoài khoái hoạt, lão tử lại đến đứng ở chỗ này giữa cửa. Vóc người tương đối to con nam tử dựa đến trên cửa, đem trường thương trong tay ôm vào trong ngực, bất mãn mở miệng phàn nàn nói: "Còn không phải sao? Bình thường theo nhị thiếu gia ra ngoài, ít nhất cũng có thể mò được không ít chất béo đâu. Lần trước theo nhị thiếu gia ra ngoài, giúp nhị thiếu gia ra mặt giáo huấn những cái kia không nghe lời ra hỏa, nhị thiếu gia một cao hứng, liền thưởng một người mấy cái 10 lượng bạc đâu." Một người khác tán đồng phụ hòa nói, hồi tưởng lại trước đó theo Võ Thịnh ra ngoài thời điểm, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng thỏa mãn. "Hừ, nào chỉ là chất béo a." Tráng hán khinh thường hừ nhẹ một tiếng, khinh bị liếc mắt đối phương, sau đó lộ ra mặt mũi tràn đầy dâm đãng khoái hoạt thân sắc. "Trong thành bán kẹo cái kia lão Trương ra biết không? Cũng là cái kia khuê nữ dài đến rất không tệ, lập tức muốn lấy chồng cái kia lão Trương." "Không sai, chính là hắn. Lần trước ta cùng nhị thiếu gia đi lấy tiền thời điểm, nhị thiếu gia nhìn hắn khuê nữ dáng dấp không tệ, tại chỗ liền dắt lấy hắn khuê nữ kéo vào trong nhà hung hăng sướng rồi một thanh. Ngươi không biết, khi đó trong phòng nữ nhân kia kêu có bao nhiêu thảm, bao lớn âm thanh, nghe được lao tử sẽ chịu lên à." Tráng hán càng nói thần sắc càng là phân chấn, miêu tả sinh động như thật, lời nói bên trong càng là tự hào ý mãn. Người gầy nghe đến mê mẩn, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại lộ ra một mặt khinh thường. "Nhị thiếu gia xấu rồi, có quan hệ gì tới ngươi?" "Hừ hừ, đương nhiên là có." Tráng hán đắc ý hừ nhẹ hai tiếng, mặt mũi tràn đầy dư vị tiếp tục nói, "Nhị thiếu gia thoải mái xong, nhường mấy người chúng ta thay phiên đi vào sướng rồi một lần đâu." "A, ta làm sao lại không có đụng phải cơ hội này đâu?" Người gầy nghe vậy, nhất thời mặt mũi tràn đầy tiếc hận, hối hận đập thẳng đùi. Nói không chừng hiện tại nhị thiếu gia hiện tại lại tại gia đình kia trên giường chơi đâu. Tráng hán một mặt tiếc hận, đối với mình không thể đi theo Võ Thịnh bên cạnh, lưu tại canh cổng canh cánh trong lòng. Giống như nay ta võ gia thực lực, ai dám gây? Nhường hai anh em ta tại cái này canh cổng đơn giản cũng là lãng phí thời gian. Đúng vậy nha. Muốn không phải hôm nay tới khách quý, chúng ta cũng không cần thủ tại chỗ này thổi gió tây bắc. Người gầy phụ họa gật một cái. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, một đạo mỹ lệ tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đối diện xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, thẳng tắp đi tới trước cổng chính. Nhìn đến Tiểu Nguyệt Ảnh một khắc này, hai người thần sắc khẽ giật mình, không khỏi nhìn ngu ngơ xuất thần. Tại Thiên Duyên Thành lâu như vậy, bọn hắn nơi nào thấy qua như vậy nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc nữ tử. Vừa rồi một phen nói chuyện, hai người sớm đã kìm nén một bụng dục hỏa, nhìn thấy như thế tuyệt sắc chỗ nào còn nhịn được, đội vàng tranh nhau chen lấn vây lên trước. "Vị cô nương này, nơi này là võ gia, không có thể tùy ý tới gần a, ngươi là tới tìm ai sao? Ta có thể giúp ngươi thông báo một tiếng không cần, ta chính là tới tìm các ngươi. Ta có một vật đưa cho võ gia tất cả mọi người." Tiểu Nguyệt Ảnh bàn tay nắm chảo, khuôn mặt lộ ra một vẻ thị huyết hưng phấn cười lạnh. "Cô nương quá khách khí, là muốn đưa cái gì cho chúng ta?" Nghe được là đến tặng đồ, hai người sắc mặt vui vẻ, còn tưởng rằng bận đào hoa tới, ánh mắt đã là tham lam du tẩu tại Tiểu Nguyệt Ảnh trên thân. Một giây sau, một cái mảnh khảnh bàn tay thẳng tắp đâm vào hai người bọn họ yết hầu. Hai người không thể tin chừng lớn hai mắt, căn bản liền hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này tuyệt sắc thiếu nữ dám bỗng nhiên đối hắn môn hạ sát thủ. Mà càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ là, lấy công phu của bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ thiếu nữ này xuất thủ động tác. Tiểu Nguyệt Ảnh ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú trước người hai người, cười lạnh nói, đưa võ ra tất cả mọi người đi chết. Nói xong, Tiểu Nguyệt Ảnh bàn tay theo hai người hết hầu chém ngang mà qua, hai cái đầu theo trên cổ lăn xuống. Uy, xảy ra chuyện gì rồi? Nghe được bên ngoài phủ động tĩnh, thủ tại trong môn mấy tên thị vệ đánh mở cửa lớn thăm dò hỏi. Tại cửa lớn nửa khép nửa mở lúc, Tiểu Nguyệt Ảnh đã là hóa thành một đạo tàn ảnh, khóe miệng mang theo thị huyết hưng phấn mỉm cười nhảy lên xông vào võ gia phủ đệ bên trong. Trong chốc lát, võ gia trong phủ đệ máu tươi nhuộm dần gạch đá ngói xanh, gãy chi tàn cánh tay tùy ý bay tứ tung, trong phủ một mảnh kêu rên khắp nơi. Cố Trường Tiên chắp hai tay sau lưng, như đi bộ nhàn nhã giống như chậm rãi bước vào võ gia phủ đệ, nhìn lấy trước mắt tùy ý hưởng thụ tàn sát Tiểu Nguyệt Ảnh, không khỏi mặt lộ vẻ một chút bất đắc dĩ. Đều cùng nha đầu này nói muốn hơi khiêm tốn một chút, mặt ngoài đáp ứng hắn, trên thực tế căn bản hoàn toàn không có đem hắn mà nói ghi ở trong lòng nha. Nha tử, cái này Thiên Duyên Thành cùng bản tôn có chút hữu duyên, bản tôn không thích một số vật đục chi vật ô nhiễm nơi này. Phủ nha bên kia liền từ ngươi đi một chuyến a. Cố Trường Tiên ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú phía trước đại sát tứ phương Tiểu Nguyệt Ảnh, nhàn nhạt mở miệng nói, đã muốn rõ ràng, vậy dĩ nhiên là muốn rõ ràng sạch sẽ một chút. Cùng võ gia cấu kết phủ nha cũng không có tồn tại cần thiết. Vâng, đại nhân. Nhận được mệnh lệnh, nha tử trong chớp mắt hóa thành một vệt bóng đen theo Cố Trường Tiên đầu vai biến mất. Thiên Duyên Thành, phủ nha bên trong Thiên Duyên Thành trợ lệnh Thái Sương Minh nâng cao tràn đầy chất béo bụng lớn, một mặt thoải mái dễ chịu nằm thẳng ở giường trên. Mấy cái chỉ mặc cái yếm áo lót nữ tử quanh quẩn bên cạnh hắn nắn vai đấm lưng, rót rượu cho hắn quả, rất tiêu dao khoái hoạt. Trong phòng trong góc, chất đống thành núi bạch ngân cùng đồ trang sức châu báu, thì liền cả cái giường đều là dùng bạch ngân chồng tích mà thành, có thể nói chân chính ý nghĩa trên nằm trên núi vàng núi bạc chìm vào giấc ngủ. Tiểu mỹ nhân, nhường lão gia thân nhìn qua trước người trắng bóng cục thịt con, Thái Sương Minh mặt mo cười dâm đãng, một tay lấy trước người nữ tử ôm vào trên giường. Lão gia chán ghét nữ tử muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, trên miệng ra vẻ bất mãn hờn dỗi, kỳ thực vẻ mặt vui cười nhẹ nhàng, chủ động giải khai trên thân số lượng không nhiều áo lót. Ngay tại một trận mây mưa đại chiến sắp lúc bắt đầu, chỉ nghe ngoài phòng thị vệ kinh hoàng hô lớn, đại nhân, võ gia nhị thiếu gia dẫn người tại Lưu gia quán mì đậu thủ. Liên việc này a, ta không phải nói nha, võ gia sự tình không cần phải để ý đến, đánh chết cũng không quan hệ. Một lát nữa đợi võ thiếu gia đánh xong, các ngươi lại dẫn người đi đem cùng võ thiếu gia đối nghịch những người kia bắt lại, như trước kia một dạng, tùy tiện ấn cái tội danh ném địa lao là được rồi. Đang muốn xách thương lên ngựa lại bị thủ hạ đánh gãy, Thái Sương Minh không vui theo nữ tử trên thân ngẩng đầu, tức giận hướng về phía ngoài phòng thủ hạ nổi giận nói. Ngay tại hắn vừa dứt lời phía dưới lúc, một đạo quả cuống họng tiếng bỗng nhiên từ trong nhà vang lên, đại nhân nói đúng, các ngươi loại này vận đục chi vận sẽ chỉ làm bẩn thế gian này. Ai? Là ai? Thái Sương Minh thần sắc giật mình, vội vàng theo trên người nữ tử bò dậy, ngắm nhìn một phía, cuối cùng đưa mắt nhìn chẳng biết lúc nào đứng tại trên xà nhà quả đen trên. Cái này chim vậy mà tại nói chuyện. Truyền đại nhân danh tiếng, thanh trừ vận đục chi vật. Các ngươi sâu kiến, biến mất khỏi thế gian đi. Nha tử lười nhắc cùng Thái Sương Minh nói nhảm nhiều, lạnh lùng liếc qua hắn, liền làm tức tuyên bố phủ nha bên trong tất cả mọi người tử hình. Thái Sương Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc, vẫn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trước mắt quả đen bỗng nhiên theo tự thân nở rộ vô cùng lóa mắt nóng rực ánh sáng màu vàng. Trong chốc lát, trong phòng tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân thể cùng thần hồn liền theo kim mang trong khoảnh khắc hòa tan tiêu tán. Trong nháy mắt, cả cái thành phố lệnh phủ nha bị màu vàng chói mắt hỏa diễm thôn vệ, phủ nha bên trong tất cả mọi người đều bị kim diễm thôn vệ. Từng trận kêu rên tiếng kêu thảm thiết vang vọng Thiên Duyên Thành trên không, bên hai không dứt. Người bên ngoài nỗ lực cứu hỏa, lại phát hiện cái này kim diễm căn bản vô pháp dội tắt. Cho đến bây sau, thế nhân xưng là lên trời rơi xuống thiên phạt nghiệp hỏa. Chương 25, không cần phải phiền phức như thế, ta đích thân đến. Võ gia trong đại sảnh Bành trưởng lão, đây là ta võ gia đối Thiên Tiên Tông một điểm nho nhỏ kính ý. Trên đại sảnh, võ gia gia chủ Võ Khánh đem một cái trang trí tinh xảo hộp gấm chậm rãi đẩy đến bên cạnh một cái giữ lấy một chữ nói bữa trung niên nam tử trước, mặt mũi tràn đầy đều là định nọ thân cần chi sắc. Mà có thể để cho hiện nay tại Thiên Duyên Thành bên trong như mặt trời giữa chưa giống như võ gia gia chủ cung kính như thế định mọi người, thân phận tự nhiên cũng không phải giống như. Người này không là người khác, chính là Thiên Tiên Tông một trong lục đại trưởng lão Bành Húc. Lấy hắn tiên linh cảnh tu vi, lại thêm Thiên Tiên Tông trưởng lão thân phận, vô luận ở đâu đều là ngồi lên khách quý tồn tại. Cho dù là cái khác cùng hắn đồng cảnh tông môn tông chủ nhìn thấy hắn, vậy cũng phải đối với hắn nhường nhau ba phần. Bành Húc ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, mặt mũi tràn đầy một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, liếc mắt bên cạnh một gấm, ngón tay vung khẽ mà qua, hộp gấm tự mình mở ra. Làm hộp gấm xốc lên một khắc này, từng viên nóng ánh to lớn linh thạch lóe ra linh quang hiện ra ở trước mắt của hắn. Ở nhân gian, mỏ linh thạch cực kỳ thưa thớt, độ tinh khiết cao linh thạch đã ít lại càng ít. Tu sĩ tu hành phần lớn dựa vào đều là hấp thu thiên địa linh khí, độ phủ bế quan, bởi vậy mỗi một viên linh thạch giá trị đều cực kỳ chân quý. Nhìn đến cái này từng viên sung mãn to lớn linh thạch, Bành Húc nhất thời hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ hài lòng mừng rỡ, lập tức liền đổi một bộ sắc mặt, vẻ mặt vui cười liên tục, khách khí nói, võ gia chủ lời nói này, ngài võ gia trưởng tử bây giờ thế nhưng là ta Thiên Tiên Tông chạm tay có thể bỏng thiên tài đệ tử, đã là bị ta Thiên Tiên Tông đại trưởng lão tự mình thu nhập dưới trướng, thành làm đệ tử thân truyền. Đợi một thời gian, tương lai thành tựu chưa hẳn tại lão phu phía dưới. Lão phu định nọ cũng không kịp đâu đến mức ngài trước đó xin nhờ thứ tử một chuyện. Ngày mai vừa vặn là ta Thiên Tiên Tông chiêu thu đệ tử thời gian, ngài thứ tử theo lão phu cùng nhau trở về, đến lúc đó lão phu giúp đỡ một hai, nhường hắn nhập cái ngoại môn đệ tử tất nhiên là không thành vấn đề. Ha ha ha, vậy thì thật là làm phiền Bành trưởng lão ngài hao tổn nhiều tâm trí, sau này ta cái kia bất thành khí hai đứa bé tại Thiên Tiên trong tông, nhưng là nhiều hơn dựa vào ngài ngưỡng trượng, nghe được nhà mình đại nhi tử đã đều bị đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, thứ tử cũng có thể được thu vào Thiên Tiên tông làm ngoại môn đệ tử. Võ Khánh nhất thời cười rạng rỡ, trong lòng cao hứng không thôi. Hắn trưởng tử Võ Hưng ngồi vững vàng Thiên Tiên tông đại trưởng lão thân truyền đệ tử vị trí, chính là càng vững chắc hắn võ gia tại Thiên Duyên thành địa vị quyền thế. Tương lai đừng nói cái này Thiên Duyên thành bên trong, cho dù là toàn bộ thế gian, đều không có người nào dám trêu chọc bọn hắn võ gia. Võ gia sau này tất nhiên tươi tốt phồn vinh a. Đúng rồi, võ gia chủ, đại trưởng lão xin nhờ chuyện của ngài có thể an bài thỏa đáng. Bành Húc vung tay lên, đem trên bàn linh thạch đều thu nhập linh giới bên trong, sau đó nheo lại hai con mắt, nhỏ giọng dò hỏi. Đại trưởng lão yêu cầu sự tình, võ mỗ nào dám lãnh đạo. Ma tộc nô lệ ta sớm đã chuẩn bị tốt, hôm qua liền để con trai cả trước đưa qua, bất quá trong đó có một cái lớn nhất không nghe lời thừa dịp bất ngờ theo trong phủ trốn. Võ Khánh mặt lộ vẻ lo lắng, thận trọng trả lời. Nghe được thiếu một cái, Bành Húc không khỏi nhướng mày, mặt lộ vẻ không vui. Võ gia chủ, thực không dám giấu giếm, bây giờ đại trưởng lão tu vi đã đạt tới đột phá thời khắc mấu chốt, cái này nếu là thiếu một cái, đại trưởng lão bên kia có thể sẽ không cao hơn à. Bành trưởng lão yên tâm, võ mô tuyệt sẽ không để cho ngài khó xử. Cái này đào tẩu một cái kia, ta lập tức thêm phái nhân thủ phái người tìm tòi toàn thành, liệu nàng cũng không trốn thoát được. Gặp sự tình trọng đại như thế, Bành Húc trong lòng căng thẳng, liền đội mở miệng bảo đảm nói. Bành Húc nghe vậy, yên tâm gật một cái. Có võ gia chủ lời nói này, lão phu an tâm. Nếu là không có gì chuyện khác lời nói, đem ngài thứ tử Võ Thịnh kêu đến đi, lão phu tiện đường dẫn hắn cùng nhau về tông môn. Vâng vâng vâng, ta đây sẽ gọi người đi đem hắn gọi trở về. Võ Khánh liền đáp, đứng dậy liền muốn bắt chuyện phủ đệ thủ hạ tiến đến đem Võ Thịnh mang về. Thế mà còn không đợi hắn mở miệng, ngoài phủ đệ bỗng nhiên liền vang lên từng trận gào khóc thảm thiết giống như tiếng kêu rên. A, ngươi, các ngươi là ai? A, các ngươi là ai? Dám đối với ta võ gia độc thủ. Nghe phía bên ngoài ồn ào tiếng kêu rên, Võ Khánh nhất thời nhướng mày, hướng về phía ngoài phòng hét lớn, xảy ra chuyện gì? Làm sao như thế ồn ào? Không biết ta chính đang chiêu đãi khách quý sao? Đại nhân, không, không xong, có người giết vào đến rồi. Một cái thủ hạ lộn nhào chạy vào trong đại sảnh, chỉ bên ngoài đỉnh viện kinh hoàng báo cáo. Cái gì? Nghe được có người giết tiến vào võ gia, Võ Khánh thần sắc giật mình, một mặt khó có thể tin. Hắn võ gia tại Thiên Duyên thành bên trong là bực nào địa vị thân phận, bây giờ lại có người dám như vậy cùng hắn võ gia là địch. Hết lần này tới lần khác, lúc này Thiên Tiên tông trưởng lão Bành Húc tại hắn võ gia, đây không phải trần trụi đánh hắn võ gia thể diện sao? Sau khi hết khiếp sợ, Võ Khánh trên mặt chỉ cảm thấy đau rát, tức giận hét lớn, thật sự là thật to gan. Nhường trong phủ tất cả mọi người đi đem cái kia xâm nhập ta võ gia tặc tử giết, đem đầu của bọn hắn cho ta lấy tới. Tiếng nói vừa ra, một đạo trung bạc lãnh diễm giọng dịu dàng liền tùy theo tại đại sảnh bên ngoài vang lên. Không cần phải phiền phức như thế, ta đích thân đến. Nói xong, hai bộ thi thể bay ngược tiến nhập trong đại sảnh, từng đạo giữ tận vết cào chú mục lưu tại ở ngực. Võ Khánh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hai tay nhuốm máu, dáng người linh lung tuyệt mỹ thiếu nữ sừng sững tại đại sảnh ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Tại bên cạnh của nàng là một cái hình dạng tuấn giật nho nhã nam tử trẻ tuổi. Lúc này đại sảnh bên ngoài đã là đầy đất thi thể, máu nhuộm đen. Võ Khánh quá sợ hãi. Hắn bỏ ra trong phủ đệ thị vệ đều là hắn bỏ ra trọng kim trên giang hồ tìm thấy nhất đẳng cao thủ. Kết quả vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền chết hết. La Thanh biết thực lực đối phương không đơn giản, Võ Khánh đội vàng hướng về phía một mực ôm kiếm cúi đầu, sừng sững sau lưng nam tử la lên. Nam tử tên là La Thanh, chính là trên giang hồ nổi danh nhất sát thủ. Làm hắn xuất kiếm lúc, chỉ cần một kiếm liền có thể làm cho người đầu người rơi xuống đất, cho nên bản người xưng là một kiếm La Thanh. Nếu như nói võ gia trong phủ đệ thị vệ đều là cao thủ lời nói, cái kia La Thanh liền là cao thủ trong cao thủ. Chứ không có khai khiếu bên ngoài, thối thể 9 tầng đỉnh phong, có thể nói là đã đạt đến phạm nhân võ giả đỉnh phong. Có thể nói là tu sĩ phía dưới đệ nhất nhân. Lấy hắn võ gia lối làm việc, ngày thường tự nhiên không thể thiếu bị người chỗ hận, Võ Khánh chính mình cũng biết rõ điểm này. Cho nên lúc ban đầu hắn bị La Thanh ám sát lúc, hắn liền lấy hàng 5 vạn lượng bạc thành công xúi giục hắn, nhường hắn giết cố chủ, trở thành hắn tư nhân bảo tiêu, một lát bất ly thân. Cho đến tận này, La Thanh đã vì hắn dọn dẹp không ít bướng bận người, là hắn đắc lực nhất căn tương. La Thanh, giết nàng cho ta. Võ Khánh chỉ tiểu Nguyệt Ảnh giận dữ hét. Nghe được mệnh lệnh, La Thanh chậm rãi ôm kiếm đi lên trước, đứng ở tiểu Nguyệt Ảnh trước người, ngẩng đầu trầm tĩnh nhìn chăm chú trước mắt thiếu nữ này, trong mắt tràn đầy khinh thường. Toàn thân đều là sơ hở. Xem ra, lại một đóa hoa tươi xinh đẹp muốn tại hôm nay điều linh. Nói xong, La Thanh một tay nắm lấy chuôi kiếm, một tay nắm lấy vỏ kiếm, một cái bước xa túi người xông về tiểu Nguyệt Ảnh. Tiểu Nguyệt Ảnh đôi mi thanh tú nhíu một cái, một tay chảo vung ra. Phốc xì. Một tiếng, một viên đấm máu đầu người trực tiếp theo bay ra, máu tươi rơi vãi giữa không trung, đầu người lăn rơi xuống đất. Tiểu Nguyệt Ảnh nghi ngờ liếc mắt trên đất La Thanh chết không nhắm mắt đầu người. Nàng cũng không biết gia hỏa này muốn làm gì, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, kết quả như thế không chịu nổi một kích. Chương 26, đối phó loại người này, chính ta là đủ rồi. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn trên mặt đất La Thanh thi thể, Võ Khánh trong lòng kinh hãi và phần. Thực lực gần như võ giả đỉnh phong La Thanh, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ chết tại trước mắt tay của thiếu nữ này bên trong. Làm sao cả đám đều không biết ta, các ngươi bất chính tìm ta đó sao? Tiểu Nguyệt Ảnh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thần sắc trêu tức nhìn qua Võ Khánh bọn người. Là ngươi? Nghe nói như thế, Võ Khánh thần sắc kinh hãi, nhìn về phía Tiểu Nguyệt ảnh ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn nhớ đến đào tẩu cái kia ma tộc nô lệ rõ ràng tay trói gà không chặt mới là, mà trước mắt ma tộc nữ tử lại là dễ như trở bàn tay liền chu diệt hắn võ gia đông đảo hộ vệ. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi, ngắn ngủi một buổi tối có thể có kinh người như thế chi biến hóa lớn. Linh lực hóa khí lấy thân, luyện linh cảnh tu vi. Bằng chứng ấy tuổi có tu vi như vậy, đây chính là cái hiếm có ma tộc lô đỉnh a. Xem ra võ gia chủ là chuẩn bị một cái tốt nhất lễ vật đưa cho đại trưởng lão a. Đại trưởng lão nếu là biết được, nhất định sẽ ngợi khen người võ gia. Bành Húc nhìn qua Tiểu Nguyệt ảnh, trong mắt tràn đầy kinh thán cùng tham lam. Hắn kinh thán Tiểu Nguyệt ảnh cái kia thiên tiên giống như hình dạng dáng người, đồng thời cũng là tham lam nàng cái kia một thân tinh thuần luyện linh cảnh tu vi. Nhân gian có thể tu hành hạt giống tốt vốn là thưa thớt, có thể trẻ tuổi như vậy bước vào luyện linh cảnh càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đủ để chứng minh nàng này thiên phú tư chất độ cao. Nếu là đem cầm tụ, tiến hành nuôi nấng dược vật tăng cao tu vi, sợ là một cái có thể dùng chi trăm năm trở lên tuyệt thế tốt nhất lô đỉnh. Liên chính hắn cũng không khỏi tâm động. Ngày. Gặp Bành Húc nghĩ lầm Tiểu Nguyệt ảnh là hắn cố ý chuẩn bị, Võ Khánh trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nên mở miệng như thế nào giải thích. Hắn chuẩn bị đều là ma tộc nô lệ đều là theo thế gian các nơi giá cao thu mua tới, cũng không có bất kỳ cái gì tu vi cảnh giới. Lúc trước điều giáo một đám ma tộc nô lệ lúc, Tiểu Nguyệt ảnh là lớn nhất không phục tùng điều giáo, cũng là bị nhiều nhất đánh đập một cái. Khi đó nàng mặc dù quật cường bất khuất, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì thực lực tu vi, thậm chí ở tùy ý một người thị vệ trong tay đều không thể phản kháng. Bây giờ nàng cái này một thân luyện linh cảnh tu vi, hắn căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Dù sao ngắn ngủi một buổi tối theo không có chút nào tu vi đến bước vào luyện linh cảnh, thế gian cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Võ gia chủ tạm thời lui ra sau đi, luyện linh cảnh tu vi có thể không phải là các ngươi loại phàm nhân này võ giả chỗ có thể ứng phó. Bành Húc nâng lên trên bàn mắt trà, sờ sờ nắp trà, thổi một chút khẩu khí ung dung nói ra. Hôm nay thật là làm cho Bành trưởng lão ngài chê cười. Làm phiên Bành trưởng lão ngài xuất thủ, ngày khác ta võ gia tất định là ngài lại nhiều dâng lên một phần hậu lễ. Võ Khánh hướng Bành Húc ôm quyền không người biểu thị ra ấy nấy, thức thời lui qua một bên. Nếu là đổi thành lúc khác, hắn khẳng định kinh hoàng không dứt, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn cũng không có chút nào lo lắng. Chỉ vì tại bên cạnh hắn chính là Thiên Tiên Tông một trong lục đại trưởng lão Bành Húc. Hậu lễ thì không cần, có cái này ma tộc nữ hoa, nói không chừng đến lúc đó là lão phu muốn cho người võ gia có một phần hậu lễ đâu. Bành Húc cười lắc đầu, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía sừng sững sau lưng đệ tử phân phó nói, Hứa Cường, đem cái này ma tộc dư nghiệt cầm xuống, chỉ cần sống được là được, ra tay nặng một chút cũng không quan hệ. Vâng, sư tôn. Tên là Hứa Cường nam tử rút kiếm đi lên trước, một mặt khinh thường nhìn về phía Tiểu Nguyệt ảnh. Ngồi tại sau lưng Bành Húc cũng là đã lộ ra một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Hứa Cường là hắn đệ tử thân truyền, mấy ngày trước đây tu vi đã là thành công đột phá đến ngự linh cảnh, đối phó một cái luyện linh cảnh không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu Nguyệt ảnh, cần bản tôn giúp đỡ sao? Cố Trường Tiên đứng ở phía sau, mặt lộ vẻ cười khẽ dò hỏi. Không cần. Đối phó loại người này, chính ta là đủ rồi. Tiểu Nguyệt ảnh không chút do dự cự tuyệt, xinh đẹp mặt tràn đầy tự tin cùng sắc ý, bàn tay triển khai móng vuốt, một cái bước xa hóa thành tàn ảnh xông về Hứa Cường. Cố Trường Tiên thấy thế, cũng không có cưỡng cầu nữa, chỉ là mỉm cười lặng lặng xem chừng. Mặc dù Hứa Cường so Tiểu Nguyệt ảnh cao hơn một cảnh giới, nhưng lấy Tiểu Nguyệt ảnh tiên phú tư chất cùng bẩm sinh bản năng chiến đấu, đối phó một cái bước vào ngự linh cảnh không bao lâu sâu kiến, căn bản không thành vấn đề. Để cho nàng tự mình động thủ, nhiều một ít ma luyện cũng tốt. Nhìn thấy đối diện vọt tới Tiểu Nguyệt ảnh, Hứa Cường lông mày ngưng tụ, nhanh chóng vung chém ra vài đạo kiếm khí. Thanh phong kiếm thức. Theo kiếm nhận chém ra, mấy đạo trong suốt kiếm khí thẳng tắp mở ra vách tường mặt đất, đối diện chém về phía Tiểu Nguyệt ảnh. Phát giác được kiếm khí sắc bén, Tiểu Nguyệt ảnh nhảy lên một cái, mượn mặt đất cùng vách tường tránh chuyển xê dịch, dáng người giống như mèo giống như linh hoạt nhanh chóng tránh qua, tránh né chỗ có kiếm khí. Hứa Cường thần sắc giật mình, trên mặt cũng không tiếp tục bình tĩnh. Rõ ràng chỉ là một cái luyện linh cảnh mà thôi, có thể Tiểu Nguyệt ảnh bày ra tốc độ lại là nhanh nhường ánh mắt hắn đều có chút theo không kịp. Tốc độ này hoàn toàn cũng bao trùm tại thân là ngự linh cảnh trên hắn. Chỉ là luyện linh cảnh, sao có thể thi triển ra như thế tốc độ kinh người? Chỉ là trong một cái mắt, Tiểu Nguyệt ảnh lách mình đi tới Hứa Cường trước người, bám vào lấy linh lực sắc bén móng vuốt đối diện từ trên xuống dưới chém xuống. Hứa Cường thất kinh, vội vàng huy kiếm đón đỡ. Sau khi Tiểu Nguyệt ảnh móng vuốt chém xuống một khắc này, trường kiếm trong tay của hắn đúng là trong nháy mắt bị chém làm vài khúc. Kinh khủng chảo nhận thuận tiện xé mở hắn lồng ngực, lưu lại ba đạo dữ tợn bắt mắt vết máu. A a. Hứa Cường đau hét thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong tay hắn linh kiếm có giá trị không nhỏ, lại thêm hắn lấy linh ngự kiếm, linh lực bao vây lấy thân kiếm, không chỉ có thể sử dụng tốt nhất tăng lên linh kiếm uy lực, đồng thời còn có thể tăng lên linh kiếm lực phòng ngự. Cho dù là cao hơn hắn một cảnh giới địa linh cảnh, cũng chưa chắc dám nói có thể một kiếm chặt đứt trong tay hắn linh kiếm. Mà Tiểu Nguyệt ảnh lại là tay không liền chặt đứt hắn linh kiếm. Ma nữ này linh lực là đục đến mức nào dày sắc bén a. Mắt thấy Tiểu Nguyệt ảnh một cái tay khác nắm chảo chém tới, Hứa Cường mất đi linh giới thân kiếm, lại không cái gì chiến ý, cũng biết sợ hãi xoay người hướng về Bành Húc hô to kêu cứu, sư tôn, cứu ta. Tiểu Nguyệt ảnh cùng Hứa Cường giao thủ đều bị Bành Húc nhìn ở trong mắt, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ đến hắn đáng tự hào nhất đệ tử thân truyền, vậy mà đối mặt một cái luyện linh cảnh ma tộc liền một chiêu đều không có thể tiếp được, đơn giản mất hết hắn thể diện. Bất quá cái kia dù sao cũng là hắn duy nhất đệ tử thân truyền, dưới tình thế cấp bách, Bành Húc vẫn là đập bàn nhảy lên một cái, một chưởng đánh thẳng Tiểu Nguyệt ảnh mặt. Ma tộc yêu nghiệt, dám can đảm thương tổn đệ tử ta, nhận lấy cái chết. Tiểu Nguyệt ảnh khuôn mặt giật mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Bành Húc thân là trưởng giả sẽ không biết xấu hổ như vậy, không nói võ đức, thừa dịp nàng xuất thủ lúc đánh lén nàng. Lúc này nàng căn bản không kịp thu tay lại được nữa tránh đi. Còn nếu là Bành Húc toàn lực một trường vỗ tại mặt của nàng, cái kia chỉ sợ đủ để một kích lấy nàng tính mạng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo đứng ngạo nghệ phiêu giật dáng người giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện ở tiểu nguyệt ảnh bên cạnh, một đạo nhạt linh lực màu vàng nóng kết giới cắt đứt mở Bành Húc một trường.